Lý Phá Tinh kinh ngạc nhìn hắn. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn không hề biết về tình trạng gia đình của Tế Tu cũng chưa từng chủ động nhắc tới chuyện này. Bạch Man Man hơi sửng sốt, song bà nhanh chóng phản ứng lại, vỗ vai Tế Tu, không có thì thôi, Tinh Tinh cũng không có ba, sức khỏe của cô không tốt, không biết sẽ ra đi lúc nào, về sau hai đứa phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Lý Phá Tinh vội vàng cắt lời bà, mẹ, mẹ nói gì thế? Nhất định mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi. Bạch Man Man nở nụ cười. Dung mạo bà vốn dịu dàng nhã nhặn, chỉ có điều bị cuộc sống bức ép lột đi nét ngây thơ, thẹn thùng thời trẻ tuổi. Khi bà cong ánh cười như bây giờ, khuôn mặt bà bỗng thoáng vẻ mềm mại của năm ấy. Được, mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, hai đứa còn trẻ, mẹ còn khỏe mạnh, trông cháu giúp hai đứa. Bà yên lòng, đi thôi, mẹ đi với hai đứa đi đăng ký kết hôn. Lý Phá Tinh cả kinh, nhanh vậy sao? Bạch Man Man, không thì bao giờ. Dù sao bây giờ còn đang trong thời gian làm việc. Lý Phá Tinh dãy rủa, không được, bọn con không cầm sổ hộ khẩu, mẹ đừng lo, bọn con sẽ tự biết mà làm. Hắn thầm nghĩ, cái hẻm nhỏ gần lục viện hình như có làm giấy tờ giả. Đương nhiên Bạch Man Man biết trong đầu con trai bà đang ủ mưu mở ám, bà nhìn đồng hồ đeo tay, nói, không sao, còn sớm, mẹ có thể theo hai đứa về trường lấy sổ, chờ hai đứa đăng ký kết hôn xong mẹ sẽ về. Lý Phá Tinh, mẹ ơi, xa lắm, mẹ sẽ mệt đấy. Bạch Man Man, mẹ không mệt. Lý Phá Tinh. Ba. Thấy xe của Tế Tu, Bạch Man Man không khỏi sửng sốt. Bà không biết nhiều về xe cộ, nhưng bà nhớ không nhầm thì kỳ nghỉ hè năm nay trong phòng Lý Phá Tinh có dán bút sờ tơ chiếc xe này. Nói chiếc xe này là mộng tưởng suốt đời của thằng bé. Sau khi biết giá cả của nó, bà còn đả kích Lý Phá Tinh, đừng nằm mơ giữa ban ngày, con phải nghĩ gì thực tế một chút. Tế Tu mở cửa xe cho Bạch Man Man, cung kính nói, cháu mời cô lên xe. Bạch Man Man ngơ ngác ngồi vào, động tác vô thức lịch sự hơn nhiều, nháy mắt còn tưởng mình là quý phu nhân. Chờ tới khi Tế Tu và Lý Phá Tinh đều ngồi ổn định, bà cẩn thận hỏi, Tế Tu, có phải bố mẹ cháu để lại rất nhiều tài sản cho cháu không? Đã sắp đăng ký kết hôn rồi. Không thể không biết chút gì về đối phương được. Không phải ạ. Cân nhắc đến lo lắng của Bạch Man Man, Tế Tu trả lời, thưa dì, vài năm trước cháu đã làm một phần mềm mô phỏng, bán được một số tiền bản quyền, sau đó có đầu tư cho một hai công ty, hiện tại mỗi tháng đều được chia một ít hoa hồng. Cháu có đủ khả năng nuôi anh Tinh và con. Mặc dù Tế Tu nói là một ít hoa hồng, song nếu có thể lái chiếc xe sang hơn 10 triệu, hiển nhiên một ít đó cũng là con số trên trời. Bạch Man Man chỉ thấy bốn từ thanh niên tuấn kiệt thiếp vàng quần quận chạy qua, thú thực. Vốn dĩ bà còn nghĩ đứa bé này là cô nhi, cuộc sống hẳn sẽ khó khăn lắm. Bà còn âm thầm thấy may mắn đã để dành một ít tiền cho Lý Phá Tinh cưới vợ, như vậy hai đứa bé sẽ không quá cực khổ. Nào ngờ, con rể lại giỏi giang như vậy, cảm xúc của bà lúc này như thể ngồi xuống buộc dây giày, bất ngờ nhặt được cục vàng. Có chút khó tin, có chút không chân thực, còn có chút lo lắng con trai nhà mình trèo cao, sau này kết hôn sẽ sống lúng túng ngại ngần. Thằng con ngốc của bà nghe Tế Tu nói liền cảm thán, đệt. Tế Tu sao chú giỏi quá vậy? Lý Phá Tinh chợt nhớ ra điều gì, quay đầu khoe với Bạch Man Man, mẹ, con đã nói với mẹ chưa, Tế Tu thuộc ban thực nghiệm trường tụi con, mẹ biết ban thực nghiệm không? Tất cả đều là học sinh thiên tài Q200, mà Tế Tu còn là thiên tài nhất trong đám thiên tài ấy. Lý Phá Tinh vừa tự hào vừa kiêu ngạo, cứ như Tế Tu người ta là đứa con có tiền đồ do hắn nuôi lớn. Tế Tu cải chính, IQ không cao tới mức 200. Lý Phá Tinh khoa trường, vậy cũng phải 180. Mẹ không biết chớ, Tế Tu còn nhận được giải thưởng cấp quốc gia. Mẹ biết là ai trao tặng không? Hoàng đế đế quốc. Siêu lợi hại. Nhưng nói thật, Tế Tu chẳng coi trọng giải thưởng này mấy. Khi còn bé, Tế Tu đã từng thấy Tiểu Tuyển được khen. Tiểu Tuyển vẽ mẹ, có thể nói vẽ chẳng đẹp chút nào, thậm chí chỉ miễn cưỡng nhìn ra đó là một người phụ nữ. Dù vậy, mẹ lại vô cùng vui vẻ, hân hoan phấn khởi đưa cho bố xem, anh nhìn này. Tiểu Tuyển vẽ đấy. Thật vậy sao? Tiểu Tuyển của chúng ta giỏi quá. Sau này có phải sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng hay không? Tiểu Tuyển cũng vẽ cho bố một bức nhé. Bố bế Tiểu Tuyển, hôn lên má hắn. Tiểu Tuyển quay đầu, bố đừng thấm con. Dám muốn chết. Nghe thấy chưa, anh mau cạo râu đi, con còn ghét bỏ anh kìa. Sau đó, Tế Tu cũng vẽ một bức tranh, ý vẽ mười mấy bức, cuối cùng lặng lẽ đặt bức đẹp nhất vào phòng ngủ của mẹ. Ý gì vẽ gia đình bốn người, để lấy lòng mẹ, ý vẽ Tiểu Tuyển mình ghét đáng yêu như thiên thần nhỏ. Hôm ấy, ý cô ý đi qua mẹ 5 lần, chỉ để được nghe một câu khích lệ đó là con vẽ sao. Vẽ cũng không tệ lắm. Tuy vậy, chẳng có gì cả. Tới tối. Người giúp việc đưa phong thư có chứa bức tranh vào phòng Tế Tu, phu nhân nói sau này cậu đừng làm chuyện linh tinh như thế nữa. Tế Tu ngơ ngác nhận thư, phong thư thậm chí còn chưa được bóc, trên đó viết hàng chữ tranh tặng mẹ, Tiểu Tu. Y cố tình bắt chước nét chữ của Tiểu Tu, con chữ siêu siêu mẹo mẹo, nhưng đã từng được mẹ khen, chữ của Tiểu Tuyển là nét chữ đáng yêu nhất trên đời. Người giúp việc đi tới cửa, dừng lại, quay đầu nói, còn nữa, phu nhân bảo tôi chuyển lời tới cậu, chữ cậu quá xấu, cần chăm chỉ luyện tập. Tế Tu đứng tại chỗ, tay nắm phong thư siết chặt. Trong giây phút ấy, hắn chỉ thấy cả người lạnh toát, sỉ nhục tột cùng. Giọng nói phóng khoáng của Lý Phá Tinh kéo ý ra khỏi ký ức. Thật đấy mẹ. Tế tu đơn giản là toàn năng, cậu ấy vẽ cũng siêu đẹp, bức tranh phở rẻ xịp 99 trên tường nhà mình vứt đi cho rồi, bảo tế tu vẽ cho mẹ bức khác, đảm bảo tăng đẳng cấp, con không chém gió đâu, tranh tế tu vẽ còn đẹp hơn tranh trong phòng triển lãm. Bạch Man Man nhìn vẻ mặt đắc chí của con trai, không kìm được hỏi, giỏi giang cũng là tế tu người ta, đâu phải con đâu, con vui mừng thế làm chi. Lý Phá Tinh ngửa đầu, kiêu ngạo đáp, tế tu lợi hại như vậy, làm huynh đệ của cậu ấy, con tự hào thì sao? Hơn nữa người ưu tú ngàn dặm có một như thế còn gọi con là anh, chứng tỏ con chẳng kém chút nào. Bạch Man Man thầm liếc xéo trong lòng, thôi được rồi, xem như bà lo lắng không đâu, thằng con ngốc nhà bà có kết hôn với con trai hoàng đế, chắc cũng chẳng thấy mình không xứng với người ta. Lý Phá Tinh còn lại nhải, còn nữa, tế tu làm gì cũng giỏi, chính là thiên tài toàn năng toàn lĩnh vực. Tế tu không nói gì. Đây là lần đầu tiên ý được người khác khoe như vậy. Như thể y là niềm tự hào của người đó. Cảm giác này rất xa lạ, khiến tế tu thậm chí còn thấy hơi ngượng ngùng. Gương mặt y đỏ lên, nhiệt độ nóng bỏng như ứa ra từ tim, tràn khắp tứ chi bách hải. Nhiệt độ ấy phả vào mặt y rỉa, dường như xua tan tất cả những giá băng rét buốt tích tụ từ nhiều năm trước. Bạch Man Man hiểu rõ con người Lý Phá Tinh, cho nên mới không yên lòng theo hắn về ký túc xá lấy sổ hộ khẩu. Tất cả giấy tờ của Lý Phá Tinh đều kẹp trong vali, Bạch Man Man là người hỗ trợ thu xếp đồ đạc cho hắn nhập trường, vì thế trốn không trốn được, giấu cũng không giấu được, chưa đến 5 phút, sổ hộ khẩu đã vào tay Bạch Man Man. 39. 22. 2. Chẳng bao lâu sau, ba người đã đến cổng cục dân chính. Cả ba xuống xe, Bạch Man Man đi đằng trước, Lý Phá Tinh và Tế Tu theo sau. Lý Phá Tinh nhìn sổ hộ khẩu trong tay Tế Tu, nhỏ giọng nói, sao chú thành thật thế, mẹ anh đâu đi theo chú nói không tìm thấy không được hả? Tế Tu mấp máy môi, không nói gì. Một lát sau, y bỗng ngừng bước, ngẩng đầu nhìn Tế Tu, đôi mắt trong vắt như thủy tinh đen, anh. Có phải anh không muốn kết hôn với em không? Khuôn mặt Tế Tu không mang biểu cảm gì. Nhưng Lý Phá Tinh vừa nhìn bóng bản thân ánh ra từ đôi mắt sạch sẽ của y đã biết, thằng nhỏ này lại không vui rồi. Anh, có phải anh ghét bỏ em không? Âm sắc của Tế Tu có hơi lạnh lùng, người khác mà nghe sẽ cho rằng y lãnh đạm khó gần, nhưng vào lúc này, không hiểu tại sao, Lý Phá Tinh lại nghe ra chút tủi thân yếu ớt lẩn khuất trong đó. Lý Phá Tinh vừa thấy y như vậy đã không còn cách nào khác, hắn né tránh ánh mắt Tế Tu, nóng nảy nói, ghét bỏ chú cái dám. Ông đây suy nghĩ cho chú đấy, sau này nếu chú vừa ý cô gái nào sẽ khó xử lắm. Tế Tu, em sẽ không vừa ý cô gái khác. Buồn nôn muốn chết. Lý Phá Tinh cam chịu, được rồi, không phải chỉ là kết hôn thôi sao, ông đây còn phải sợ à? Nói xong, Lý Phá Tinh kéo Tế Tu bước vào cục dân chính. Tế Tu bị hắn kéo về phía trước, chút đáng thương lăn tăn gợn sóng ban nay đã lập tức biến mất. Y Lìa nhìn gáy Lý Phá Tinh, khỏe môi cong lên ý cười nhàn nhạt. Tuy vậy, nụ cười ấy chỉ vụ thoáng qua, ẩn giấu cực tốt. Tế Tu nhận ra, kỳ thực anh Tinh rất dễ nói chuyện, chỉ cần dùng đúng phương pháp. Ba người vào đại sảnh. Lập tức có nhân viên đón tiếp, cô nhìn Tế Tu và Lý Phá Tinh, hỏi, xin chào, xin hỏi các vị muốn thực hiện công việc gì? Bạch Man Man, kết hôn. Nhân viên nhìn đầu cuối của hai người, cười nói, vâng, vậy để tôi đưa hai vị tới sảnh nam nộp tiền phạt trước. Bạch Man Man sửng sốt, tại sao phải nộp tiền phạt? Là như vậy, để hưởng ứng chính sách sinh đẻ trên toàn đế quốc, tình huống đặc biệt như trường hợp này cần nộp tiền phạt. Bạch Man Man không ngờ có thai trước khi cưới cũng bị phạt tiền. Cơ mà, nhân viên này tinh mắt thật đấy. Ngay cả bà còn không nhận ra Lý Phá Tinh đang mang thai. Bạch Man Man nhìn bụng Lý Phá Tinh, thấp giọng hỏi nhân viên, sao cô nhìn ra được? Chẳng lẽ có bí quyết gì sao? Nhân viên vẻ mặt đương nhiên, không phải rất rõ ràng sao, khí chất và đặc điểm đều rất nổi bật. Bạch Man Man lẩm bẩm, mới mang thai 3 tháng thì có đặc điểm gì? Nhân viên sửng sốt, 3 tháng gì cơ? Bây giờ ản phạ cũng có thể sinh con sao? Bạch Man Man, sao? Ản phạ gì? Hai ản phạ kết hôn phải nộp tiền phạt. Cuối cùng Bạch Man Man cũng hiểu. Bà là ổ mẹ gạ suốt bao năm, trong tiềm thức luôn cho rằng việc xem ổ mẹ gạ thành ản phạ là một hành vi rất bất lịch sự với ổ mẹ gạ, vì vậy nóng nảy nói, sao lại là ản phạ, con tôi rõ ràng là ổ mẹ gạ đấy. Nhân viên sửng sốt, hoảng hốt túi đầu xin lỗi Tế Tu, xin lỗi tiên sinh. Là tôi nhìn nhầm. Bạch Man Man. Bà kéo Lý Phá Tinh, bất đắc dĩ nói, là người này. Nhân viên. Lý Phá Tinh lung tung nói, con đi toilet, hai người ra sảnh trước, lát nữa con tìm hai người. Lúc Lý Phá Tinh ra khỏi buồng vệ sinh. Đang chuẩn bị rửa tay, đông có người không xác định hỏi, Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh cứng nhắc quay đầu, thấy Lâm Phi vừa từ cửa vào, vẻ mặt nghi hoặc, sao cậu lại ở đây? Lý Phá Tinh sửng sốt, giấu đầu hở đuôi giải thích, tôi ăn ở gần đây, vào đi vệ sinh ké. Giờ Lâm Phi mới ý thức được điều gì, cậu đỏ mặt, lúng túng nói, tôi cũng vậy. Lý Phá Tinh cười gượng, trùng hợp ghê ha. Lâm Phi, đúng vậy ha ha. Lý Phá Tinh vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tiền Dịch Lai đang tựa vào tường hút thuốc. Chân Tiền Dịch Lai cũng mới gỡ thạch cao, nhưng gã không bình phục tốt như Lý Phá Tinh, tư thế còn hơi mất tự nhiên. Thấy Lý Phá Tinh, gã sửng sốt, song không nói gì. Lý Phá Tinh cũng không để ý gã. Tuy nhiên, Lý Phá Tinh vừa đi được mấy bước, chợt nghe Tiền Dịch Lai giọng điệu quái gở nói, tao tới đây để hỗ trợ người khác, không phải đi đăng ký kết hôn. Lý Phá Tinh cười ha ha, tao tới đây để đi ké vệ sinh, cũng không làm gì cả. Lý Phá Tinh tận lực đi đường vòng, vừa tới sảnh Bắc đã sửng sốt. Lâm Phi và Tiền Dịch Lai đoan chính ngồi trước rèm xanh chụp ảnh chứng nhận đăng ký kết hôn. Ngay sau đó, nhân viên đọc to theo danh sách, đôi tiếp theo Phùng Yên, Triệu Vũ Kim. Đôi số 67, Lý Phá Tinh tế tu chuẩn bị. Lâm Phi, Tiền Dịch Lai, Lý Phá Tinh, thế tu bốn người nhìn nhau. Khó xử kinh khủng khiếp. Lý Phá Tinh ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ không phát hiện gì cả. Lâm Phi và Tiền Dịch Lai cũng đồng loạt quay sang trái, làm bộ không thấy Lý Phá Tinh và thế tu, vai kể vai rời đi. 3. Khi đã cầm cuốn sổ đỏ trong tay, Lý Phá Tinh vẫn thấy không chân thật. Thì ra, kết hôn dễ dàng như vậy sao? Còn nhanh hơn làm giấy tờ giả nữa. Bạch Man Man nhìn thấy hai cuốn sổ đỏ, trong lòng cũng yên tâm, bà nói, theo lý thuyết, hôm nay hẳn nên đi làm kiểm tra trước sinh, nhưng Tinh Tinh đã ăn uống, không thích hợp kiểm tra, mấy hôm nữa hai đứa tìm thời gian đi kiểm tra đi. Bây giờ hai đứa về trường học, mẹ đón xe về. Thế tu, cô để cháu đưa anh Tinh về trường rồi đưa cô về. Bạch Man Man không từ chối, vừa khéo bà còn vài lời muốn nói riêng với Thế tu. Bạch Man Man biết, cuộc hôn nhân giữa Tế Tu và Lý Phá Tinh gần như là do bà ép buộc mà thành. Nếu là mười mấy năm trước, bà sẽ không hung hăng hùng hổ như thế, bà sẽ để hai đứa bé tự lựa chọn, sẽ tôn trọng quyết định của chúng, có kết hôn hay không, có sinh con hay không, đều là tự do của bọn nhỏ. Chỉ có điều, Bạch Man Man mười mấy năm sau không làm được như thế. Nửa tháng sau khi Lý Tử Thăng hy sinh, Bạch Man Man không chịu nổi cuộc đời đau khổ này nữa, bà mua thuốc ngủ, chuẩn bị uống cạn một hơi. Đúng lúc ấy, bé Tinh Tinh 4 tuổi chạy tới, tay cầm một chiếc gậy dài. Bibo nói, mẹ ơi, hôm nay kẻ xấu bắt nạt mẹ, con đã trả thù cho mẹ rồi, con lén đập vỡ chậu hoa nhà ông đó. Tinh Tinh trèo lên ghế nhỏ, nhón mũi chân lau đi nước mắt của bà, nhỏ giọng nói, mẹ đừng khóc, con sẽ trở nên thật lợi hại, bảo vệ mẹ không bao giờ bị bắt nạt nữa. Kể từ khi bà buông thuốc ngủ, ôm Tinh Tinh vào lòng, bà đã đặt tất cả hy vọng lên người thằng bé, Tinh Tinh là tất cả của bà, là trụ cột duy nhất chống đỡ bà sống tiếp. Bà không đánh cược nổi. 3. Khi Tế Tu đưa Bạch Man Man đến cửa nhà, bà nói, không còn sớm nữa. Cháu vào ăn bữa cơm hắn đi. Bạch Man Man nấu một nồi cháo đơn giản, thêm vài món đồ ăn kèm. Thế Tu muốn giúp một tay, bà cũng đồng ý. Thế Tu chưa từng vào bếp, ngoài bước cắt cắt gọt gọt xem như hợp quy tắc, mấy việc khác đều làm khá vụ bè. Bạch Man Man lại rất kiên nhẫn chỉ cho ý, bà còn chưa từng dịu dàng với Lý Phá Tinh như vậy. Đây là chồng của con trai bà, là người sẽ sống cùng Tinh Tinh cả đời. Là một người mẹ, thực ra trong lòng bà không tránh khỏi lo âu thấp thỏm, theo bản năng bà muốn đối xử với Thế Tu tốt một chút. Hai đứa bé này vốn dĩ không phải người yêu, cứ tùy tiện kết hôn như vậy, tình cảm không thể ổn định được. Hơn nữa, thực sự một ô mẹ gạ lớn lên giống ản phạ như Lý Phá Tinh, đặt trên bàn mai mối, quả thực không có ản phạ nào để ý. Đương nhiên Bạch Man Man cho rằng con trai mình tốt nhất thiên hạ, nhưng bà không thể không thừa nhận, so với những ô mẹ gạ thơm thơm mềm mại khác, Lý Phá Tinh sẽ bị diệt không còn chút cạn. Huống hồ, Thế Tu còn quá ưu tú. Bạch Man Man ép cho Thế Tu một ly nước trái cây, đặt xuống bàn, chậm rãi mở miệng, "Thế Tu, Tinh Tinh có thể còn nhiều thiếu sót, nhưng nó là một đứa bé rất lương thiện. Chuyện gì nó cũng nghĩ rất đơn giản dứt khoát, đôi khi làm chuyện bậy còn không biết, nhưng nếu cháu nói lý lẽ cho nó sẽ biết nghe, bản chất nó tốt lắm. Cô biết cháu rất ưu tú, nhưng Tinh Tinh nhà cô cũng..." Bạch Man Man nói vài câu đã nghẹn lời, ưu điểm của con bà thực sự không đáng nói. Nếu Thế Tu là ô mẹ gạ, bà còn có thể khen Lý Phá Tinh khiến người ta có cảm giác an toàn, rất có trách nhiệm, bà sẽ nói với ô mẹ gạ đó rằng, cháu cứ yên tâm theo Tinh Tinh, nó nhất định sẽ không bắt nạt cháu, sẽ không để cháu bị người khác bắt nạt. Nhưng, Thế Tu lại là án phạ, nói như vậy không khỏi quá kỳ cục. Thế Tu trầm trầm nói, thưa cô, 4 năm trước, anh Tinh bị đâm một nhát nghiêm trọng, phải nghỉ học 1 năm, hẳn cô còn nhớ. Bạch Man Man kinh ngạc, bà còn nhớ rõ chuyện này, Lý Phá Tinh phải nằm viện 1 tháng, bà ở bên chăm sóc, vừa đau lòng rơi nước mắt, vừa mắng Lý Phá Tinh tại sao lại khiến người ta lo lắng như vậy. Thế Tu nói tiếp, anh Tinh cứu cháu, cho nên mới bị một tên côn đồ tổn thương. Nếu ngày đó anh ấy không xuất hiện, có lẽ cháu đã không sống tới giờ. Không biết cô còn nhớ hay không. Lúc anh Tinh nằm viện, cháu có tới mấy lần, nhưng chỉ ghé vào cửa sổ len lén nhìn, bị cô phát hiện. Cháu không nói gì với cô đã bỏ chạy. Bạch Man Man nhìn Thế Tu, đông nhớ ra. Khi ấy, Bạch Man Man có mở một cửa hàng nhỏ, tuy không tới mức đắt như tôm tươi, nhưng cũng đủ để hai mẹ con không lo cơm áo. Tiền nằm viện thuốc men của Lý Phá Tinh không đắt, nhưng Bạch Man Man sợ Lý Phá Tinh lại gây sự rồi bị thương, cho nên cô ý dọa hắn là tốn rất nhiều tiền, để hắn về sau ngoan ngoãn hơn một chút. Bạch Man Man ra ngoài gọi y tá thay thuốc. Vô tình bắt gặp một bé trai thấy mình xuất hiện, lập tức xoay người chạy đi. Sau khoảng 1 tháng, có lần Bạch Man Man ra ngoài đổ rác, lại thấy cậu bé kỳ lạ ấy, cậu bé đưa cho bà một phong bì chứa đầy tiền, nói muốn đưa cho Lý Phá Tinh chữa bệnh. Đương nhiên Bạch Man Man không nhận số tiền này, bà nói Lý Phá Tinh không thiếu tiền chữa bệnh, hỏi cậu bé là ai, nhưng cậu bé không trả lời, thấy Bạch Man Man không nhận tiền, lại thất vọng chạy đi. Thì ra đó là Tế Tu. Tế Tu, cô có nhận thấy là kể từ ấy, rất ít người trực tiếp gọi điện cho cô, yêu cầu cô bồi thường không?
Không sai, Bạch Man Man vốn thường xuyên nhận được đủ loại cáo trạng, nay Lý Phá Tinh đánh con nhà người ta khóc, mai Lý Phá Tinh đập vỡ cửa sổ nhà người ta, nhưng sau khi chuyện ấy xảy ra, bà gần như không nhận được cuộc gọi nào nữa. Bạch Man Man còn hiếu kỳ không biết tại sao Lý Phá Tinh bỗng trở nên nghiêm chỉnh đàng hoàng. Bà không tin nổi, Tế Tu, là cháu giải quyết những chuyện đó sao, khi đó cháu mới nhiều lớn. Tế Tu hạ mắt, nhẹ giọng cười, khi ấy cháu 15 tuổi. Có lẽ cô không biết, trước khi gặp Tế Tu, ngay cả thở cháu cũng thấy mệt. Nhờ có anh Tinh, cháu mới bắt đầu sống như một con người. Lần đầu tiên Tế Tu dự định kiếm tiền là vì Lý Phá Tinh, bởi y muốn trả tiền thuốc men cho hắn. Lần đầu tiên y đầu tư cũng là vì Lý Phá Tinh, bởi y muốn báo thù gã sẹo đen đã đâm hắn. Là Lý Phá Tinh kéo y khỏi đầm lầy, trở lại mặt đất, từng bước trèo lên bậc thang. Bạch Man Man ngây ngẩn. Tế Tu ngẩng đầu, đôi ngươi đen đặc như nước sơn lóe lên ánh sáng, chỉ cần anh Tinh bằng lòng, cháu nguyện ở bên anh ấy mãi mãi. Sau này, nếu anh ấy chê cháu giả, chê cháu phiền, chê cháu đáng ghét, cháu sẽ lén lút theo sau anh ấy, không rời khỏi anh ấy. Cháu biết anh Tinh nóng tính, cũng thích gây phiền phức, nhưng cháu sẽ giúp anh ấy xử lý tất cả những phiền phức ấy, e rằng cháu không thể đảm bảo anh ấy trọn đời không bị thương, nhưng nếu có người tổn thương anh ấy, Tế Tu cháu dù có liều mạng cũng sẽ đáp trả lại. Âm sắc Tế Tu vẫn lành lạnh như thế, song từng câu từng chữ đều đầy khí phách, nghiêm trang như đang lập lời thề. Bạch Man Man nhìn y kìa, chợt cảm thấy rằng, nửa đời sau của Lý Phá Tinh, có lẽ sẽ không cần Bạch Man Man bà phải lo lắng nữa. 3. Đêm nay, Lý Phá Tinh nằm nghĩ thế nào cũng thấy không chân thực. Hắn nằm trên giường, như có như không vuốt lông điều điều. Tất cả mọi người đều đã ngủ, hắn không lên tiếng, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, dùng suy nghĩ trò chuyện với điều điều. Điều điều, anh kết hôn rồi. Chính là với anh Tế Tu của em đấy. Rất thần kỳ đúng không? Em cũng thấy thần kỳ lắm nhỉ. Trên thế giới sao lại xảy ra chuyện hoang đường như thế chứ? Ừm, nhưng hôm nay anh ngủ ở ký túc xá, có tính là vừa kết hôn đã ở riêng không? Quên đi, anh nghĩ cái này làm chi, bọn anh đâu giống những cặp vợ chồng khác, đúng không Điêu Điêu? Gâu. Điêu Điêu sủa một tiếng, Lý Phá Tinh hoảng hốt, vội vàng che miệng nó. Cách. Một cột sáng bất ngờ lóe lên. Lý Phá Tinh không kìm được thầm chửi trong lòng. Hôm nay giang hồ canh ngủ ngầm. Quá gian trá. Đôi khi, giang hồ sẽ tắt đèn tin, bước chân khẽ khàng, chậm rãi đi qua các phòng ký túc, nghe thấy động tĩnh gì khác thường mới bật đèn, bắt chọn người và tang vật. Giang hồ ấm ú gọi, mở cửa ra. Nhóc mập muốn dở mánh cũ, chưa kịp sủa đã nghe giang hồ gõ cửa, bạn học kia đừng bắt chước chó sủa để che giấu nữa, trong vòng một phút mở cửa ra cho tôi, quá một phút, cả phòng các cậu sẽ về nhà ở một tháng. Rạng sáng hôm sau, Lý Phá Tinh bê điều điều, ủ rũ gõ cửa phòng Tế Tu. Giang hồ không cho nuôi, còn bắt cả phòng anh viết bản kiểm điểm, thông báo phê bình. Ông ta còn lấy lọ vi sóng, bài tú lơ khơ, bình siêu tốc của bọn anh, ngay cả máy sấy của Bạch Tuộc cũng bị lấy luôn, Bạch Tuộc nó đỏm dáng cỡ nào, từ giờ không thể duy trì kiểu tóc ngầu lòi của nó nữa. Phòng anh bị cướp sạch bách luôn. Tồi tệ nhất chú biết là gì không, ông ta còn bắt bọn anh cất màn. Tuy đã đến mùa thu rồi nhưng vẫn lắm muội lắm hiểu không? Trước mặt những người khác, để duy trì hình tượng đại ca, hắn không hề tham gia vào quá trình than thở chửi rủa, vậy mà không biết tại sao, hắn lại chẳng hề cố kỵ trước mặt Tế Tu. Chẳng hề bận tâm tới hình tượng đại ca đánh đấm ngầu ba cháy, lạnh lùng không nói nhiều của mình. Lý Phá Tinh xoa đầu Điêu Điêu, chán nản nói, thực ra anh không nợ nhất là Điêu Điêu, anh đã ngủ với nó 3 tháng rồi, thiếu nó chắc anh mất ngủ mất. Tế Tu bế Điêu Điêu, nói với Lý Phá Tinh, vậy anh tới chỗ em ngủ đi, có lẽ Điêu Điêu cũng không nợ xa anh. Lý Phá Tinh sửng sốt, phản ứng đầu tiên lại không phải là từ chối, nhưng chân anh khỏi rồi, lấy lý do gì xin trường bây giờ? Tế Tu, lấy lý do chúng ta đã kết hôn. 3. Buổi tối hôm đó, Lý Phá Tinh ôm đồ đạc chuyển vào ký túc xá của Tế Tu. Hai người chia cách 3 tháng lại về ngủ với nhau, song chẳng hề cảm thấy xa lạ. Các huynh đệ, anh thực sự không thể rời bỏ Điêu Điêu. Trước khi đi, Lý Phá Tinh nói với đám bạn cùng phòng như vậy. Thiếu Điêu Điêu, chắc anh mất ngủ mất. Trước khi vào ở, Lý Phá Tinh nói với Tế Tu như vậy. Cơ mà. Đêm đến, Điêu Điêu bị vô tình đạp xuống giường. Điêu Điêu ngơ ngác mở mắt, thấy chủ nhân của mình trong giấc say sưa đang vô thức nhích vào lòng một người đàn ông khác. Nó quay đầu, nhìn bầu trời đêm lốm đốm sao ngoài cửa sổ. Vẻ mặt vừa phiền muộn lại tang thương. Mấy người biết chuyện bi thương nhất đời chó là gì không? Là chủ nhân của chúng ta nói, rời ta thì không ngủ được, sau đó lấy lý do này cùng ta dọn nhà, quay đầu một phát đã đá ta xuống giường, nhào vào lòng một tên đàn ông khác. Thực ra, không thể trách Lý Phá Tinh được. Trong thời gian mang thai, ổ mẹ gạ có cảm giác ỷ lại trời sinh với án phạ của mình, tín tức tố của Tế Tu là thuốc ngủ và thuốc trấn an đối với hắn, là sức hấp dẫn chí mạng. Tế Tu bị Lý Phá Tinh cọ tỉnh. Ý gì quen nằm ngủ ngửa người. Lý Phá Tinh nghiêng người, đầu đã gần như dựa cả lên vai Tế Tu rồi, song dường như còn thấy chưa đủ, bất an cọ cọ. Tế Tu cứng đờ, không dám nhúc nhích, thế nhưng Lý Phá Tinh vẫn cọ. Khuôn mặt Lý Phá Tinh dán chặt lên vai Tế Tu. Thì Tế Tu chẳng mềm mại cho cam, có vẻ làm đau mặt Lý Phá Tinh, nhưng đây là vị trí gần Tế Tu nhất mà Lý Phá Tinh đang say giấc có thể chạm tới được. Tế Tu lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn đôi mày bất mãn hơi nhíu lại của Lý Phá Tinh. Tế Tu hơi do dự, nghiêng người, xoay mặt đối diện với hắn. Lúc này, cả khuôn mặt Lý Phá Tinh đều rủi trước ngực Tế Tu, rốt cuộc hắn cũng ngừng cọ, có vẻ đã thỏa mãn. Không quá nửa phút, Lý Phá Tinh vươn tay, ôm lấy Yiye. Tế Tu chỉ thấy cả người mình càng cứng nhắc. Trước khi đi ngủ, anh Tinh đã liều mạng phun xịt che tín tức tố, rõ ràng Tế Tu không thể ngửi thấy bất cứ mùi hương nào. Vậy mà, ý lại cảm thấy đầu mình trống rỗng. Cơ thể y như một bức tượng đất mới được điêu khắc, đất sét còn chưa khô, chỉ cần ngọ nghệ một cái là lớp đất sét kia sẽ bung ra từng mảng, rơi rụng xuống mặt đất. Qua hồi lâu, tiếng hít thở của Lý Phá Tinh dần vững vàng, hơi thở hắn rất dài, từng hơi phả vào ngực Tế Tu. Vì vậy, nhịp tim đập của Tế Tu gần như cũng chuyển động theo nhịp thở của hắn. Tới bây giờ, Tế Tu mới nhận ra cánh tay trái của mình cứng đờ dơ trên không, cảm giác đặt ở đâu cũng không thích hợp. Đặt bên sườn sẽ đè lên cánh tay đang ôm eo mình, đặt lên lưng Lý Phá Tinh. Nếu để tư thế ngại ngùng này, có lẽ cả đêm nay y sẽ mất ngủ. Bàn tay Tế Tu nắm chặt rồi lại buông lỏng. Qua thêm một phút, y liền nơm nớp như một tên trộm, lén lút, lặng lẽ đặt cánh tay trái của mình lên lưng Lý Phá Tinh. Ôm lấy rồi. Tư thế của bọn họ thân mật như đôi tình nhân. Tế Tu chợt thấy nhịp tim mình đập hơi nhanh. 3. Kế hoạch ngày hôm sau đã được định sẵn, cả hai sẽ cùng đi kiểm tra trước sinh. Lúc rửa mặt trong phòng vệ sinh, Tế Tu thuận tay cầm bình xịt che tín tức tố trên kệ, mở nắp, rồi lại hơi do dự. Ý đặt bình xịt về chỗ cũ. Trên đường đi, Lý Phá Tinh có cảm giác hơi kỳ lạ, tín tức tố trên người Tế Tu dễ ngửi quá đáng, hắn suýt nữa đã không kìm được muốn kề cận ý. Lý Phá Tinh hít mũi, Tế Tu, sao hôm nay em không xịt che tín tức tố? Tế Tu vẻ mặt bình tĩnh, em quên. 3. Lý Phá Tinh nhìn ảnh siêu âm trong tay, cảm giác thật thần kỳ. Đứa bé mới chỉ 3 tháng, bụng hắn vẫn bằng phẳng, không nhìn ra được, không ngờ đứa bé đã thành hình. Lý Phá Tinh chỉ vào ảnh, ừm, đây là tay nó, chú xem đầu ngón tay nó này, thấy không, nó có 5 ngón tay. Không có 5 ngón thì cần phải có mấy ngón đây? Bác sĩ bên cạnh buồn cười, nhưng cố kìm lại. Anh yên lặng lắng nghe hai chàng trai trẻ thảo luận từ ngón tay tới ngón chân, từ trước tới sau đứa trẻ. Đứa bé xinh lắm, rất giống anh Tinh. Anh thì thấy giống chú. Bác sĩ không nghe nổi nữa, thai nhi 3 tháng khuôn mặt còn mơ hồ, sao có thể nhìn ra giống ai? Khu, đứa bé rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Bác sĩ nói, nhưng cần chú ý không vận động mạnh, đi lại cũng phải cẩn thận. Bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý, hai người cũng cần chú ý, ố mẹ gạ tại thời điểm này thường xuyên xảy ra nhiệt phát tình, khá khó chịu, ản phả phải chú ý hơn. Tay Lý Phá Tinh run lên, suýt nữa rơi ảnh siêu âm xuống đất. Nhiệt phát tình. Nhiệt phát tình sẽ khiến ổ mẹ gạ khô nóng toàn thân, tinh thần không yên, cần ản phạ che chở. Khi ấy, ản phạ có thể hôn, ôm, vuốt ve, hoặc hôn tuyến thể để an ủi ổ mẹ gạ. Nếu nhiệt phát tình quá nghiêm trọng, ản phạ có thể cắn tuyến thể sau gáy ổ mẹ gạ để ký hiệu tạm thời, giảm thống khổ cho ổ mẹ gạ. Lý Phá Tinh lặng lặng liếc Tế Tu non có vẻ bình tĩnh, hắn vừa nghe lời dặn dò này đã thấy mặt nóng bừng rồi. 3. Đêm tới. Tế Tu tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm. Hôm nay Tế Tu mặc bộ áo ngủ cổ hơi thấp, Lý Phá Tinh có thể thấy rõ đôi sườn quai xanh đẹp quá mức so với một đạn phạt kia. Hắn nhìn đôi mắt ướt nước, làn da ửng hồng của Tế Tu, mũi đầy áp mùi thơm ngát dễ ngửi tràn ngập khắp không khí. Lý Phá Tinh bỗng thấy hơi khát, muốn uống nước. Tiết hầu hắn động đậy, cả cơ thể khô nóng cực kỳ. Lý Phá Tinh tuyệt vọng nghĩ, nhiệt phát tình tới rồi. Chương 23. Kể từ khi nghe bác sĩ nói mình sẽ gặp nhiệt phát tình, Lý Phá Tinh luôn cảm thấy bất an trong lòng, cả ngày hôm nay làm gì cũng phân tâm. Tế Tu là huynh đệ của hắn kia mà. Kể cả nhiệt phát tình có đến hắn cũng phải nhịn, không thể làm chuyện cầm thú với huynh đệ của mình được. Lý Phá Tinh chật vật rời mắt khỏi Tế Tu. Hắn mở màn hình đầu cuối, bắt đầu chơi game. Game là hoạt động giải trí Lý Phá Tinh yêu thích nhất, chắc chắn có thể ngăn cản suy nghĩ không đứng đắn trong cái đầu này. Lý Phá Tinh mở trò chơi, đôi mắt nhìn chằm chằm nhân vật trên màn ảnh. Cơ mà dù vậy, hắn cảm thấy đầu óc mình như bị chia làm hai, một nửa trên game, một nửa trên thân Tế Tu. Rõ ràng hắn không ngẩng đầu lên, lại vẫn rõ ràng Tế Tu đang làm gì. Game bắt đầu rồi. Tế Tu đang lau tóc. Nhân vật trong game gặp tiểu bột, nhóm cái đã tiêu diệt nó. Tế Tu đã lau xong tóc, đang tiến lại gần. Phía trước có một cái hồ, nhảy lên lá sen vượt qua. Tế Tu lên giường, tín tức tố quanh quẩn bên người Lý Phá Tinh, cuốn lên chóp mũi hắn. Bùm. Nhân vật rớt khỏi lá sen, chết chìm. Không sao, chơi lại. Tế Tu chuyển động, ngày càng gần hắn hơn. Lý Phá Tinh thầm nghĩ, nhìn xuống, tiểu bột đã giết, giờ phải qua hồ. Cả cơ thể Tế Tu gần như áp sát hắn. Đệt. Chân Tế Tu chạm tới hắn rồi, hơi thở ấm nóng của y phả lên cổ Lý Phá Tinh, tín tức tố án phả mạnh mẽ xuống tới. Thế Tu vươn cánh tay trái, dường như muốn ôm lấy Lý Phá Tinh.
Đệ đệ đệ.
Thế Tu muốn ôm mình, cậu ấy muốn ôm mình. Cậu ấy tính làm gì, tại sao cậu ấy muốn ôm mình? Ánh mắt Lý Phá Tinh rời khỏi nhân vật, hắn vội vã ném đầu cuối, mặt đỏ tới mang thai dịch về sau, ngẩng đầu nhìn Thế Tu, hô, Thế Tu chú định làm gì thế?
Thế Tu có vẻ kinh ngạc, lắc lắc đầu cuối trong tay, em định lấy đầu cuối trên tủ đầu giường để đặt báo thức, sao vậy anh Tinh?
Đôi mắt Thế Tu trong vắt, hệt như mai con ngây thơ hổ đổ nơi sâu thẳm rừng xanh.
Không, không có gì.
Lý Phá Tinh thấy hổ thẹn thay cho tư tưởng xấu xa của chính mình.
Anh Tinh ngủ sớm đi, thức đêm không tốt cho con.
Lý Phá Tinh, ửa. Hắn yên lặng cất đầu cuối, nằm xuống giường, nhưng mùi hương án phạ vây quanh cơ thể khiến hắn không thể bình tĩnh được.
Lý Phá Tinh không kìm được, hỏi, Thế Tu, chú không xịt che tín tức tổ à?
Thế Tu nhìn Lý Phá Tinh, em dùng hết rồi, chưa kịp mua, anh Tinh, có phải mùi này làm anh khó chịu không?
Lý Phá Tinh mất tự nhiên chuyển mắt, không, không khó chịu.
Thoải mái lắm đó hiểu không, thoải mái tới mức làm hắn chỉ muốn ôm Thế Tu ngủ.
Thế Tu cười cười, vậy thì tốt rồi.
Một lát sau, ý bỗng nói, anh Tinh, em muốn chạm vào đứa bé.
Đứa bé?
Đứa bé mới chỉ 3 tháng, bụng hắn còn phẳng lì, có gì mà chạm.
Anh Tinh, có được không?
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi mắt Thế Tu gợn sóng lan tan, giọng nói mang theo cẩn thận mong chờ.
Lý Phá Tinh mãi mãi không thể từ chối một Thế Tu như vậy, chú sờ đi.
Thế Tu vừa tắm xong, ngón tay vốn lạnh lạnh như ngọc đống được phủ thêm lớp ấm áp nhàn nhạt, động tác của y cũng rất đỗi dịu dàng, chẳng biết tại sao, giây phút bàn tay kia đặt lên bụng hắn, hắn lại thấy căng thẳng không thở nổi.
Hôm nay Thế Tu mặc áo ngủ màu trắng, chất vải rất mỏng, hơi ẩm khiến đồ ngủ dán chặt vào cơ thể, hiện hiện từng đường nét. Thậm chí, y còn để mở hai cúc áo trên cùng, để lộ một khoảng da lớn trắng tới loa mắt.
Nếu không phải vốn tin tưởng con người Thế Tu, Lý Phá Tinh đã nghi ngờ Thế Tu cố ý quyến rũ mình rồi. Nhưng Thế Tu là một đứa bé ngoan biết chừng nào, sao làm chuyện như vậy được, cho nên chỉ có thể là do bản thân hắn nảy ý đồ xấu.
Không sai, chắc chắn là mình nảy ý đồ xấu.
Thế Tu người ta đang chạm vào con mình hết sức bình thường, hắn lại.
Có phản ứng không nên có.
Lý Phá Tinh tóm tay Thế Tu, hổn hển nói, đừng sợ nữa.
Thế Tu ngẩng đầu nhìn hắn, sao vậy anh?
Lúc này, Lý Phá Tinh bỗng có cảm giác lo lắng không đúng thời điểm, Thế Tu đơn thuần như vậy, về sau hắn biết phải làm sao.
Lý Phá Tinh khàn giọng, không có gì, ngủ đi.
Nhưng nhìn anh có vẻ nóng lắm.
Thế Tu đặt tay lên trán Lý Phá Tinh.
Đúng là rất nóng, hay anh sốt rồi?
Nói xong, Thế Tu gian trán mình lên trán Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh bốn.
Lý Phá Tinh nín thở, tín tức tô ạn phạ bao trùm khắp người hắn, khiến dây thần kinh trong đầu đứt cái phịch.
Hắn trở mình, đè Thế Tu, nghiến răng nghiến lợi nói, chú không biết tại sao anh nóng thế hả?
Đôi người đen như mực của Thế Tu rốt cuộc lấp lóe ý cười, nhiệt phát tỉnh sao anh?
Đệt. Mình phải đoán ra cậu ấy không phải thứ gì tốt mới phải.
Lý Phá Tinh giận dữ nghĩ.
Giọng nói Thế Tu cũng thấp thoáng ý cười, anh Tinh, em có thể giúp anh.
Lý Phá Tinh nhìn khuôn mặt Thế Tu, đáng xấu hổ dao động.
Không thể trách hắn được.
Thứ như nhiệt phát tỉnh, hắn đâu khống chế được.
Hơn nữa bọn họ đã kết hôn, con cũng có luôn rồi.
Lý Phá Tinh còn chưa lên tiếng, Thế Tu đã duỗi tay ôm chặt hông hắn.
Thế Tu cẩn thận trở mình, đặt Lý Phá Tinh dưới thân, kế đến, y trao cho hắn một nụ hôn gần như thành kính.
Nụ hôn này khẽ thật khẽ, tựa như hoa tuyết rơi trên mặt đất, vậy mà Lý Phá Tinh lại như bị điện đánh trúng, không thể nhúc đích.
Nụ hôn này, thật khác với nụ hôn kịch liệt trong kho hàng ngày hôm ấy.
Bởi vì, lúc này hắn đang hoàn toàn tỉnh táo.
Tỉnh táo tới mức có thể cảm giác được hơi thở của Thế Tu phả lên mặt mình, cùng với nhịp tim cùng tăng nhanh liên hồi của cả hai.
Lý Phá Tinh chờ hành động kế tiếp của Thế Tu, nào ngờ ý lại chậm chạp không tiếp tục.
Hắn mở mắt. Có muốn em giúp anh không?
Anh Tinh.
Thế Tu cúi người ghé bên thai hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp, lại cực kỳ nghiêm túc, có lẽ là một câu hỏi hết sức chân thành.
Nhưng càng chân thành tha thiết, càng làm người ta ngại ngùng.
Tay Thế Tu còn để trên eo Lý Phá Tinh, vị trí không cao, cũng không thấp.
Hàng mi Lý Phá Tinh run run, hắn nhắm mắt lại, cam chịu đáp, giúp anh.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Hôm sau là chủ nhật.
Đã 9 giờ sáng.
Lý Phá Tinh còn trùm kín chăn, sống chết không chịu dậy.
Thế Tu gọi hắn vài lần, hắn đều giả chết không nghe thấy.
Y thở dài, dịu dàng nói, anh Tinh, em đi mua bữa sáng, một lát nữa sẽ về.
Người trong chăn vẫn duy trì trạng thái ngủ say như chết.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, chăn mới run run, Lý Phá Tinh chậm chậm thò đầu ra, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua, hắn liền muốn đào hố chôn mình.
Hắn ngồi dậy, cả người đờ đẫn, cứ thế ngơ ngác suốt nửa giờ.
Mãi tới khi nghe thấy tiếng cửa mở, hắn mới giật mình, sột soạt chui vào chăn.
Kết quả vẫn chậm một bước.
Thế Tu hô, anh tỉnh rồi hả?
Lý Phá Tinh hàm hồ ừ một tiếng, lúc thì nhìn đầu cuối lúc thì chơi với điêu điêu, không dám ngẩng lên nhìn Thế Tu.
Thế Tu đặt bữa sáng lên bàn, anh đi rửa mặt đi, xong thì ăn sáng.
Lý Phá Tinh, ừ nói xong, hắn đi dép loẹt quẹt vào phòng vệ sinh. Tới lúc ngồi lên bàn ăn hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ cúi gằm mặt lặng lẽ ăn.
Thế Tu, anh Tinh, hôm nay mình cần đến bệnh viện một chuyến nữa. Kết quả xét nghiệm máu tới hôm nay mới lấy được.
Lý Phá Tinh lại rầu rĩ ừ một tiếng.
Thế Tu tiếp tục, hôm nay anh thấy bữa sáng thế nào, em mua ở quán Nam.
Lý Phá Tinh lại ừ.
Như thể ngoại ừ, hắn không biết nói gì khác.
Đã vậy, cả quá trình hắn không ngẩng đầu lên lần nào.
Thế Tu đặt đũa xuống, nở nụ cười, anh xấu hổ à?
Lý Phá Tinh cứng người, như bị chọc vào chỗ đau, hắn ngẩng đầu, đỏ mặt tía hai kêu, xấu, xấu hổ cái gì mà xấu hổ?
Ông đây là người như thế à?
Thế Tu gật đầu, đúng vậy, anh Tinh đừng xấu hổ, anh không kiểm soát được nhiệt phát tình, chuyện này là rất bình thường.
Lý Phá Tinh như tìm được lý do, em nghĩ đúng đấy, hôm qua vì nhiệt phát tình nên anh không kiểm soát được.
Thế Tu phối hợp, đúng vậy, không thể trách anh, là do nhiệt phát tình gây họa.
Đúng.
Nói không sai.
Lý Phá Tinh thông khoái chọc đuôi vào bát, vẻ mặt như tìm được đồng minh.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
2 tiếng sau, tại bệnh viện.
Vẫn là vị bác sĩ hôm qua.
Bác sĩ thông báo kết quả kiểm tra, các phương diện của đứa bé đều phát triển khỏe mạnh.
Lý Phá Tinh chuẩn bị về, chợt nhớ ra điều gì, đỏ mặt hỏi bác sĩ, có thuốc nào kiểm soát nhiệt phát tình không?
Bác sĩ sửng sốt, có thì có, nhưng không tốt cho sự phát triển của thai nhi, sao vậy? Nhiệt phát tình của cậu đến nhanh vậy sao?
Lý Phá Tinh gãi đầu, vâng.
Bác sĩ hơi nghi hoặc, cau mày nhìn gáy Lý Phá Tinh, nói, hình như tôi quên nói với cậu, nếu ổ mẹ gà mang thai khi chưa tiến hành ký hiệu triệt để gặp phải nhiệt phát tình, cần ký hiệu tạm thời mới ức chế nhiệt phát tình được.
Tình trạng của cậu hôm qua hẳn không phải do nguyên nhân này gây ra.
Lý Phá Tinh liếc thấy Tế Tu đang nhìn mình, lập tức nôn nóng, mặt đỏ tới mang thai cãi, sao không phải là nhiệt phát tình được?
Chính là nhiệt phát tình.
Tôi thực sự cảm thấy toàn thân nóng bừng khó chịu.
Không phải nhiệt phát tình thì còn có thể là gì?
Bác sĩ chuyển mắt giữa hai người, híp mắt cười trêu, tuổi trẻ ấy mà, dễ kích thích là chuyện rất bình thường, không nên đổ hết lên đầu nhiệt phát tình.
Mặt Lý Phá Tinh đỏ hơn tôm luộc.
Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Ra khỏi bệnh viện, Lý Phá Tinh xấu hổ không nói được câu nào.
Tới lúc gần đến trường, hắn mới nói, để anh xuống chỗ này đi, anh muốn đi dạo ở phố sau một mình một lúc.
Cả phố sau trường đều bán đồ ăn ngon, Lý Phá Tinh đi dạo từ đầu phố tới cuối phố thì bụng cũng no.
Tế Tu nhận ra lúc này Lý Phá Tinh không muốn y đi theo, cho nên không miễn cưỡng, chỉ dặn dò Lý Phá Tinh ít ăn đồ trên tay nóng, sau đó rời đi trước.
Lý Phá Tinh mang thai, rất nhiều món không ăn được, thế nên chưa đi được nửa tiếng hắn đã thấy chán.
Tuy vậy, hắn không muốn quay về phòng đối mặt với Tế Tu.
Vừa nghĩ tới chuyện đêm qua, hắn đã xấu hổ muốn chết.
Đúng lúc này, đầu cuối của hắn văng lên.
Màn hình hiện lên dãy số xa lạ. Lý Phá Tinh nhíu mày, ấn nút trả lời.
Bên kia vừa mở miệng đã chửi bậy, Lý Đồng nát cái thằng rác rưởi này, mày nhát chết đúng không? Giờ mờ mày chứ dám bỏ bom tao.
Sợ thì bỏ tới đầu hàng ông mày đi, làm rùa đen rút đầu ra cái quái gì?
Lý Phá Tinh sửng sốt một lúc mới nhớ ra, đây là thằng côn đồ tên Phùng Huy, dạo này hay chặn người trong ngõ thông với Tam Viện, mà người bị chặn toàn là học sinh trường hắn.
Sau khi biết chuyện này, Lý Phá Tinh đã nói phải trừng trị gã.
Trước đó cả hai đã hẹn thời gian địa điểm tính sổ, nếu Lý Phá Tinh thắng, họ Phùng không được bén mảng tới ngõ nhỏ phố sau trường nữa.
Nào ngờ, Lý Phá Tinh biết mình mang thai, luống cuống hoảng sợ, quên mất tiêu chuyện hẹn đánh nhau.
Bên kia còn đang khiêu khích, miệng sổ toàn lời thô tục, nếu bình thường, Lý Phá Tinh đã sớm bước đầu cuối đi đánh gã.
Nhưng mà, giờ hắn đang mang thai, không thể vận động mạnh được.
Lý Phá Tinh hít sâu, nói một câu, bây giờ ông không rảnh, chờ bao giờ rảnh ông để ý đến thằng cháu mày.
Nói xong hắn tắt máy, kéo số này vào danh sách đen.
Lý Phá Tinh vừa đi vừa nghĩ, không để ý mình ấy thế lại vào con ngõ nhỏ.
Con ngõ này khá hẻo lánh, xem như thông với Tam Viện.
Nói cách khác, đây chính là nơi đám côn đồ kia chặn người.
Lý Phá Tinh sợ gặp phải chúng, xoay người muốn đi, nào ngờ chân vừa bước, đã nghe tiếng tranh chấp cách đó không xa.
Lý Phá Tinh núp trong góc theo dõi, đám côn đồ quả nhiên không làm gì tốt, có vẻ đang chấn lột tiền.
Người bị cướp non có vẻ quen thuộc, hẳn là bạn cùng trường, nhưng người đó đưa lưng về phía Lý Phá Tinh, cho nên hắn không nhận ra là ai.
Người nọ rất cố chấp, hình như đã đưa ví tiền, song nhất quyết không cởi chiếc đồng hồ trên tay xuống.
Lý Phá Tinh sốt ruột, đồng hồ quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn, thằng nhỏ này sao chẳng hiểu tí lý lẽ nào.
Như mọi khi Lý Phá Tinh đã xông ra choảng nhau với đám này từ lâu rồi, bên ngoài có 4 người, nhưng trong đó có 2 tên gầy như cây sậy, tóc nhuộm vàng khè, ước đoán sức chiến đấu bằng không, mà vừa nghĩ tới tình trạng hiện giờ của mình, Lý Phá Tinh liền ngừng bước.
Cả 4 gã này đều biết Lý Phá Tinh, thằng mập nhất chính là Phùng Huy, tên vừa gọi điện chửi Lý Phá Tinh, nếu Lý Phá Tinh xông ra, nhất định phải đánh một trận to.
Trận này mà đánh, e rằng sẽ không giữ được đứa bé.
Nhưng nhất định không thể để mất đứa bé này.
Thế Tu thực sự rất thích đứa bé.
Lý Phá Tinh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác ngoài nhắn tin cho đá tảng, mong bọn họ đến sớm một chút. Đám côn đồ bỗng đẩy học sinh bị chấn lột, làm cậu ngã xuống đất. Khoảnh khắc khuôn mặt cậu lộ ra, Lý Phá Tinh không khỏi giật mình. Là Lâm Phi. Chính là Lâm Phi đang mang thai. Đúng lúc này, đầu cuối của Lý Phá Tinh vang lên. Hắn luôn cuống định tắt, song vẫn chậm một bước. Phùng Huy nhảy vào tới, thấy Lý Phá Tinh, gã toét miệng cười, "Lý Đồng Nát, mày tới rồi à?" 27. Chương 24. Tay Lý Phá Tinh run lên, không cẩn thận ấn nút trả lời. Giọng nói tế tu vang lên, "Anh Tinh, anh đang ở đâu vậy? Phòng thí nghiệm phát hai vé xem phim, anh có muốn đi không?" Cùng lúc đó, Lý Phá Tinh nhìn thấy một tin nhắn hiện lên, "Đá tảng, anh, bọn em đến ngay đây." Lý Phá Tinh thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, "Không xem đâu, anh và đám đá tảng ngồi trong ký túc tán phét một lúc." Không phải Lý Phá Tinh không muốn tế tu đến rút, nhưng ở đây có tận 4 thằng, hơn nữa Phùng Huy còn từng tập tán thủ, tế tu ra mỏng thịt mềm, cũng không biết đánh nhau, tới chắc chỉ có nước chịu đòn. Huống hồ, đá tảng đã nói sẽ đến ngay, có lẽ tế tu dù tới cũng không tới sớm bằng nhóm đá tảng. Lý Phá Tinh kéo dài thời gian, chờ đá tảng tới, hẳn hắn sẽ không cần ra tay. Lý Đồng Nát, mẹ mày còn dám gọi điện. Rốt cuộc mày có đặt ông vào mắt không? Đầu dây bên kia tức thì hoảng sợ, anh đang ở đâu? Lý Phá Tinh cúp điện thoại cái rụt. Hắn buông đầu cuối, nhướng mày nhìn Phùng Huy, mẹ mày không dạy mày lúc người khác đang gọi điện không được cho mồm vào à? Hắn lười nhác nhìn Phùng Huy và ba thằng đệ phía sau, bật cười, trước nói thế nào, một đấu một hoặc bốn đấu bốn, sao, sợ à? Ông sợ mày. Phùng Huy cười lạnh. Lý Phá Tinh, không thì mày định làm gì đây, không thấy tao tới một mình à, ba thằng đứng sau mày là sao? Mày lấy bốn đấu một, kể cả có thắng nói ra cũng được mồm. Lý Phá Tinh ngẩng đầu nhìn gã, không thèm đếm xỉa, hay là... Phùng Huy, mày chỉ cần thắng tao một lần là đủ, không cần biết ra tay thế nào. Phùng Huy hơi do dự, gã và Lý Phá Tinh vốn không có thủ án gì lớn, hẹn đánh nhau cũng là do chính Lý Phá Tinh hẹn, bốn người gã đánh Lý Phá Tinh tơi bởi nói ra vẫn thật khó nghe. Bọn họ lăn lộn chỗ này, xem mặt mũi quan trọng hơn hết thảy. Gã nói, chúng ta một đấu một. Đương nhiên Lý Phá Tinh không thể đấu với gã, hắn nhìn ba tên phía sau, tiếc nuối thở dài, mày nói xem mày làm đại ca, có phải không thèm để tầm đám lâu la của mày không, nói đánh nhau rồi còn không cho tụi nó tham gia. Một thằng tóc vàng đằng sau mắc câu, hô, anh Phùng, em cũng muốn tham gia, hay chúng ta chờ bọn nó tới đông đủ rồi đánh. Phùng Huy không phản ứng tóc vàng, khiếp mắt nhìn Lý Phá Tinh, Lý Đồng Nát, mày sợ rồi hả? Lý Phá Tinh lạnh toát, nét mặt lại không đổi, cười lạnh, tao sợ. Đùa gì vậy, Lý Phá Tinh tao có khi nào sợ? Phùng Huy, thế mày lên đi, nói nhảm làm gì? Nói xong, gã tung quyền về phía mặt Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh cả kinh, nghiêng đầu, khó khăn tránh thoát cú đấm này. Vốn dĩ hắn dư sức đánh Phùng Huy, nhưng giờ hắn đang mang thai, không tránh khỏi lo lắng bận tâm, đánh nhau cũng bó chân bó tay, không ra sức được. Chưa được bao lâu Lý Phá Tinh đã ở thế bất lợi. Phùng Huy cười thầm, thì ra Lý Đồng Nát trong truyền thuyết cũng chẳng có gì giỏi giang. Gã đắc ý, ra tay ngày càng ác liệt. Lý Phá Tinh không cẩn thận bị đấm một cú, mặt nóng rát đau đớn. Ngay sau đó, Phùng Huy tung cước về phía bụng Lý Phá Tinh. Đệt. Lý Phá Tinh vội né tránh, đứng không vững, ngã nhoài xuống đất. Mặt hắn lấm lem bùn đất, vô cùng chật vật. Phùng Huy đạp hụt, thấy Lý Phá Tinh quận mình dưới đất, hung tợn nhấc chân đá lên bụng hắn. Lý Phá Tinh nhắm chặt mắt. A4. Một tiếng hét thảm đống vang lên. Lý Phá Tinh run lên, trong giây lát thậm chí hắn còn tưởng đó là giọng nói của chính mình. Cơ mà hình như không phải. Hắn mở mắt, nhìn thấy ngực Phùng Huy tóe máu đỏ tươi. Ngực gã bị cắm một con dao phẫu thuật, lưỡi dao gần như đầm ngập thịt. Thiếu niên cầm dao vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt u ám đen đặc đến sợ. Là tế tu. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, qua khoảng một phút, đám lâu la mới phản ứng được, mặt tái mét chạy tới. Tế tu rút dao, đặt ở vị trí tim. Giọng nói y không nặng không nhẹ, lại đủ để tất cả nghe rõ ràng, nếu ai dám bước thêm một bước, vị trí tiếp theo sẽ là ở đây. Phùng Huy đau tới biến thanh, đừng. Đừng tới đây. Tế tu tiện tay đẩy Phùng Huy xuống đất. Gã che lô máu đang chảy ròng ròng, sợ hãi tới mức run rẩy như cái sàng. Lý Phá Tinh ngơ ngác nhìn tế tu, tiểu tu. Tế tu ngồi xổm xuống đất, lau đi vệt máu trên khỏe môi Lý Phá Tinh, có đau không? Lý Phá Tinh, đau. Tế tu mặt không đổi sắc, đáng đời. Lý Phá Tinh. Tế tu hỏi, sao gạt em nói đang ở ký túc xá? Lý Phá Tinh, anh nhắn tin cho đám đá tảng, tưởng bọn họ có thể tới kịp. Tế tu cười lạnh, vậy bọn họ đến chưa? Anh bị thương chỗ nào? Đám đá tảng chạy tới, thấy Phùng Huy nằm dưới đất, lắp bắp, đệt. Xảy ra chuyện gì thế? Lý Phá Tinh, mấy đứa tới đúng lúc đê. Nhóc mập sợ tới nói lắp, anh Tinh, anh làm à? Sẽ không chết người chứ? Tế tu đỡ Lý Phá Tinh dậy, lãnh đạm đáp, không chết. Tế tu tận lực tránh chỗ hiểm, thậm chí vết dao này còn không được tính là trọng thương. Đá tảng nhìn tế tu đỡ Lý Phá Tinh đi về phía trước, hỏi, cậu đưa anh Tinh đi đâu? Tế tu, bệnh viện. Bạch Tuộc lẩm bẩm, có vẻ chỉ bị thương ngoài da thôi, đi bệnh viện làm chi? Lâm Phi ngẩng đầu nhìn Tế Tu và Lý Phá Tinh, môi mấp máy, túi đầu nhặt ví tiền và đồng hồ của mình lên. Lâm Phi cẩn thận lau sạch đồng hồ, kết quả lại phát hiện mặt đồng hồ bị nứt. Cậu vốn định đeo lên cổ tay, cuối cùng ngừng lại, bỏ vào túi. Đồng hồ này là của Tiền Dịch Lai cho, cậu không dám để gã biết mình đã làm vỡ nó. Đầu cuối của Lâm Phi vang lên, là Tiền Dịch Lai gọi, mua thuốc lá về chưa? Lâm Phi, vẫn chưa. Cậu dề già cái gì? Lâu thế còn chưa mua xong, mẹ nó cậu chạy lên mặt trăng mua à? Xin lỗi, tôi mua về ngay đây. Lý Phá Tinh đứng cách đó không xa, đúng dịp nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp sợ sệt của Lâm Phi, hắn nhíu mày, dễ dàng đoán được đầu dây bên kia là Tiền Dịch Lai. Lý Phá Tinh cố tình hô to, Lâm Phi. Vừa nãy cậu cũng bị thương đúng không? Có muốn cùng đến bệnh viện không? Lâm Phi kinh hoàng trả lời, không, không cần, cảm ơn cậu. Tiền Dịch Lai, mẹ nó cậu bị thương. Bị thương chỗ nào? Đệt, mẹ nó cậu đang ở đâu? Lâm Phi nhỏ giọng đáp, tôi không sao, không bị thương. Tiền Dịch Lai, nói nhảm câu nữa ông giết chết cậu, gửi địa chỉ vị trí cậu đang đứng đây. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Ra khỏi bệnh viện, Lý Phá Tinh lén lút liếc Tế Tu, còn Tế Tu thì từ đầu tới cuối đều không nói gì. Tế Tu, bác sĩ nói đứa bé không sao. Lý Phá Tinh cẩn thận nói. Tế Tu không để ý đến hắn. Lý Phá Tinh kéo kéo ống tay áo y kìa. Tế Tu, anh sai rồi. Tế Tu, anh sai ở đâu? Lý Phá Tinh, anh không nên nói dối em, xin lỗi Tiểu Tu. Thấy Tế Tu vẫn mặt không cảm xúc, Lý Phá Tinh mặt dày kêu lên, Tiểu Tu cục cưng ơi, anh thực sự biết sai rồi, tha thứ cho anh được không? Tế Tu vẫn thờ ơ, yên lặng, em phải lái xe. Lý Phá Tinh hít mũi, tự kỷ ngồi thu lưu một góc. Hắn chỉ muốn tốt cho Tế Tu thôi mà, hắn chẳng phải sợ Tế Tu bị đánh sao, ai ngờ được Tế Tu sẽ cầm dao giải phẫu chạy tới cơ chứ. Hơn nữa, Đá Tảng và Tế Tu đều ở trường, sao đoán được Tế Tu sẽ tới sớm hơn Đá Tảng cả buổi như thế? Chỉ tiếc, lần này Tế Tu giận thật, tới lúc đi ngủ, y vẫn không để ý Lý Phá Tinh. Lúc lên giường, y còn nằm tít mép giường, cứ như rất sợ chạm phải Lý Phá Tinh. Cậu ấy không sợ quay người liền ngã xuống đất hả? Lý Phá Tinh hung hăng nghĩ thầm. Đèn tắt. Lý Phá Tinh nhắm mắt giả bộ ngủ. Nghe tiếng thở, coi bộ Tế Tu cũng chưa ngủ. Không thể tiếp tục như vậy được. Hắn không làm gì có khi cả đời Tế Tu cũng không hết giận mất. Lý Phá Tinh bất ngờ xoay người, giữ chặt Tế Tu, không quên gắng sức bình ổn hơi thở, làm như đang ngủ thật. Không sai, mình đang ngủ. Lý Phá Tinh tự thôi miên chính mình. Tế Tu chuẩn bị đẩy hắn ra, Lý Phá Tinh lại ôm chặt thêm chút nữa, sống chết không buông tay, đã vậy còn giấu đầu hở đuôi làm bộ kêu, điêu điêu, đừng núp đích. Giọng nói rầm rì, khuôn mặt mơ màng, động tác vô thức. Giống ảnh đế cực kỳ. Hẳn không ai nhận ra mình đang giả vờ ngủ đâu. Tế Tu cúi đầu bảo, Lý Phá Tinh, đừng giả vờ ngủ nữa, bỏ tay ra. Ngay cả câu anh Tinh cũng không buồn gọi nữa rồi. Lý Phá Tinh bi thương nghĩ, chỉ vì gạt em một câu thôi, mà em không xem anh là anh nữa. Thì ra tình huynh đệ của chúng ta mong manh yếu ớt cỡ đó, chỉ một chút khúc mắc đã không chịu được. Tế Tu không chút lưu tình gỡ tay Lý Phá Tinh ra. Lý Phá Tinh giận thật, anh đã biết sai rồi em còn muốn thế nào? Tế Tu ôm Lý Phá Tinh, hơi dịch hắn lên một chút, để hai người mắt đối mắt. Hai người cách gần thật gần. Gần đến nỗi, Lý Phá Tinh có thể thấy rõ từng sợi lông mi của Tế Tu. Y thì nói, anh Tinh, anh thực sự biết sai rồi sao? Lý Phá Tinh lập tức kinh sợ, thật đó, anh không nên gặp em. Không phải. Trong đêm tối tĩnh lặng, giọng nói Tế Tu dễ nghe như tiếng suối trong núi sâu, khi anh gặp nguy hiểm, người anh cần nghĩ tới đầu tiên phải là em. Khi anh sợ hãi, người anh xin nhờ giúp đỡ đầu tiên phải là em. Em sẽ cứu anh, sẽ bảo vệ anh. Dù cho là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần anh nói anh cần em đều sẽ đến bên anh, bảo vệ anh, không cho bất cứ kẻ nào tổn thương anh. Ánh mắt u ám của Tế Tu như có thứ ánh sáng lấp lóe, y cứ lẳng lặng nhìn Lý Phá Tinh như vậy, khuôn mặt chất chứa dịu dàng, anh Tinh, anh đã hiểu chưa? Chương 25. Lý Phá Tinh ngây ngẩn cả người. Lý Phá Tinh hắn không sợ trời không sợ đất, từ trước đến giờ chỉ có đi bảo vệ người khác, chỉ đi cứu người khác, bởi hắn cho rằng, chuyện của người khác Lý Phá Tinh hắn có thể giúp đỡ, nhưng chuyện của Lý Phá Tinh hắn sẽ tự mình giải quyết. Đó là đạo lý mà ngay từ khi học tiểu học hắn đã hiểu. Bố mất sớm, mẹ gầy yếu, gia cảnh bình thường. Nếu bị bắt nạt, sẽ không ai trả thù được cho hắn, ngoại trừ chính bản thân hắn. Năm 6 tuổi, hắn đã cắn chạy toét máu tay thằng mập cùng bàn cướp bữa sáng cả tuần của mình. Năm 10 tuổi, hắn cầm chổi đánh thằng nhỏ hàng xóm đã chửi mắng mẹ mình tới nỗi nó phải khóc lóc xin tha. Năm 12 tuổi, hắn dành dụm tiền ăn cả tháng, chia cho toàn bộ 20 học sinh nam cùng lớp mỗi đứa 20 nguyên, dắt bọn nó đi chặn ga đầu gấu bắt nạt bọn họ, không cẩn thận mang danh đại ca trưởng. Từ ngày đó trở đi, hắn trở thành đại ca trưởng mới. Hắn là đại ca, hắn che chở đám tiểu đệ của mình, mỗi lần đánh nhau, hắn mãi mãi là người xông lên nhanh nhất, đánh mạnh nhất, cũng là người bị thương nặng nhất. Bất kể thế nào, hắn đều chưa từng nghĩ tới, rồi một ngày lại có người nói với hắn như vậy. Lý Phá Tinh, khi gặp nguy hiểm, người anh nghĩ tới đầu tiên phải là em. Em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương anh. Thật thần kỳ. Trên thế giới này lại có người nói muốn bảo vệ hắn. Năm Lý Phá Tinh 14 tuổi, Bạch Tuộc bị bạn cùng ký túc xá đổ tội ăn trộm, rồi bị nó gọi mười mấy thằng du côn tới xử lý. Lý Phá Tinh và Đá Tảng cùng một huynh đệ tên Triệu Hiến Trọng, ba người đánh nhau với mười mấy tên. Cuối cùng, họ thắng, tuy vậy Lý Phá Tinh lại bị thương nặng nhất, vùng lưng bị đánh bầm tím ư máu, đùi thì bị một gã côn đồ cầm gạch nện thẳng vào, đau tới mức không cong chân nổi. Ba người bọn họ cứu Bạch Tuộc, ngồi bệnh trên tảng đá đầu hẻm. Triệu Hiến Trọng móc ra một hộp thuốc lá, nói muốn dạy bọn họ hút thuốc. Lý Phá Tinh hỏi, tại sao lại nhét điếu kia vào lại hộp? Đó là điếu thuốc ước nguyện, để dành hút cuối cùng có thể ước một điều ước. Tao muốn hút điều đấy. Bạch Tuộc cũng bị đánh te tua, khuôn mặt thảm không nỡ nhìn, hắn khóc nói, anh Tinh, cảm ơn anh, từ nay về sau em sẽ theo anh lăn lộn. May mà anh đến, nếu không, em bị bọn nó đánh chết mất. Ừ, mẹ nó chú đừng khóc. Lý Phá Tinh hút thuốc, còn chưa nghĩ ra nên ước cái gì, lại nghe Bạch Tuộc nói tiếp, anh, nhìn thấy anh là em an tâm cực kỳ, cảm giác như có hậu thuẫn kiên cố ấy. Lý Phá Tinh không nói gì, hắn thực sự quá đau, có khi cái quần thể thao tối màu hắn đang mặc vắt được ra cả đống máu. Hắn nhìn điếu thuốc ước nguyện. Lòng thầm ước như một cô bé mới lớn. Hắn đau quá, không muốn đánh nhau nữa. Kỳ thực, hắn không muốn luôn vọt lên đầu tiên như vậy, hắn không muốn lúc nào cũng bảo vệ người khác, hắn muốn. Đó là lần đầu tiên hắn hút thuốc, mới được nửa điếu đã ho sặc sụa. Lý Phá Tinh ấn tắt nửa điếu còn lại xuống tảng đá. Cút mẹ nó cái điều ước cho má. Ngay cả bố hắn cũng mất rồi, mẹ nó ai bảo vệ hắn cơ chứ? Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Không ngờ rằng điều ước bị bỏ quên năm 14 tuổi, lại trở thành hiện thực khi hắn tròn 19. Tế Tu nói em sẽ cứu anh, em sẽ bảo vệ anh. Tế Tu nói em sẽ chở che anh, sẽ không để bất cứ ai tổn thương anh. Lý Phá Tinh bừng tỉnh, cảm giác ấm áp tràn vào tim, khiến cả cơ thể hắn đều chìm trong ấm áp. Hắn nhìn Tế Tu, ngơ ngác hỏi, nhất định phải nghĩ đến em đầu tiên sao? Nhất định. Lý Phá Tinh, được rồi, vậy nghĩ đến em đầu tiên. Đôi mắt Tế Tu thấp thoáng ý cười, ừ. Lý Phá Tinh chưa từng thấy Tế Tu cười như vậy, trong nháy mắt, gương mặt hắn đỏ bừng. Chẳng bao lâu sau, hắn nhận ra mình gần như bị Tế Tu ôm trọn vào lòng. Toàn thân Lý Phá Tinh càng thêm nóng rực, hắn rụt về sau, làm bộ tùy ý xoay người, tránh khỏi vòng ôm của Tế Tu, nhắm mắt lại. Một lát sau, Lý Phá Tinh len lén mở mắt. Ánh mắt hắn vô thức nhìn Điêu Điêu đang ngủ say dưới đất, cùng với tấm rèm màu tím khẽ lay động trong gió đêm. Lý Phá Tinh đặt tay lên tim. Nơi đó rất nóng, hơn nữa còn đập nhanh thật nhanh. 3. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống en. Không biết Tế Tu xử lý chuyện Phùng Huy thế nào. Chỉ biết tên này bỗng yên tĩnh hẳn, không bao giờ bén mảng quanh Tam Viện nữa. Sau khi thấy Tế Tu cầm dao giải phẫu đâm người, phản ứng của Đá Tảng, Bạch Tuộc và Nhóc Mập cũng thay đổi. Ba người không đùa giỡn với Tế Tu nữa, có vẻ là sợ y, hơn nữa không còn gọi y là Tế Tu, thay vào đó lại cùng kính gọi một tiếng anh Tu. Hôm nay, Lý Phá Tinh đến cửa lớp tự dưng thèm bánh bao áp chảo, Tế Tu đi mua. Lý Phá Tinh vừa vào lớp, Đá Tảng đã hỏi, anh Tinh, anh Tu đi đâu thế, hai người không đi cùng nhau hả? Lý Phá Tinh không chịu nổi. Cao mày nói, mẹ nó Đá Tảng chú bị bệnh à, chú còn lớn hơn Tế Tu 2 tháng, gọi anh làm cái gì? Đá Tảng mồm miệng vụt về, không biết đáp thế nào, Bạch Tuộc trên miệng, gọi anh là một cách thể hiện thái độ, chứng tỏ tuổi em và anh Tinh có một khoảng cách không thể nào vượt qua. Lý Phá Tinh vô gây hắn cái độ, khoảng cách không thể vượt qua chó má, Tế Tu người ta cầm giải thưởng quốc gia, chú thì đứng thứ 2 từ dưới lên, sao lúc trước chú không phát hiện hai người có khoảng cách không thể vượt qua, giờ mới ngộ ra. Sao giống nhau được Nhóc Mập nhỏ giọng, anh ấy đâm người, còn đâm tùy ý như thế. Đâm xong lại chẳng phải vào đồn, cứ như không có chuyện gì hết. Lý Phá Tinh, Tế Tu có chừng mực, nom như nghiêm trọng nhưng chỉ là vết thương nhẹ thôi, có khi còn không nặng bằng mấy thằng ngốc các chú cầm gạch phang lên đầu tụi nó. Thế mới đáng sợ. Bạch Tuộc nhìn ngó chung quanh, ghé vào thai Lý Phá Tinh thì thầm, nếu em chẳng may đắc tội anh ấy, khéo chết thế nào cũng không biết. Lý Phá Tinh đẩy đầu hắn ra, hung dữ nói, mẹ nó chú thiểu năng à, chú xem Tế Tu là loại người gì. Bạch Tuộc bĩu môi, anh thay đổi rồi. Anh thay đổi cái gì? Bây giờ chắc địa vị của Tế Tu trong lòng anh ngự trị trên cả tuổi em rồi. Chó má. Anh đây đối xử với các chú bình đẳng. Đừng leo nhéo nữa, tối nay anh dắt Tế Tu và các chú đi ăn bữa cơm, các chú muốn ăn gì? Vừa nghe đến ăn, tinh thần Nhóc Mập lập tức phấn chấn, em muốn ăn đồ nướng. Em muốn ăn thịt. Bạch Tuộc, hay tụi mình đi ăn nướng xin que, ngon vãi trưởng. Đá Tảng, tao đồng ý. Lý Phá Tinh vô tình bắt bỏ, không được, không sạch sẽ. Nhóc Mập phản bác, sao không sạch, em ăn mười mấy năm rồi sao không thấy không sạch? Bạch Tuộc, đúng đấy, lúc tụi mình đi ăn em có thấy anh chê không sạch đâu. Lý Phá Tinh nhíu mày, Tế Tu chưa ăn đồ nướng ven đường bao giờ, dẫn cậu ấy đi ăn khéo cậu ấy bị đau bụng, hơn nữa cậu ấy không thích đổ dầu mỡ như thế đâu. Bạch Tuộc, Nhóc Mập, Đá Tảng, ha ha, đối xử công bằng vừa nói đâu. Đúng lúc này, Tế Tu quay về, y đưa bánh bao áp chảo cho Lý Phá Tinh, thuận miệng hỏi, sao mọi người tụ tập ở đây vậy?
Bạch Tuộc Đá Tảng vẫn sợ Tế Tu, cung kính nói, không có gì, anh Tu, bọn em về chỗ đây.
Bình thường nhóc mập luôn là người không thích cạnh tranh, không ham muốn nhất bọn, cơ mà đối với chuyện ăn uống thì hắn chấp nhất khác hẳn người thường. Hắn lấy hết dũng khí nói với Tế Tu, anh Tu này, anh Tinh nói buổi tối đi liên hoan, anh thấy ăn nướng thế nào?
Tế Tu, đổi cái khác đi, ăn nướng xiên que không sạch sẽ.
Nhóc mập hiểu xỉu, không vui hò một tiếng.
Tế Tu nói tiếp, không thì đi Trường Minh Các ăn lẩu đi, tôi mời.
Trường Minh Các là nhà hàng cao cấp nhất khu này, mỗi người ăn trung bình phải tốn hơn 1.000, bọn họ đã sớm biết chỗ đó ăn ngon, nhưng ví tiền mãi mãi nghèo hèn, đám bọn họ trung tiền cũng chỉ gọi được cái nổi.
Nhóc mập kích động run rẩy con tim, thật ư?
Ừ.
Nhóc mập ông tim, khuôn mặt chân thành thiết tha nhìn Tế Tu, anh Tu, em sẽ mãi yêu anh.
Lý Phá Tinh đen mặt, cút về chỗ đi, sắp vào giờ học rồi.
Tế Tu ngồi về chỗ, Lý Phá Tinh cắn bánh bao nói với hắn, không cần đến chỗ đắt thế đâu, đám nhóc mập không phải người xa xỉ, ăn gì cũng vui cả.
Tế Tu đưa giấy ăn cho hắn, không sao, chỗ đó sạch.
Lý Phá Tinh, quả nhiên, anh chưa thấy em ăn xiên nướng bao giờ cũng biết em sợ món đó bẩn.
Tế Tu tự tay sửa và táo vô tình quấn vào trong của Lý Phá Tinh, miệng nói, không phải em sợ bẩn, mà giờ anh không ăn món đó được.
Lý Phá Tinh sửng sốt một lúc mới phản ứng được.
Đúng ha.
Đang mang thai tốt nhất không nên ăn nướng xiên que.
Khu, cảm giác được người khác lo lắng suy nghĩ.
Thật con mẹ nó thần kỳ.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Trường Minh cắt theo kiểu trung tao nhã, ngay đến nữ nhân viên dẫn đường cũng mặc hán phục cổ trang màu thủy lam.
Dưới chân là đường nhỏ lát gạch xanh, trên tường là tranh chạm khắc gỗ tinh xảo, trên đầu là ngói xanh gạch đỏ. Nhìn về nơi xa là đỉnh nhỏ mái cong cong.
Thấy đám Bạch Tuộc vẻ mặt ngáo ngơ rõ kiểu nhà quê lên tỉnh, tay cầm đầu cuối chụp lia lịa, Lý Phá Tinh kinh bỉ.
Có thể tỏ ra có tiền đồ chút được không, mất mặt muốn chết.
Hắn tắt tiếng, chỉ vào thanh kiếm treo trô khúc quanh, hưng phấn kêu, Tế Tu Tế Tu.
Kia rõ ràng là thần kiếm thượng cổ, anh từng thấy trong game anh chơi hồi xưa, thanh kiếm này số lượng giới hạn, anh canh cả tháng mới có, giống y chang, mà nhìn ngoài cảm giác còn xịn hơn game nhiều.
Tế Tu cong mi cười, dịu dàng nói, vậy anh đứng ở đây đi. Em chụp ảnh cho anh.
Lý Phá Tinh không thấy mất mặt tí nào, hớn hở đứng chụp ảnh cùng thanh kiếm.
Cô gái dẫn đường không kìm được che miệng cười khẽ, đám nhóc này thật đáng yêu.
Tầng 1 của Trường Minh Các chuyên về thủy tịch, tầng 2 chuyên lẩu, mấy người Lý Phá Tinh thích ăn kiểu náo nhiệt, cho nên Tế Tu đã đặt chỗ ăn lẩu.
Bây giờ Lý Phá Tinh không thể ăn cay, vì vậy hắn gọi lẩu huyền ương.
Ngồi vào vị trí xong, Bạch Tuộc giơ đầu cuối, hô, anh Tinh, em mới đăng tin lên lịch sở IN, Hà Tiểu Hoa nhìn thấy, gào thét muốn tới ăn ké.
Tế Tu hỏi, Hà Tiểu Hoa là ai?
Em gái kết nghĩa của anh.
Lý Phá Tinh quay sang nói với Bạch Tuộc, nhỏ muốn tới thì tới, bảo nhỏ tới nhanh chút, nếu còn lề mề, trang điểm hết cả tiếng đồng hồ thì khỏi tới.
Bạch Tuộc truyền đạt y nguyên lời của Lý Phá Tinh cho Hà Tiểu Hoa.
Hà Tiểu Hoa, chỗ mấy anh ngồi ngoài anh Tinh còn anh nào đẹp trai không?
Không có thì em không trang điểm nữa.
Bạch Tuộc, có chứ, ví dụ như anh Trương Vũ đây của em.
Hà Tiểu Hoa, truyền lời tới anh Tinh giúp em, 15 phút nữa em có mặt.
Hà Tiểu Hoa phi xe máy nhanh như chớp. Chỉ cần 10 phút đã tới nơi.
Nhỏ mở cửa phòng, sửng sốt.
Nhỏ liếc Tế Tu, tay cào cào mái tóc ngắn ngang vai bị gió thổi tứ tung như người điên của mình, cứng đờ đưa mắt ra hiệu với Bạch Tuộc, mẹ nó anh bảo không có dài đẹp cơ mà.
Bạch Tuộc cười đáng khinh, anh bảo có còn gì, em có tin đâu.
Con tim Hà Tiểu Hoa hối hận muốn dỉ máu.
Trước mặt là một anh chàng xa lạ ngon dai muốn xịt máu múi.
Vậy mà, nhỏ son không tô, phấn không đánh, mắt không kẻ, tóc rối tung như ổ chó. Tồi tệ nhất là bộ quần áo thể thao trên người còn dính vết dầu bắn tung tóe lúc đi ăn sáng, không hề giống một cô gái xinh đẹp tinh tế chút nào.
Lý Phá Tinh nhìn Hà Tiểu Hoa, thở phào nhẹ nhõm.
Mấy hôm nay, không biết vì cớ gì con nhóc này đồng si mê trang điểm, mọi người nghĩ xem con gái thích trưng diện trải chuốt cũng là chuyện dễ hiểu thôi, cơ mà Hà Tiểu Hoa trang điểm thực sự quá thê thảm, cổ với mặt hai màu thì chớ, kẻ mắt đen thủi lùi như bị đấm đã đành, đã vậy còn tô son đỏ choe choét dọa người, y trang bút bê ăn thịt người trong game kinh dị.
May mắn. Hôm nay nhỏ không trang điểm, non còn giống người bình thường, nếu không dọa Tế Tu thì biết làm sao.
Hà Tiểu Hoa ngồi đối diện Tế Tu, hỏi Lý Phá Tinh, anh không giới thiệu à?
Lý Phá Tinh, đây là Tế Tu, bạn thân anh, ở ban thí nghiệm Tam Viện.
Đây là Hà Tiểu Hoa, em gái kết nghĩa của anh, học ngũ viện.
Hà Tiểu Hoa, hoa.
Ban thí nghiệm hả, vậy phải lợi hại lắm ha.
Lý Phá Tinh đắc ý, đương nhiên lợi hại rồi, hơn nữa Tế Tu của chúng ta chắc chắn lợi hại hơn em từng nhiều, giải thưởng quốc là chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là đột phá kỹ thuật, giảm thương cứu mạng.
Đúng lúc này, đầu cuối của Tế Tu vang lên, ý nói, em ra ngoài nghe đi.
Mặc dù Hà Tiểu Hoa không rõ Tế Tu tài giỏi thì Lý Phá Tinh đắc ý cái gì, nhưng nhỏ không để tâm điều này.
Ngó thấy Tế Tu ra ngoài, Hà Tiểu Hoa nháy mắt, cười tít mắt hỏi, anh ấy độc thân à?
Lý Phá Tinh sửng sốt, em hỏi cái này làm gì?
Anh không nhìn ra ư? Hà Tiểu Hoa cúi đầu, hai tay xoắn tới xoắn lui, anh cũng biết em thích nhất kiểu này mà.
Lý Phá Tinh đen mặt đặt đũa xuống, không thể.
Hà Tiểu Hoa nóng nảy, vì sao?
Anh cũng biết em cực kỳ muốn hẹn hò mà.
Lý Phá Tinh kiên quyết giữ vững lập trường, em muốn hẹn hò, anh đi tìm giai đẹp khác cho em, thấy đá tảng nhóc mập bạch tuộc không, đứa nào không độc thân.
Tùy em thỏa sức chọn,
muốn đứa nào chọn đứa đó.
Bạch tuộc phất tay, Tiểu Hoa nhìn đây.
Anh độc thân nè.
Hà Tiểu Hoa bĩu môi, không để ý hắn.
Được rồi, ký túc xá của anh còn một người tên Trần Lâm An, ngoại hình cũng trắng trẻo ngon dai, mai anh dắt môi cho em chịu không?
Hà Tiểu Hoa, em không chịu.
Em thích tế tu cơ.
Lý Phá Tinh, ai cũng được, riêng tế tu không được.
Vì sao tế tu không được?
Hà Tiểu Hoa hỏi.
Nhóc mập, đúng đó anh Tinh, tế tu người ta độc thân, Tiểu Hoa cũng độc thân, Tiểu Hoa không muốn làm gì, chỉ định tìm hiểu tế tu chút thôi, sao anh lại thấy tế tu không được, hơn nữa anh còn nóng nảy vậy làm chi?
Đá tảng đúng là máy lặp lại thành tinh, đúng đó anh Tinh, tại sao anh lại nóng nảy lại thấy tế tu không được?
Lý Phá Tinh, anh.
Vừa khéo tới lúc tế tu quay lại, mọi người đang nói chuyện gì vậy?
Thịt bạch tuộc bỏ vào nồi đã chín, hắn nhanh chuẩn gấp vào bát, thuận miệng đáp, anh Tinh nói anh không được.
Tế tu.
Hơn nữa anh Tinh còn hết sức nóng nay.
Tế tu.
Chương 26.
Tế tu nhìn Lý Phá Tinh, nhấn mày hỏi, em không được chỗ nào?
Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh bỗng ý thức được ý khác trong lời bạch tuộc, gương mặt đỏ bừng, anh không có ý đó, ý của anh là em.
Hà Tiểu Hoa rất sợ Lý Phá Tinh nói thẳng ra anh cảm thấy em và Hà Tiểu Hoa hẹn hò không được, vội vàng cắt lời. Bọn em định gọi một phần tôm hùm đất siêu cay, cờ dọ fish, nhưng anh Tinh nói anh không ăn được cay như vậy.
Mọi người muốn ăn gì thì gọi, tôi và anh Tinh không ăn món đó là được.
Hà Tiểu Hoa, được.
Bạch Tuộc ăn ba con tôm hùm đất cay chán đã mồ hôi ròng ròng, hắn thẻ lưỡi như chó bị tìm nước trái cây, đang định một hơi cạn sạch cốc, động tác đống ngừng lại.
Tế Tu ngồi đối diện đang cúi đầu bóc tôm hùm đất hầm tường, bóc xong đặt lên cái đĩa trước mặt Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh vừa trò chuyện với Hà Tiểu Hoa, vừa ăn tôm Tế Tu bóc hết sức tự nhiên.
Bạch Tuộc nhìn cảnh tượng này, trong lòng chợt thấy có gì là lạ.
Ban nãy khi Tế Tu hỏi chỗ nào không được, anh Tinh trả lời rằng anh không có ý đó.
Bạch Tuộc hít mắt, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Không được, rốt cuộc lúc ấy anh Tinh và Tế Tu nghĩ thành ý gì?
Hừm, sao cứ cảm thấy là lạ.
Lý Phá Tinh vừa vào phòng học đã thấy trên bàn Tế Tu đặt một bức thư màu hồng.
Lý Phá Tinh giật mình, lén lút như trộm đi qua nhìn thư.
Đẹp, mẹ nó, đúng là thư tình.
Chắc hẳn là do Hà Tiểu Hoa thấy Lý Phá Tinh không giúp mình, cho nên nhờ người khác chuyển thư.
Trên bức thư viết, lung linh bí tử an hồng đầu, nhập cốt tương tư chi bất chi.
Xuất sắc có ánh thêm hồng đầu.
Tương tư khắc cốt, biết chăng anh.
Chữ viết đã xấu hoắc thì chớ, lại còn viết nhầm từ xuất sắc, đầu tử, thành bí tử.
Đã thế, Hà Tiểu Hoa mới chỉ gặp Tế Tu một lần.
Mẹ nó, tương tư khắc cốt đâu ra.
Lý Phá Tinh điên cuồng phỉ nhổ trong lòng.
Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tế Tu đi qua cửa sổ, chính hắn cũng không biết mình nghĩ gì, cũng biết ném bức thư vào ngăn bàn mình.
Lúc Tế Tu vào lớp, vừa khéo thấy Lý Phá Tinh đang giấu gì màu hồng vào bàn.
Lý Phá Tinh có tật giật mình, không dám nhìn Tế Tu, ngẩng đầu hết nhìn trần nhà tới cửa sổ.
Tế Tu ngồi xuống, thuận miệng hỏi, anh mới làm gì vậy?
Không, không làm gì, anh chỉ đần người ra thôi.
Lý Phá Tinh ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt vô tội.
Tế Tu tự tay lôi bức thư trong ngăn bàn Lý Phá Tinh ra, giơ lên hỏi, đây là cái gì?
Lý Phá Tinh.
Ừm.
Tế Tu cắt lời, thư tình.
Lý Phá Tinh.
Ừ.
Tế Tu nhíu mày, người khác viết cho anh.
Lý Phá Tinh, hả?
Tế Tu tưởng Lý Phá Tinh thầm chấp nhận, mặt không đổi sắc lấy ra một cây bút, khoanh tròn chữ bí, viết từ chính xác lên trên, nói, từ này bị viết sai, nói rõ người chép thơ không hề có thái độ nghiêm túc, tình cảm dành cho anh không mấy sâu đậm.
Lý Phá Tinh ngơ ngác gật đầu, ừ, đúng, em nói không sai, tình cảm của nhỏ không mấy sâu đậm.
Tế Tu, hơn nữa anh đã kết hôn rồi, nếu anh bằng lòng chấp nhận người này, sẽ thành ngoại tình.
Lý Phá Tinh, đúng, không sai, không thể ngoại tình được.
Tế Tu, lúc ở trên sân thượng anh đã nói anh không hẹn hò.
Lý Phá Tinh, ừ, không hẹn hò.
Tế Tu đưa thư cho Lý Phá Tinh, vậy anh đã biết cần phải làm thế nào chưa?
Lý Phá Tinh, tan học anh sẽ trả thư tình.
Tế Tu thấy Lý Phá Tinh thái độ thành khẩn, hết sức hài lòng đưa ô mai cho Lý Phá Tinh,
ừ, em vừa mua một ít ô mai.
Editor chỉ đăng trên bạc kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạc kiểu, chỗ khác là cọp chống en.
Trung báo tan học vừa vang lên. Lý Phá Tinh đã lập tức chạy đến cổng trường ngũ viện chặn Hà Tiểu Hoa. Phía sau Hà Tiểu Hoa là một đám nữ sinh tóc đủ màu, thấy Lý Phá Tinh, Hà Tiểu Hoa bảo đám nữ sinh kia đi trước, còn nhỏ thì đi về phía Lý Phá Tinh, anh, sao anh tới đây?
Lý Phá Tinh lôi bức thư trong ngực đưa cho Hà Tiểu Hoa.
Hà Tiểu Hoa hơi bất ngờ, sao nó lại ở chỗ anh?
Em nhớ đã bảo đá tảng đặt trên bàn Tế Tu mà.
Lý Phá Tinh, Tế Tu nói cậu ấy không muốn hẹn hò, em thôi ngay tâm tư này đi.
Không muốn hẹn hò vừa nghe đã biết là tìm cớ rồi.
Do anh ấy chưa gặp tình yêu thôi, bây giờ là lúc cần Hà Tiểu Hoa em tới cứu rồi anh ấy.
Thôi đi.
Lý Phá Tinh chỉ vào từ bị Tế Tu khoanh tròn, Tế Tu bảo, em ngay cả thơ còn chép sai, nói rõ tình cảm của em không sâu đậm, Tế Tu không thích kiểu người như em.
Hà Tiểu Hoa nhìn than thở, và, Tế Tu tự mình sửa chính tả ư.
Chữ của anh ấy đẹp thế, em thích.
Lý Phá Tinh giận tái mặt, giả vờ nghiêm nghị, Hà Tiểu Hoa, em ngon đi, đừng làm phiền Tế Tu, mấy ngày nữa anh giới thiệu cho em người tốt hơn.
Hà Tiểu Hoa, tốt hơn.
Đẹp trai hơn Tế Tu không?
Lý Phá Tinh, không.
Hà Tiểu Hoa, hay là thông minh hơn Tế Tu?
Lý Phá Tinh, cũng không.
Hà Tiểu Hoa, vậy thì có khí chất ưu nhã như quý công tử bước ra từ trong tranh như chàng tiên toàn thân lấp lánh không vướng khói lửa nhân gian chân đạp ngân hà như chú nai trong rừng sâu suối chảy róc rách đêm tối đầy sao làm người ta liếc mắt đã mang lòng yêu mến hận không thể kính dâng cả thế giới để rồi vạn vật cả thế gian phải lặng yên như tờ hơn Tế Tu sao?
Lý Phá Tinh.
Hắn nóng nảy, Hà Tiểu Hoa.
Trong thời gian này em không được xuất hiện trước mặt Tế Tu nữa, bằng không đừng trách anh thủ đoạn ác độc, không để ý tình nghĩa huynh muội chúng ta.
Tạm biệt.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Buổi tối, Lý Phá Tinh ngủ mơ đúng mấy thứ Hà Tiểu Hoa nói chiều nay. Tế Tu biến thành tiên trên trời, thân mặc áo trắng, cả người như được bao quanh bởi thứ ánh sáng nhu hòa, phía sau là bầu trời đầy sao, dưới chân là đám mây mỹ lệ lạ thường, từ từ giáng trần. Tế Tu cứ đứng trên ngọn núi xa xa, bên cạnh là một con mai.
Lý Phá Tinh leo từng bước về phía Tế Tu, cứ thế leo tới hừng đông, rốt cuộc chỉ còn cách một bước ngắn.
Tế Tu bỗng xoay người nở nụ cười với hắn, khoảnh khắc ấy, hoa bỗng nở khắp đất trời, vươn tay về phía Lý Phá Tinh, Lý Phá Tinh cũng vươn tay về phía Ý Ỉa.
Sau đó hắn tỉnh giấc.
Đệt!
Lý Phá Tinh bức bối.
Đúng lúc này, Tế Tu bước đến, anh Tinh, anh dậy rồi.
Giây phút Lý Phá Tinh nhìn thấy Tế Tu, mọi bức bối nhoáng cái bay mất tiêu.
Hắn đi xuống giường, sờ tay Tế Tu.
Thật mẹ nó thỏa mãn.
Người ở chỗ hắn, mơ làm chi?
Tế Tu sửng sốt, sao?
Anh làm gì vậy?
Lý Phá Tinh hài lòng buông tay, quan sát quần áo Tế Tu, em mặc thế xấu lắm.
Hắn lục tủ quần áo, hương phấn nói, em mặc cái này được không? Nhìn này, áo đỏ phối với quần xanh lá, ngầu bà cháy.
Tế Tu, ba.
Lý Phá Tinh, nhìn bộ này này, áo xanh da trời phối với quần thể thao tím, anh có thể cho em mượn đôi giày màu xanh lá của anh.
Tế Tu. Hôm nay có văn nghệ gì sao?
Lý Phá Tinh khổ sở bỏ quần áo trong tay xuống.
Làm sao bây giờ?
Hắn thấy Tế Tu mặc gì cũng có thể quyến rũ hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ.
Mặc nổi quá cũng không ổn, nộ nhỡ người ta đang định cười nhạo, kết quả nhìn thấy khuôn mặt Tế Tu lại chết mê chết mệnh thì sao?
Quả thực quá đáng sợ.
Hắn sắp bị Hà Tiểu Hoa tẩy não rồi.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Ngũ viện và Tam viện chỉ cách hai con đường. Vừa tan học buổi chiều, Hà Tiểu Hoa đã đích thân đến gặp Tế Tu.
Nhỏ anh Dũng không để ý ánh mắt giết người của anh mình, đưa bức thư màu hồng cho Tế Tu, cười hì hì, lần này em không viết sai chính tả đâu.
Tế Tu ngẩn người nhìn bức thư trong tay.
Trên đó viết, lung linh bí tử an hồng đầu, nhập cốt tương tư chi bất chi.
Bức thư hôm qua là của Hà Tiểu Hoa viết cho y hề.
Tại sao anh Tinh không nói?
Lý Phá Tinh tận mắt nhìn thấy Tế Tu sửng sốt nhận thư, sau đó nở nụ cười, cả khuôn mặt đều giãn ra.
Đệt!
Tế Tu cười cái gì?
Nhận được thư tình vui thế hả?
Được Hà Tiểu Hoa thích vui thế hả?
Đừng bảo Tế Tu có ý với Hà Tiểu Hoa nhé.
Lý Phá Tinh chỉ nghĩ đến đây đã bực bội.
Hôm qua em còn nghiêm túc nhắc nhở anh không được ngoại tình, hôm nay đã chuẩn bị ngoại tình ngay trước mặt anh.
Tế Tu rốt cuộc em có liêm sỉ hay không?
Lý Phá Tinh kéo tay Hà Tiểu Hoa, lôi nhỏ ra ngoài.
Anh làm gì thế?
Sao anh cứ ngăn cản em theo đuổi tình yêu đích thực?
Lý Phá Tinh đau đầu nhức óc, Tiểu Hoa, anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Em mới chỉ thấy mặt ngoài sáng láng của Tế Tu. Chứ căn bản không hiểu người này, cậu ấy tuyệt đối không tốt đẹp như em tưởng đâu.
Anh thấy em sắp rơi xuống địa ngục nên ra sức kéo em trở lại thôi.
Hà Tiểu Hoa sửng sốt, Tế Tu làm sao cơ?
Lý Phá Tinh, em không biết Tế Tu đáng sợ thế nào đâu.
Hà Tiểu Hoa nơm nớp, đáng sợ lắm hả?
Lý Phá Tinh, cậu ấy cực kỳ ghét quán vỉa hè, em mà hẹn hò với cậu ấy sẽ không được đi ăn mạ lạ tảng, lẩu xiên hay nướng xiên đâu, em chỉ có thể cùng cậu ấy ăn mấy nhà hàng sạch sẽ sang trọng giá cả đắt đỏ, nhưng ăn nhạt nhẽo vô hạn.
Đã thế, nếu em ở cùng Tế Tu, dù có thích bộ quần áo nào cũng không thể mặc thường xuyên, vì cậu ấy sẽ giặt quần áo cho em mỗi ngày, em sẽ phải khổ sở vì muốn mặc đồ mà đồ chưa khô.
Anh!
Hà Tiểu Hoa ngơ ngác bảo, anh đang khoe khoang với em ư?
Lý Phá Tinh!
Lý Phá Tinh, dù sao Tế Tu cũng kém cỏi cực kỳ, em đừng thích cậu ấy.
Giọng nói Tế Tu đông truyền đến, anh Tinh!
Lý Phá Tinh cứng đờ, quay đầu lại, thấy Tế Tu cười hỏi mình, em rất kém cỏi sao?
Nhóc mập đứng sau lưng Tế Tu nhô đầu ra. Nói xấu sau lưng không tốt đâu anh ơi.
Bạch Tuộc, đúng đó, sao anh lại nói xấu sau lưng anh Tu?
hôm nay đá tảng vẫn là máy lặp lại, đúng đó, sao anh lại nói xấu sau lưng anh Tu?
Lý Phá Tinh.
Hắn nổi giận, thế Tu em tự xử lý đi.
Tiểu Hoa nói thích em, muốn hẹn hò với em.
Nói xong, hắn đùng đùng bỏ đi, nào ngờ vừa nhấc chân đã bị Tế Tu kéo lại.
Tế Tu trả thư tình cho Hà Tiểu Hoa.
Hà Tiểu Hoa cúi đầu nhìn thư, thất vọng hỏi, anh độc thân, em cũng độc thân, không thể thử xem sao.
Tôi không độc thân.
Tế Tu dừng lại, cười nói, tôi đã kết hôn rồi.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Bạch Tuộc lắp bắp hỏi, anh Tu, anh nói gì?
Anh kết hôn rồi.
Với ai?
Tế Tu quay đầu nhìn Lý Phá Tinh, ảnh tìm.
Tim Lý Phá Tinh như ngừng đập, hai ù đi.
Đáy mắt Tế Tu vương ý cười, ý hỏi, anh nghĩ em có nên nói cho bọn họ biết, em kết hôn với ai không?
Chương 27, 27.
Tới giờ Lý Phá Tinh mới cảm thấy trái tim mình bình phục.
Đệt.
Hù chết hắn.
Tế Tu không thể nói bình thường được sao?
Nhóc mập ngơ ngác nhìn Lý Phá Tinh, anh biết sao?
Lý Phá Tinh vừa điên cuồng nháy mắt với Tế Tu, vừa hô to, em kết hôn với ai, có nên nói cho người khác biết không đâu liên quan gì tới anh?
Tế Tu cúi đầu, thấp giọng cười, bỏ đi, người yêu em cũng không muốn công khai.
Người yêu.
Nghe được từ này, Lý Phá Tinh bỏ bừng, từ hai tới cổ.
Lý Phá Tinh và Tế Tu rời đi rồi, mọi người vẫn chưa tin nổi.
Nhóc mập, đệt, thật đáng sợ, Tế Tu ấy thế mà kết hôn rồi.
Hà Tiểu Hoa, xấu quá, em thất tình rồi.
Đá tảng gãi đầu, chất phát nói, ban nãy Tế Tu gọi anh Tinh tao hú hồn luôn, tưởng anh ấy kết hôn với anh Tinh chứ.
Hà Tiểu Hoa đang sầu đời, nghe đá tảng nói suýt bật cười, đá tảng mẹ nó anh hút kẹ à, sao Tế Tu kết hôn với anh Tinh được.
Nhóc mập. Để tao tưởng tượng cảnh anh Tu với anh Tinh kết hôn nào.
Mẹ nó không tưởng tượng nổi ha 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 ha.
Đá tảng ngây ngốc cười, lúc đấy đầu tao không kịp phản ứng.
Hà Tiểu Hoa cười chảy nước mắt, ha 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 đáng sợ vãi ha 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 ha.
Mấy hôm trước, Bạch Tuộc còn hoài nghi Tế Tu và anh Tinh có quan hệ gì đó không ai nhận ra.
Hôm nay biết Tế Tu đã kết hôn, hắn lập tức xóa bỏ suy nghĩ hoang đường đó đi.
Anh Tinh đâu giống người sẽ kết hôn sớm.
Đã vậy còn kết hôn với Nam Mạn Phạ.
Ha 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 ha.
Lý Phá Tinh đi một đoạn xa, bốn phía không một bóng người mới vỗ lưng Tế Tu một cái thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, em muốn làm gì?
Mẹ nó suýt hủ chết anh rồi.
Tế Tu nắm cổ tay Lý Phá Tinh, hết sức tự nhiên nắm tay hắn.
Trước kia, anh Tinh rất bài xích động tác này, vì nắm tay làm anh Tinh ngại ngùng mất tự nhiên, nhưng gần đây đã gần như bị y làm cho quen thuộc thuận theo.
Cả cơ thể anh Tinh đều ấm áp, ngón tay cũng vậy, khiến Tế Tu luôn có cảm giác như mình được xua tan toàn bộ hàn khí lạnh lẽo trên người.
Y thì nói, anh, chúng ta cũng không thể giấu cả đời được.
Trong đầu Lý Phá Tinh, nếu công khai chuyện mình và Tế Tu kết hôn, nhất định đám Bạch Tuộc sẽ hoài nghi nguyên nhân.
Như vậy khác gì công khai chuyện hắn là ổ mẹ gạ và đang mang thai.
Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Bạch Tuộc, Đá Tảng, Nhóc Mập, Tiểu Hoa.
Bọn họ có thể sẽ xa cách hắn, hoặc thận trọng với hắn, bất kể bọn họ có thay đổi cách cư xử thế nào với Lý Phá Tinh ổ mẹ gạ, thì đều sẽ không giống bây giờ.
Lý Phá Tinh rất thích cuộc sống hiện tại.
Hắn không muốn cuộc đời mình xảy ra sự thay đổi lòng trời lở đất như vậy.
Lý Phá Tinh cũng biết, dù bụng hắn còn bằng phẳng, nhưng đến một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ lớn dần.
Chỉ là hắn nghĩ rằng, nếu thay đổi bắt buộc phải đến, hắn hy vọng nó sẽ tới chậm một chút.
Lý Phá Tinh cúi đầu, có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó.
Tế Tu đang định đáp lại, chợt thấy Lý Phá Tinh nhìn mình, môi mấp máy, ánh mắt lóe lên.
Tiểu Tu, anh hơi sợ.
Anh sợ bọn họ biết anh là ổ mẹ gà.
Tế Tu sửng sốt, một người hiếu thắng như anh Tinh lại nói sợ với ý.
Lý Phá Tinh nói xong đống thấy xấu hổ. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra yếu thế, là lần đầu tiên thừa nhận mình đang sợ, hơn nữa còn là với người nhỏ tuổi hơn mình. Hắn cảm thấy đột nhiên yếu đuối như vậy không phù hợp với thân phận đại ca lắm, tính nói gì đó cứu vớt hình tượng, anh không sợ mình là.
Tế Tu thở dài, ôm Lý Phá Tinh vào lòng.
Y nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Lý Phá Tinh, sợi tóc mềm mại cọ vào cổ hắn.
Giọng nói y rất đỗi dịu dàng, như thể đang dỗ dành một đứa bé đang chìm dần vào giấc ngủ, anh Tinh, em hiểu rồi.
Tế Tu siết chặt cánh tay, nhẹ giọng nói.
Chúng ta có thể công khai ngay tối nay.
Nhưng bất kể cuộc đời của anh có thay đổi thế nào, em sẽ luôn ở đây.
3.
Chuyện Tế Tu kết hôn lan truyền khắp trường nhanh như gió bão.
Buổi chiều Tế Tu đến phòng thí nghiệm, nghe thấy bên trong ầm ĩ ồn ào.
Đệt.
Tế Tu kết hôn rồi, mấy người biết không?
Mình cũng nghe rồi, còn tưởng tin đồn.
Đồn cũng không dám đồn kiểu thế đâu.
Đúng, ai mà nghĩ tới chuyện Tế Tu kết hôn, cả phòng thí nghiệm chúng ta ngoài cậu ấy ra thì toàn đám FA.
Tôi còn nghĩ phải noi gương cậu ta. Tay nắm khoa học độc thân chọn đời chứ.
Tôi cũng thế.
Tế Tu mở cửa, bước vào phòng.
Phòng thí nghiệm đống chốc lặng ngắt như tờ.
Mọi người đồng loạt nhìn Tế Tu, không ai nói gì.
Bạch Trừng kịp phản ứng, cứng nhắc hỏi, Tế Tu, cậu kết hôn rồi sao?
Ừ.
Tế Tu bình thản treo áo khoác lên móc, thay áo tròn trắng.
Bạch Trừng, chúc mừng.
Hứa Đình Tây, thân hôn hạnh phúc.
Mọi người cuối cùng cũng tỉnh giấc, rối rít chúc mừng.
Cảm ơn. Tế Tu mỉm cười, trước khi gặp người ấy, tôi cũng nghĩ mình sẽ sống cùng khoa học trọn đời.
Đám cậu độc thân phòng thí nghiệm, Tế Tu đang khoe khoang sao?
Đúng vậy.
3. Trong giờ học, Lâm Phi đang làm bài tập thì nghe thấy các bạn líu díu không ngừng, tay ngừng bút, mọi người nói gì?
Cô bé mặt tròn ngồi bàn trên quay đầu nói, cậu không biết à, Tế Tu kết hôn rồi.
Lâm Phi sửng sốt, lẽ nào Tế Tu và Lý Phá Tinh công khai?
Cậu cẩn thận hỏi, mọi người chắc chắn sao?
Đương nhiên.
Chính Tế Tu tự nói.
Lâm Phi, vậy cậu ấy kết hôn với ai?
Cô bé mặt tròn thất vọng, cậu ấy không nói cái này, hình như muốn giữ bí mật.
Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện cậu và Tiền Dịch Lai kết hôn chỉ có Lý Phá Tinh và Tế Tu biết. Tuy bọn họ không mấy quen thuộc, nhưng nếu đối phương giữ bí mật thì đôi bên xem như ngầm thỏa thuận không để lộ chuyện này. Còn nếu bên Lý Phá Tinh công khai, Lâm Phi sợ bọn họ có thể tiết lộ chuyện cậu kết hôn bất cứ lúc nào.
Thực ra, cậu thấy công khai cũng chẳng sao, nhưng nhất định Tiền Dịch Lai sẽ không thích.
Có lẽ, Tiền Dịch Lai sợ chuyện gã đã kết hôn sẽ ảnh hưởng gã hẹn hò với người khác.
Lâm Phi cười tự dễ ước.
Rốt cuộc cậu còn chờ mong điều gì?
Tiền Dịch Lai chẳng qua chỉ là
một gã tuổi. Đầu cuối Lâm Phi bỗng truyền đến tiếng báo tin nhắn, cậu mở tin nhắn, môi mấp máy.
Gã tuổi nhắn tin bảo cậu về nhà.
Trong vòng 20 phút, mẹ Tiền Dịch Lai muốn Lâm Phi nghỉ học để một lòng dưỡng thai sinh con, nhưng Lâm Phi muốn học nốt vài tháng nữa, vì vậy mẹ gã đã mua một căn nhà nhỏ gần trường.
Lâm Phi thu dọn sách vở, không cẩn thận đánh rơi một quyển sách, một quyển sổ đỏ kẹp trong quyển sách liền rơi ra ngoài.
Lâm Phi hoảng hốt ngồi xổm xuống nhặt sổ, bỏ vào ba lô, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh. Có vẻ như không ai để ý đến cậu. Nữ sinh mặt tròn vừa nói chuyện với cậu cũng đang túi đầu làm bài tập.
Lâm Phi thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi phòng học.
Nữ sinh mặt tròn cảm giác Lâm Phi đã đi rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn chỗ Lâm Phi vừa làm rơi quyển sách.
Nếu cô không nhìn lầm, thứ Lâm Phi vừa đánh rơi
là giấy đăng ký kết hôn.
3.
Kể từ khi thất tình, Hà Tiểu Hoa liên tục nhắn tin khao khát quấy nhiều Lý Phá Tinh.
Anh, em muốn yêu.
Các bạn em ai cũng có bạn trai rồi, mỗi em không có.
Anh bảo giới thiệu bạn trai cho em mà.
Em muốn anh nào đẹp trai, học giỏi, dù kém Tế Tu cũng không được kém nhiều quá.
Em còn muốn nam ản phạ nữa cơ.
Bạn trai không cần giàu lắm đâu, đủ tiền nộp tiền phạt hai ản phạ kết hôn là được rồi.
Lý Phá Tinh muốn nát lòng vì cô em ngốc này của mình, đáng tiếc, em gái ngốc ra điều kiện chẳng ít ỏi gì.
Lý Phá Tinh thở dài, nhìn quanh lớp, đủ điều kiện chỉ có mỗi
Trần Lâm An.
Vừa khéo hết tiết học, Lý Phá Tinh thấy bàn trước Trần Lâm An đang chống bèn ngồi xuống, xoay người nhìn hắn.
Trước mặt Trần Lâm An bày một đống sách, gọn gàng ngăn nắp, có điều ảnh hưởng tầm nhìn. Lý Phá Tinh đã xoay người nhìn thẳng vào hắn rồi, hắn còn không nhận ra, chỉ chăm chú làm đề số học.
Lý Phá Tinh rời chồng sách, gọi, Trần Lâm An.
Trần Lâm An ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng đầu, Lý Phá Tinh.
Đây là lần đầu tiên Lý Phá Tinh làm ai, không biết nên nói thế nào, liền đi thẳng vào vấn đề, muốn hẹn họ không?
Trần Lâm An cứng người, gì cơ?
Lý Phá Tinh chống một tay lên bàn Trần Lâm An, hất cằm nói, có một người thế này, thành tích học tập không tốt, còn thích đánh nhau, nhưng nếu đã thích ai thì sẽ rất quan tâm người đó. Bảo vệ người đó, không để người đó bị bắt nạt, cậu có bằng lòng hẹn hò với người như vậy không?
Trần Lâm An không thể ngờ được rằng Lý Phá Tinh sẽ tỏ tình với mình như vậy.
Thẳng thắn, rõ ràng.
Hắn cắn môi, mặt đỏ bừng.
Có.
Lý Phá Tinh chợt nghĩ ra việc gì, bổ sung, à, người này còn là án phạt nữa, cậu sẽ không để tâm chứ?
Sao Trần Lâm An để tâm được, thậm chí trước khi kiểm tra giới tính thứ hai, vì cho rằng nhất định Lý Phá Tinh là án phạt, hắn còn thầm cầu nguyện mình là ô mẹ gạ hoặc bệ tạ.
Trần Lâm An, đương nhiên mình không để tâm.
Vậy là tốt rồi.
Lý Phá Tinh cười, hắn không ngờ Trần Lâm An lại dễ nói chuyện như vậy, thế tối nay tiến hành buổi hẹn đầu tiên luôn được không?
Hẹn ở quán Mã Lạ tảng phố sau trường nhá.
Trần Lâm An ngỡ như mình đang nằm mơ,
được.
Bạn cùng bàn Trần Lâm An há hốc mồm, Lý Phá Tinh đi rồi, hắn mới đụng tay Trần Lâm An, sợ hãi than, trời ơi.
Cậu bị đại ca trường mình tỏ tình.
Lý Phá Tinh nói chuyện xong với Trần Lâm An thì buồn ngủ, nằm bò trên bàn, ngủ suốt 2 tiếng đồng hồ.
Ngủ xong, hắn duỗi thắt lưng, đầu óc mơ màng nghe bạn Giáp nói với bạn Ất, tao biết Tế Tu kết hôn với ai rồi.
Lý Phá Tinh tỉnh cả ngủ, sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, tưởng mình sơ sẩy để lộ lúc nào.
Thấy bạn Giáp cẩn thận liếc bốn phía, Lý Phá Tinh nhanh chóng cúi đầu, làm bộ không để tâm.
Tới khi Lý Phá Tinh ngẩng đầu lên, bạn Ất đã mang vẻ bừng tỉnh, ồ, thì ra là cậu ấy hả?
Lý Phá Tinh không chịu nổi, kéo áo bạn Giáp, hung dữ hỏi, là ai?
Sao mấy người biết được?
Từ trước tới giờ bạn Giáp vốn sợ Lý Phá Tinh, trung thực trả lời, là Lâm Phi.
Đầu óc Lý Phá Tinh đảo đi đảo lại mấy vòng cũng không hiểu sao bọn họ lại kết luận như vậy, ngơ ngác hỏi, gì cơ?
Bạn Giáp, có người thấy giấy đăng ký kết hôn của Lâm Phi và Tế Tu, anh Tinh, quan hệ của anh với Tế Tu tốt như vậy, lẽ nào ngay cả anh cũng không biết chuyện này?
Lý Phá Tinh tôi không biết cái này thật.
3.
Khi Tế Tu hoàn thành thí nghiệm đang giang dở, trời đã trở tối, Tế Tu không biết Lý Phá Tinh đã ăn cơm tối hay chưa, nhắn tin hỏi hắn.
Hình như Lý Phá Tinh đang bận rộn chuyện gì, chưa trả lời Y Tế Tu đang nghĩ xem có nên gọi điện cho Lý Phá Tinh hay không, chợt nghe Bạch Trường gọi mình. Trước đây, Bạch Trường không dám trò chuyện với Tế Tu, hắn và mọi người trong phòng thí nghiệm đều cảm thấy bọn họ và Tế Tu không phải người cùng một thế giới, càng cảm thấy Tế Tu luôn toát lên vẻ thờ ơ lạnh nhạt không nhiễm bụi trần, khó mà tiếp cận. Song, từ khi biết Tế Tu đã kết hôn, Bạch Trường lại đột nhiên cảm thấy Tế Tu không còn quá xa cách, Tế Tu cũng là người thường thôi, thậm chí cậu ấy còn kết hôn rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Trường nghĩ cách trò chuyện với Tế Tu, kéo gần khoảng cách giữa hai người, tôi thấy cậu và Lý Phá Tinh quan hệ rất tốt. Tôi mới nghe một người bạn nói, Lý Phá Tinh vừa mạnh mẽ tỏ tình với một nam bạn phả cùng lớp, là thật hả? Chương 28. Tế Tu ngừng lại, y nhìn Bạch Trường, ngón trỏ thon dài trắng non gõ lên màn hình đầu cuối, mắt híp lại, cậu nói gì? Không biết tại sao, Bạch Trường cảm thấy biểu cảm của Tế Tu có hơi nguy hiểm, cứ như một con sư tử đang canh giữ lãnh địa của mình, hắn vô thức lùi về sau, cẩn thận nói, tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Bọn họ bảo Lý Phá Tinh tỏ tình trong lớp, nam ổ mẹ gạ kia hình như là lớp trưởng lớp bọn họ. Lớp trưởng là Trần Lâm An. Chính là Trần Lâm An thầm thích anh Tinh. Tế Tu cởi áo choàng trắng, cầm áo khoác trên giá. Ý nhàn nhạt báo Bạch Trường một câu, tôi đi trước. Sau đó nhanh chân bước ra ngoài phòng thí nghiệm. Tế Tu vừa rời khỏi tòa nhà thử nghiệm, tiếng báo tin nhắn liền vang lên, là tin nhắn trả lời của Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh, ăn rồi, nhưng không thấy ngon miệng, mua về cho anh hai cái xúc xích hà. Tế Tu nghĩ tới chuyện Trần Lâm An. Cô ý bảo, hết rồi. Lý Phá Tinh nhanh chóng đáp lại, vậy thì thôi, anh không ăn nữa. Tế Tu buông đầu cuối, ngẩng đầu nhìn quán nhỏ sắp khóa cửa cách đó không xa. Ý thở dài, bước tới, cho tôi hai xúc xích. Chủ quán chỉ vào máy nướng xúc xích trống không, hết rồi, máy cũng tắt. Tế Tu đưa ra hai tờ tiền mệnh giá lớn, hỏi, có thể nướng bây giờ không? Tế Tu về tới ký túc xá, vừa mở cửa đã thấy Lý Phá Tinh đi chân trần ngồi xổm chơi với Điêu Điêu. Y nhíu mày, đi dép bảo, sàn nhà lạnh. Lý Phá Tinh đi dép. Ngạc nhiên cầm xúc xích, em bảo hết rồi mà. Hắn cắn xúc xích, vẻ mặt thỏa mãn, vừa nướng hả? Ngon quá. Tế Tu, ăn ngon không? Lý Phá Tinh chìa xúc xích vừa cắn cho Tế Tu, em ăn thử xem. Tế Tu hơi do dự, cắn một miếng. Y nuốt miếng xúc xích, nghiêm túc nói, anh lên sofa ngồi đi, em có chuyện cần nói với anh. Lý Phá Tinh nhanh chóng diệt sạch xúc xích, ném que vào thùng rác gần đó, dừng dưng ngồi xuống ghế, chỉ vào ghế đối diện, em ngồi đi, anh cũng có chuyện cần nói với em. Tế Tu ngồi xuống ghế. Ngẩng đầu đã thấy Lý Phá Tinh ngồi ghế cao hơn mình, tư thế thoải mái thích chí hơn mình. Tế Tu, sao lại có cảm giác mình mới là phạm nhân bị tra hỏi? Lý Phá Tinh ôm Điêu Điêu vào lòng, nhìn Tế Tu, nghiêm túc hỏi, Tế tiên sinh, cậu có biết tội của mình không? Điêu Điêu dùng đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm Tế Tu, phấn khởi gâu một tiếng. Tế Tu, gì cơ? Lý Phá Tinh nói đâu ra đấy, căn cứ theo điều thứ 35 bộ luật hôn nhân của đế quốc Lục Tinh, nếu đã kết hôn còn kết hôn với người khác, hoặc kết hôn với người đã kết hôn dù biết rõ tình trạng hôn nhân của người đó, sẽ bị tạm giam hoặc giam 2 năm trở xuống. Thế tiên sinh, rốt cuộc ngài quyết định tự thú hay là tự thú đây? Lý Phá Tinh anh đang nói gì vậy? Lý Phá Tinh không giả bộ được nữa, đưa đầu cuối cho Tế Tu, cười ngã trái ngã phải, em không biết hả? Nửa trường đều biết em kết hôn với Lâm Phi rồi ha 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 ha. Thế Tu cầm đầu cuối, trên đó hiện lên giao diện diễn đàn Tam Viện. Tô Kiệt đứng đầu có tiêu đề tin sốc. Cô vợ nhỏ mà học bá đỉnh cao của phòng thí nghiệm Tế Tu giấu kín hóa ra lại là cậu ấy. Tế Tu đọc cái tiêu đề khiến người ta tê cả da đầu này, tay suýt nữa ném đầu cuối đi, cơ mà, ý vẫn nỗ lực ấn vào xem. Sau đó, mặt không đổi sắc xem chủ tổ tiệc nghiêm trang nói bậy. Dạ. Tế Tu trả đầu cuối cho Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh vừa thấy tổ tiệc này là muốn cười, anh biết là giả, anh chỉ thấy thần kỳ thôi, trí tưởng tượng của bọn họ thật là phong phú ha 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 ha. Tế Tu đứng lên, đi đến trước mặt Lý Phá Tinh, hai tay ôm ngực, từ trên nhìn xuống hắn, lạnh lạnh mở miệng, nếu anh đã vui vẻ như vậy, em cũng hỏi anh một việc. Nghe nói hôm nay anh tỏ tình với Trần Lâm An trong lớp, cực kỳ khí phách thẳng thắn. Lý Phá Tinh tắt tiếng, còn thuận tiện ở một cái, gì cơ. Tế Tu, hơn nữa nghe nói hai người đã hẹn hò. Lý Phá Tinh đứng bật dậy, khiếp sợ phản bác, nói bậy. Tế Tu cầm đầu cuối lên, kiên nhẫn tìm, rốt cuộc tìm được một tổ tiệc. Có lẽ chủ tổ tiệc sợ Lý Phá Tinh tới xử lý, cho nên đặt tiêu đề hết sức rụt rè ẩn ý, người nào đó tỏ tình với một nam bạn phả mấy bận có biết không. Tế Tu ném đầu cuối cho Lý Phá Tinh, tự anh xem đi. Lý Phá Tinh vừa mở ra đọc, tức khắc bùng nổ, đẹp. Ông đây tỏ tình với Trần Lâm An bao giờ? Tế Tu, chủ tổ tiệc nói chính hai cậu ta nghe thấy anh hỏi Trần Lâm An có muốn hẹn hò yêu đương không, còn tự chào hàng chính mình. Lý Phá Tinh nổi cáu, thối hoác. Ông đây chào hàng tiểu hoa. Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Tại quán mạ lạ tảng, Trần Lâm An không khỏi căng thẳng. Hắn quan sát bốn phía, mặt tiền của quán này rất nhỏ. Nhưng được cái sạch sẽ. Hắn nuốt lại góc áo hơi nhăn, dù biết Lý Phá Tinh sẽ không để ý những chi tiết nhỏ bên ngoài này, nhưng hôm nay hắn vẫn chạy về phòng thay quần áo. Dù sao cũng là buổi hẹn đầu tiên, hắn không muốn qua loa. Trần Lâm An cúi đầu nhìn đồng hồ, hình như Lý Phá Tinh tới hơi muộn. Cậu là Trần Lâm An sao? Một giọng thiếu nữ bỗng vang lên. Trần Lâm An ngẩng đầu. Đó là một cô bé xa lạ, cô mặc bộ váy trắng không vừa vặn, có vẻ hơi ngắn, xem ra là mượn của người khác, còn ngoại hình. Cô gái này trang điểm hỏng bét, không nhìn ra được ngoại hình thực sự. Trần Lâm An nghi ngờ hỏi, cậu là? Cô bé không chút xa lạ ngồi xuống đối diện Trần Lâm An, mình là Hà Tiểu Hoa, anh Tinh không nói với cậu à? Trần Lâm An sửng sốt. Cô bé nhìn Trần Lâm An, tự nhiên che mặt, hai má đỏ bừng, lần đầu tiên hẹn hò, mình hơi căng thẳng, nhưng mà cậu đẹp trai hơn mình tưởng đó, ôi trời ơi. Trần Lâm An nhìn chằm chằm đầu cuối màu đen trên cổ tay Hà Tiểu Hoa, cảm thấy như bị dội thẳng một bát nước đá, cậu là Ảnh Pha sao? Hà Tiểu Hoa, đúng vậy, anh Tinh chưa nói gì với cậu phải không? Ảnh thiếu đáng tin cậy ghê. Tới giờ Trần Lâm An mới nhận ra, là hắn tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng. Lý Phá Tinh chưa từng tỏ tình với hắn, chỉ đơn thuần muốn làm mai cho hắn mà thôi. Hà Tiểu Hoa chợt nhớ ra, vén tóc ra sau tai, mình tự giới thiệu một chút, mình là Hà Tiểu Hoa, thành tích học tập. Ừm, tốt hay không quan trọng, quan trọng là mình rất hiếu học, không thích đánh nhau, tuy là án phả nhưng khá yêu ớt. Trần Lâm An mặt tái nhợt, đứng dậy, mình xin phép đi trước. Biến thái. Hà Tiểu Hoa bất ngờ cao giọng quát, dọa Trần Lâm An run lên một cái. Trần Lâm An vừa ngẩng đầu, Hà Tiểu Hoa đã xông tới đánh nhau với một người đàn ông trung niên. Không, không phải đánh nhau, là đánh đơn phương. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên đã tím bầm mặt, liên tục xin tha. Hà Tiểu Hoa túm tóc người đàn ông, nhấn xuống góc nhà, ném vỡ cái gương nhỏ trong tay gã, cầm mảnh vỡ dí lên mặt gã, hung hăng nói, cho mày soi, cho mày cầm gương soi này. Mẹ nó mày soi đuổi nữ sinh sướng lắm đúng không? Hà Tiểu Hoa xử lý gã xong, vỗ tay cái đốt, quay đầu nhìn Trần Lâm An, hả? Cậu vừa nói gì? Trần Lâm An, không, không có gì. Hà Tiểu Hoa cầm đồ, vậy tụi mình đi xem phim đi, bị tên biến thái ảnh hưởng nên mình chẳng thiết ăn gì nữa. Tới lúc ra khỏi quán ăn, Trần Lâm An hỏi, ban nãy cậu không sao chứ, cậu bị biến thái. Nhìn lén sao? Hà Tiểu Hoa hồn nhiên vén váy lên, không sao, mình có mặc quần đùi thể thao bên trong hắc hắc. Trần Lâm An cuống quýt níu tay Hà Tiểu Hoa, ở trên đường đừng làm như vậy. Hà Tiểu Hoa bị người ta nắm tay, đông an tĩnh hệt như một cô bé bình thường. Trần Lâm An cũng ý thức được điều gì, mất tự nhiên buông tay ra, cởi áo khoác đưa cho Hà Tiểu Hoa, cậu mặc cái này đi, váy của cậu có vẻ không vừa. Hà Tiểu Hoa ngoan ngoãn mặc áo khoác, mặt nhỏ đỏ lên, bất ngờ nắm tay Trần Lâm An. Trần Lâm An kinh ngạc, nghĩ tới cảnh tượng người đàn ông trung niên bỏ ra cửa khi nãy, hắn không dám tránh. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh yêu cầu hai chủ tổ tiệc xóa tin vịt, nhanh chóng lên tiếng đính chính. Hắn tưởng chuyện này đã kết thúc, không ngờ hôm sau đi học mới nhận ra, trên diễn đàn đã im lặng, nhưng ngoài đời lượng tin đồn vẫn không giảm. Lý Phá Tinh và Tế Tu vừa ngồi vào chỗ, lớp phó học tập đã đến, vừa thu bài tập vừa hỏi Tế Tu, ừm, Tế Tu này, hôm qua Lâm Phi về sớm, chưa nộp bài tập, không có chuyện gì chứ. Tế Tu chưa nói gì, Lý Phá Tinh bên cạnh đã ném vở bài tập xuống bàn, mở to mắt nhìn lớp phó học tập, lạnh lùng nói, cậu có vấn đề à? Lâm Phi không nộp bài tập liên quan gì đến Tế Tu. Đã gần vào giờ học, cho nên cả lớp khá yên lặng. Lý Phá Tinh vừa mở miệng, gần như cả lớp đều đặt bút xuống, quay đầu nhìn hắn. Lớp phó học tập lúc học thì đầu óc nhanh nhẹ, song bình thường lại không nhanh được như thế, thấy Lý Phá Tinh nóng nảy, hắn có hơi sợ, nhưng vẫn lúng túng đáp, không, không phải bọn họ đã kết hôn rồi sao. Lý Phá Tinh đứng dậy, hắn cao hơn lớp phó học tập nửa cái đầu, túi xuống nhìn lớp phó gây áp lực rất lớn. Tuy Lý Phá Tinh chưa từng vô duyên vô cớ động tay động chân với học sinh bình thường, nhưng lớp phó vẫn sợ hãi rụt về sau. Lý Phá Tinh từ trên cao nhìn xuống lớp phó, sau đó tản mạn quét mắt quanh lớp. Hắn nói không to không nhỏ, đủ để cả lớp đều nghe rõ, bây giờ tôi nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Thế Tu không kết hôn với Lâm Phi. Chuyện thứ hai, tôi không tỏ tình với ai hết. Nếu tôi còn nghe thấy có người bịa đặt, tôi sẽ đích thân đưa người đó đi rửa mồm, nghe chưa? Cả phòng lặng ngắt. Trần Lâm An bỗng đứng dậy. Hắn mấp máy môi, tay trái nắm chặt, móng bấm vào thịt, mình xác nhận, Lý Phá Tinh không tỏ tình với mình. Bạn cùng bàn Trần Lâm An kinh ngạc nhìn hắn. Trần Lâm An không nói gì nữa, hắn gục đầu, ngồi xuống. Nghe thấy lời tôi vừa nói không? Lý Phá Tinh lạnh lùng hỏi. Có người nhỏ giọng đáp, nghe thấy. Chuông báo giờ học vang lên, giáo viên chủ nhiệm Tào Chí Viễn ôm sách bước lên bục giảng. Tào Chí Viễn là người hiền lành, tuy học sinh lớp họ không ai làm ông đỡ lo, nhưng ông vẫn thích trò chuyện với tụi nhỏ. Ông đặt sách xuống bàn, cầm ly thủy tinh chuyên dụng của mấy người lớn tuổi, nhấp một ngụm trà, cười ha hả nói, thầy không ngờ lớp ta lại có hai đôi, ôi chao, sau này Trần Lâm An phải khuyên nhủ Lý Phá Tinh nhiều vào, đừng để em ấy suốt ngày gây chuyện thị phi. Còn nữa, mấy học sinh các em, chuyện lớn như thế cũng không bảo thầy một câu, nếu không phải hôm nay nghe thầy buổi nói, thầy không biết Tế Tu và Lâm Phi lớp mình kết hôn rồi đâu, các em xem các em đi, nếu mời thầy ăn kẹo cưới, thầy đã cho các em nghỉ nửa tháng rồi, nhân dịp ở đây thầy chúc hai em hạnh phúc nhé. Lý Phá Tinh chỉ nghe đến đó đã tức nổ phổi. Lúc mới biết chuyện, hắn cho rằng đây chỉ là mấy lời đồn chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan, vì vậy không mấy để ý, thậm chí còn thấy khôi hài vì sự thái quá của lời đồn. Thật không ngờ, hắn đính chính hết lần này tới lần khác vẫn vô tác dụng, thậm chí ngay cả các giáo viên cũng tưởng Tế Tu kết hôn với Lâm Phi. Rõ ràng người kết hôn với Tế Tu là hắn, dựa vào cái gì ai cũng chúc mừng Tế Tu và Lâm Phi. Rõ ràng Lý Phá Tinh hắn mới là chồng hợp pháp của Tế Tu, dựa vào cái gì Tế Tu lại bị buộc chung với một người xa lạ như Lâm Phi. Phẫn nộ bất thình lình ùa tới, chiếm hết đầu óc Lý Phá Tinh, hắn đứng bật dậy, khiến ghế cào mạnh xuống sàn nhà, ngay đến bàn học cũng rung lên. Hắn nhìn Tào Chí Viễn trên bục giảng, gần như nghiến răng nghiến lợi nhấn từng tử, thưa thầy nói sai rồi. Người kết hôn với Tế Tu, không phải là Lâm Phi, mà là em, Lý Phá Tinh. Chương 29, cả lớp im phăng phắc, thậm chí còn không có cả tiếng lật sách. Với hình, cửa sổ bị gió thổi đóng cái sầm, hầu như ai cũng giật mình run lên. Bạch Tuộc phản ứng đầu tiên, hắn xoay người nhìn Lý Phá Tinh, giọng nói yếu ớt như radio mất sóng, anh, đang, đùa hả? Lý Phá Tinh cười lạnh, nói với Tế Tu, đưa giấy đăng ký kết hôn cho bọn họ xem. Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh, khuôn mặt nhuốm đầy ý cười, không mang bản cứng, bản mềm được không? Lý Phá Tinh hất cằm, được. Tế Tu mở chứng nhận đăng ký kết hôn trong đầu cuối, bởi vì giới tính thứ hai có ghi rõ ở trang thứ hai, cho nên Tế Tu chỉ mở trang đầu tiên. Mấy người cùng Bạch Tuộc nền cổ xem, lập tức chết lặng. Qua hồi lâu, Bạch Tuộc chỉ có thể bật thốt hai tiếng từ cổ họng, đờ mờ. Hai tiếng ngắn ngủi, bị hắn gắng gượng kêu như đứt từng khúc ruột, khởi đầu gian nan, đoạn giữa gập ghềnh, khúc cuối run run, cảm xúc đạt điểm tối đa, khiến trái tim thầy trò cả lớp phải run rẩy theo. Tào Chí Viễn cũng phản ứng lại, tay ông run run đặt ly thủy tinh lên bàn, không cẩn thận đặt lên đầu viên phấn, suýt nữa thì đổ, may mà ông luống cuống đỡ được. Ông lau mồ hôi trên trán, mở miệng, "Vậy chúc hai em tân hôn hạnh phúc." Lớp học yên tĩnh 2 giây, sau đó có ai yếu ớt hô một câu, lập tức cả lớp buộc phát tiếng chúc mừng. "Anh Tinh, chị dâu Tinh, chúc mừng kết hôn." Tế Tu nghe được câu này, nụ cười hơi cứng lại. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen. Đầu óc Lý Phá Tinh nóng hừng hực, duy trì suốt nửa tiết học. Tới khi đầu nguội rồi, cả người hắn cũng lạnh toát. Cớ sao cứ kích động là hắn lại vứt não đi như thế? Lẽ nào mang thai khiến hắn bị giảm trí thông minh cộng thêm dễ kích động? Lý Phá Tinh nỗ lực đổ tội cho đứa bé trong bụng. Đáng tiếc, đổ tội cũng chẳng thể cứu vãn điều gì. Nói ra hết tất cả đúng là rất thoải mái, rất hả hê, nhưng tiếp theo nên làm gì đây? Lý Phá Tinh chôn đầu xuống bàn, bắt đầu tự kỷ. Bất chợt, bàn tay hắn bị ai đó nắm. Là Tế Tu. Lý Phá Tinh nhận ra, không biết từ bao giờ mình đã dễ dàng phân biệt được nhiệt độ của bàn tay Tế Tu, bàn tay luôn lạnh, dù đang trong ngày hè nóng nực vẫn mát như bạch ngọc. Lý Phá Tinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tế Tu đang túi đầu nắm tay mình, rồi ngẩng lên nhìn hắn. Lý Phá Tinh có thể nhìn thấy niềm vui hứa ra từ đôi mắt lấp lánh như lưu ly của Tế Tu. "Anh Tinh, em vui lắm." Tim Lý Phá Tinh đập cái bịch, lòng hắn bỗng trào dâng cảm giác bất khuất không sờn. "Công khai thì sao? Chuyện bao lớn chứ? Không thấy Tế Tu vui vẻ vậy hả? Đáng giá." Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên mặt Kius, chỗ khác là cọp chống nghen. Vừa hết tiết học, Bạch Tuộc, Đá Tảng và Nhóc Mập đồng loạt xuống đến. Đá Tảng vẻ mặt xoắn xuýt, hết nhìn Lý Phá Tinh lại nhìn Tế Tu, rốt cuộc cũng hỏi vấn đề hắn nghĩ cả tiết vẫn không ra, "Anh, tại sao hai người kết hôn?" Nhóc Mập cũng yếu ớt hỏi han, "Anh vốn chỉ thích nữ ổ mẹ gạ thôi mà. Tại sao tự nhiên thay đổi?" Bạch Tuộc, "Đúng đó, sao hai người lại kết hôn bất ngờ vậy, sẽ không phải vì nguyên nhân gì chứ?" Bạch Tuộc tung hết những đáp án mà mình suy tư được, ví dụ như làm đám cưới giả, di dân lấy thẻ vàng, hay bị bố mẹ ép cưới, hôn nhân thỏa thuận để tránh hỗn loạn, hoặc là di rời nhà đất, hợp mưu kết hôn để lấy nhiều nhà hơn. Dù thế nào cũng không phải Tế Tu không phải là án phạ, hai người có bầu trước khi cưới. Bạch Tuộc chưa nói dứt lời, đã bị Tế Tu liếc một cái. Hắn lập tức nghĩ đến cảnh Tế Tu mặt không đổi sắc cầm dao phẫu thuật cắm vào người Phùng Hưng, không khỏi dùng mình, vội vàng giải thích, anh Tu, em không có ý bảo anh không giống án phạ. Lý Phá Tinh thầm lau mồ hôi lạnh, suy đoán cuối cùng của thằng nhóc Bạch Tuộc này mẹ nó đúng rồi. Mỗi tội ngược. Rốt cuộc là tại sao? Thấy mọi người ai cũng thắc mắc bức thiết muốn đáp án, Lý Phá Tinh cắn răng nói, bởi vì yêu. Giây phút ba từ này được thốt lên. Tất cả đều trầm mặc. Chỉ có Tế Tu cúi đầu, khẽ cong khỏe môi. Trước mặt mọi người, y nắm tay Lý Phá Tinh, vô cùng tự nhiên đan xen các ngón tay, như thể đã làm điều này rất nhiều lần. Tế Tu biết anh Tinh nói vậy chỉ vì muốn ngăn miệng bọn họ, thế nhưng giọng nói y vẫn không nén được vui sướng. Ừ, tôi thích anh Tinh. Lý Phá Tinh ngơ ngác nhìn Tế Tu. Tế Tu nhìn vào mắt Lý Phá Tinh, cười bổ sung, thích vô cùng. Khuôn mặt Lý Phá Tinh nóng bừng, hắn không dám nhìn Tế Tu nữa, quay đầu về phía Bạch Tuộc, hô lên, còn đám cưới giả nữa. Sao trí tưởng tượng của chú phong phú thế, sao, Lý Phá Tinh anh đây không thể giống người bình thường, kết hôn vì một nguyên nhân bình thường hả?
Bạch Tuộc, Đá Tảng, nhóc mập cứng đờ quay về vị trí.
Bởi vì yêu.
Đúng ha, tại sao bọn họ không nghĩ tới nguyên nhân đơn giản phổ biến này chứ?
Thật không ngờ, bọn họ còn có ngày bị anh Tinh nhét đầy thức ăn cho chó vào miệng.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Trần Lâm An cầm sách đi qua bọn họ, khuôn mặt rõ ràng không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay đã nắm chặt lại.
Thứ năm cấp 2, Trần Lâm An đã thích Lý Phá Tinh.
Song, hắn không dám bày tỏ, vì hắn cho rằng Lý Phá Tinh chỉ thích con gái.
Hắn luôn cảm giác Lý Phá Tinh sẽ phân hóa thành alpha, cho nên trước khi có kết quả giới tính thứ hai, hắn luôn cầu nguyện mình là omega hoặc beta. Vậy thì dường như hắn và Lý Phá Tinh còn có chút hy vọng.
Chẳng ngờ rằng, hắn lại là nam alpha, người không có khả năng với Lý Phá Tinh nhất.
Trần Lâm An tưởng rằng mình và Lý Phá Tinh đã không còn cơ hội, vì vậy khi bất ngờ được xếp vào một ký túc xá với Lý Phá Tinh, hắn chưa từng có ý định tỏ tình hay theo đuổi Lý Phá Tinh.
Giây phút biết Lý Phá Tinh kết hôn với Tê Tu, một nam alpha, hắn đã vô cùng khiếp sợ.
Cùng lúc ấy, khổ sở và hối hận như dây leo điên cuồng bỏ tới, gắt gao quấn chặt trái tim hắn, khiến hắn không cách nào hô hấp.
Hắn cực kỳ hối hận.
Thì ra, Lý Phá Tinh có thể chấp nhận nam alpha.
Nếu hắn bày tỏ sớm hơn một chút, nếu hắn hành động sớm hơn một chút, liệu rằng
người kết hôn với Lý Phá Tinh sẽ là hắn chăng?
Ý nghĩ ấy ăn mòn đầu óc hắn, làm hắn cực độ hối tiếc và không cam lòng.
Mãi cho tới khi, hắn nghe Lý Phá Tinh nói, bởi vì yêu.
Mãi cho tới khi, hắn thấy Lý Phá Tinh và Tế Tu tay trong tay, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lại vẫn không nỡ buông.
Hắn đống hồi tỉnh.
Không phải là Lý Phá Tinh có thể chấp nhận nam alpha, cho nên kết hôn với Tế Tu.
Mà bởi vì Lý Phá Tinh thích Tế Tu, cho nên không ngại Tế Tu là nam alpha.
Trần Lâm An miết môi, không cam lòng và si vọng rút lui như thủy triều, chỉ để lại quẩn cung é.
Lúc này, hắn thực sự từ bỏ rồi.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kiyos, chỗ khác là cọp chống en.
Trong giờ học, Lý Phá Tinh đang định gục xuống bàn ngủ thì Tế Tu đưa đầu cuối cho hắn, anh thấy kiểu này thế nào?
Lý Phá Tinh kinh ngạc, em xem cái này làm gì?
Tế Tu vẻ mặt bình tĩnh. Nếu chúng ta kết hôn bởi vì yêu, sao có thể thiếu nhẫn cưới được?
Lý Phá Tinh.
Đúng ha.
Kết hôn bởi vì yêu, sao có thể thiếu nhẫn cưới?
Lý Phá Tinh liếc cặp nhẫn trên màn hình, sau này sẽ luôn đeo nhẫn sao?
Chỉ cần vừa nghĩ mình sẽ mãi đeo một chiếc nhẫn giống Tế Tu, trong lòng Lý Phá Tinh bỗng có cảm xúc kỳ lạ.
Nhẫn không phải thứ gì xa lạ với hắn, bởi trên ngón áp út trái của mẹ luôn đeo một chiếc nhẫn.
Cho dù bố đã qua đời, mẹ cũng chưa từng bỏ nó xuống.
Bố đâu ạ?
Khi còn nhỏ, Lý Phá Tinh đã hỏi mẹ như vậy.
Mẹ nhìn nhẫn, bình tĩnh nói, chiến hữu của bố con bảo, khi hy sinh bố con vẫn đeo chiếc nhẫn này.
Vì vậy, cho tới năm 15 tuổi, Lý Phá Tinh vẫn một mực tin tưởng rằng, mỗi đôi nhẫn cưới trên đời này, một khi đeo sẽ đeo tới cuối đời.
Mà giờ, Tế Tu nói muốn đeo nhẫn cưới với hắn sao?
Lý Phá Tinh, chúng ta sẽ luôn đeo nhẫn hả?
Tế Tu, anh không muốn thì không đeo cũng được, chỉ có điều nếu người khác hỏi thì giải thích hơi phiền phức.
Tế Tu hơi ngừng lại, cười nói, chưa kể, đeo nhẫn cưới sẽ không gặp mấy lời đồn kỳ quặc nữa.
Đúng. Đeo nhẫn sẽ ngăn cản những cô gái như Hà Tiểu Hoa, vì thấy khuôn mặt đẹp trai của Tế Tu mà đơn phương phải lòng em ấy, mặt dày quấn lấy em ấy.
Lý Phá Tinh liếc Tế Tu.
Dáng dấp thằng nhỏ này thật khiến người ta phải lo lắng mà.
Vừa nghĩ vậy, việc mua nhẫn hình như có vẻ
không tồi.
Lý Phá Tinh lập tức phấn chấn, bảo, cái em lựa xấu chết.
Nói xong, hắn cũng tự chọn một đôi, cái này.
Nhìn mà mắt tỏa sáng luôn, hơi giống nhẫn nguyền rủa trong game Lời Nguyền Tháp Cổ.
Đây là một chiếc nhẫn màu bạc. Mặt nhẫn khắc một con rơi đơn giản hóa và bộ xương khô ba dê.
Tế Tu.
Lý Phá Tinh, cái này cũng đẹp này, mặc dù không theo chẻn như cái kia, nhưng được cái kinh điển.
Tế Tu liếc cái nhẫn kinh điển kia.
Ừm, đúng là kinh điển, trông cứ như cùng xưa gì với nhẫn nạm ngọc trên tay đầu lĩnh thổ phỉ trong TV.
Thực khó cho Lý Phá Tinh, lúc nào cũng chuẩn xác chọn được đúng chiếc xấu nhất trong hàng loạt tiểu nhẫn.
Lý Phá Tinh, Tế Tu, anh thấy cái này cũng đẹp, em nhìn xem.
Quảng cáo còn ghi là nhẫn dạ quang.
Ngầu bà cháy.
Tế Tu cầm đầu cuối trong tay Lý Phá Tinh, dịu dàng nói, hôm nay tan học, chúng ta tới trung tâm thương mại chọn, mua trên mạng không tiện.
Trung tâm thương mại?
Chắc là không có mấy kiểu nhẫn kỳ dị như vậy đâu nhỉ.
Lý Phá Tinh nhận ra, em đang ghét bỏ gu thẩm mỹ của anh à.
Tế Tu nhanh chóng phản bác, không có.
Lý Phá Tinh không tin, hắn nhích lại gần Tế Tu, nguy hiểm nhau mắt, thật không có.
Tế Tu, không có.
Chật chật.
Bạch Tuộc nhìn bọn họ, xì xầm với nhóc mập cùng bàn, coi kìa, trước mặt công chúng mà dám làm chuyện thế này.
Nhóc mập, anh, hai người quá đáng rồi đó, đây là phòng học nhé.
Giờ Lý Phá Tinh mới để ý mình ngồi quá gần Tế Tu, từ góc độ của Bạch Tuộc, hai người như sắp hôn nhau.
Lý Phá Tinh lúng túng ho mấy tiếng, dịch người ra xa, nói với nhóc mập, mẹ nó đừng nói linh tinh, anh chả làm gì cả.
Nhóc mập cười hì hì, bọn em chỉ đùa chút thôi, hai người kết hôn hợp pháp rồi, muốn làm gì bọn em đâu can thiệp được. Lý Phá Tinh thấy Bạch Tuộc cầm thứ gì đó trong tay, cố ý chuyển chủ đề, gì thế? Đồ ăn à? Bạch Tuộc đặt đồ ăn vặt lên bàn Lý Phá Tinh, hạt của tiệm nhỏ mới đề cử, anh Tinh, em để ý dạo này anh ăn khỏe làm đấy. Lý Phá Tinh đang ăn ngon lành nghe vậy hơi sững lại, không yên lòng đáp, thì sao? Anh mày không tự dưng ăn khỏe được à? Nhóc mập, anh còn lười đi nữa, dạo này em không thấy anh chơi bóng rổ, mai mình có một trận với nhị viện anh phải đi đó. Tế Tu, anh ấy không đi được, chân anh ấy chưa bình phục hoàn toàn, cần nghỉ ngơi. Bạch Tuộc lẩm bẩm, lâu lắm rồi vẫn chưa bình phục hẳn sao, anh Tinh còn lười thế nữa sẽ béo lên cho coi. Tế Tu bóc hạnh nhân cho Lý Phá Tinh, nhìn khuôn mặt hắn, nghiêm túc nói, không béo, vẫn đẹp trai như trước. Tôi Bạch Tuộc cảm giác răng nghe ê. Tuy Tế Tu và anh Tinh không có thay đổi gì quá lớn, nhưng từ khi biết quan hệ của họ, Bạch Tuộc cảm thấy mọi hành động của hai người đều tản ra thứ mùi yêu đương xên xúa. Đúng rồi anh Tinh. Bạch Tuộc ngồi xuống phía trước Lý Phá Tinh, nhóc mập muốn hỏi anh chuyện này. Nhóc mập hoảng hốt, không, không phải em hỏi, là Bạch Tuộc muốn hỏi. Ai, Vương Nhạc Nhạc sao mày lại phản giữa chừng, vừa nãy mày vừa bảo mày tò mò. Lý Phá Tinh không kìm được cắt lời, được rồi, léo nha léo nhéo, hai đứa muốn hỏi cái gì? Nhóc mập ngại ngùng, ừm, chính là. Bạch Tuộc, chính là hai người đều là alpha, vậy lúc cứ ai trên? Ai dưới vậy? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Tay Lý Phá Tinh run lên, hạnh nhân rơi thẳng xuống đất. Hắn chỉ muốn đè Bạch Tuộc và nhóc mập xuống đất bóp chết cho rồi, cơ mà hắn nhịn. Hắn thầm tự nhủ, giết người là phạm pháp, hơn nữa không thể luôn lảng tránh vấn đề này được. Để trả lời câu hỏi kiểu này, hắn cần ra đòn phủ đầu. Tế Tu, đừng trách anh. Lý Phá Tinh hít sâu một hơi, nắm tay Tế Tu, bình tĩnh nói với hai người kia, trước mặt Lao Tảo bàn này các chú gọi Tế Tu là gì? Nhóc mập yếu ớt hô, chị dâu Tinh. Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu, cười với ý, vậy sau này cứ gọi chị dâu Tinh đi. Ẩn ý không cần nói ai cũng hiểu. Tế Tu ngẩn ra, quay đầu nhìn Lý Phá Tinh. Lý Phá Tinh tự tay lau vết bẩn không tồn tại trên khóe môi Tế Tu, vẻ mặt đầy cương triều. Bạch Tuộc huých huých tay nhóc mập, tao nói rồi mày còn không tin. Sau đó, hai người đầu loạt túi đầu với Tế Tu, cười hì hì gọi, chào chị dâu Tinh. Tế Tu. Lý Phá Tinh mỉm cười, lén lút méo tay Tế Tu. Tế Tu mặt không đổi sắc, ừ. Lý Phá Tinh lấy hạnh nhân, còn lại đưa cho Bạch Tuộc, cút đi, chị dâu Tinh của các chú ngại. Bạch Tuộc và nhóc mập đi rồi, Tế Tu nhớn mày hỏi Lý Phá Tinh, em là chị dâu Tinh. Lý Phá Tinh nhìn trời, nỗ lực bịa đặt qua cửa ải này, tụi nó gọi anh là anh, hai ta là một đôi, không cứ gọi em là chị dâu thì gọi em là chi. Tế Tu đang định nói gì đó, nghe được câu này, mỉm cười hỏi, hai ta là một đôi sao? Không phải à? Lý Phá Tinh thấy Tế Tu không truy cứu, hí hửng bóc hạnh nhân cho Tế Tu, ăn không vợ. Không biết tại sao, Tế Tu lại vô thức hé miệng, như thể đang chờ Lý Phá Tinh đút. Càng không biết tại sao, Lý Phá Tinh lại bật tốt, gọi chồng thì anh đút cho em. Tế Tu cứng người. Lý Phá Tinh vừa nói xong đã lúng túng. Đùa quá đà rồi, nói thế, nghe sao mà giống ve vãn tán tỉnh. Lý Phá Tinh cầm hạnh nhân, thu tay không được, mà chìa tay cũng không xong. Hắn hốt hoảng nhét hạnh nhân vào miệng Tế Tu, nhảy dựng lên, giấu đầu hở đuôi nói, anh đi vệ sinh phát. Sau đó bỏ đi như chạy trốn. Tế Tu ngơ ngác tại chỗ, đầu lưỡi cuốn lấy hạt hạnh nhân, hương vị mặn mặn dần tỏa khắp khoang miệng. Hai thai y dần đỏ bừng. Tế Tu lấy gối ôm trong bạ lỗ của Lý Phá Tinh ra, đặt lên bàn, rồi chôn cả mặt vào gối. Khi nãy, y đã có một suy nghĩ vừa xấu hổ lại cực kỳ mãnh liệt. Y thề muốn. Anh Tinh gọi mình là chồng. Chỉ vừa nghĩ như vậy, cả người Tế Tu đã thẹn thùng tới nóng bừng rồi. Editor chỉ đăng trên Vatkius, chỗ khác là cọp chống en. Lý Phá Tinh rửa mặt bằng nước lạnh, đầu óc mới tỉnh táo hơn chút. Hắn phát hiện dạo gần đây quan hệ giữa mình và Tế Tu có vẻ kỳ lạ. Hình như hơi gần gũi quá rồi. Câu hắn vừa lỡ miệng nói, nhất định là vô thức xem Tế Tu thành con gái mà đùa rồi. Không đúng, Lý Phá Tinh hắn cũng chưa từng đùa con gái kiểu đó. Lý Phá Tinh lại hất nước lên mặt vỗ, khụ, nhất định lần sau trước khi nói phải mang đầu óc vào nhà Lý Phá Tinh. 3. Lý Phá Tinh và Tế Tu mua nhẫn ở một trung tâm thương mại cách trường không xa, mất khoảng 20 phút đi xe. Lý Phá Tinh cùng Tế Tu đứng trước tủ kính bày nhẫn, xung quanh là những đôi tình nhân, khiến hắn bỗng có cảm xúc thật kỳ lạ. Nhân viên nói hết sức dễ nghe, tiểu nhẫn này thuộc bộ sưu tập trọn đời của đôi ta, ngụ ý về một tình yêu bạch đầu giai lão, những người yêu nhau rồi sẽ nắm tay nhau trọn đời. Lý Phá Tinh nhìn chiếc nhẫn bạch kim trong tay nhân viên, lòng ngẩn ngơ. Những người yêu nhau rồi sẽ nắm tay nhau trọn đời sao? Nhưng hắn và Tế Tu không phải người yêu. Bọn họ cũng sẽ nắm tay nhau trọn đời sao? Đôi vợ chồng bệ tạ bên cạnh đang nở nụ cười trao nhẫn cho nhau, đôi mắt tràn ngập tình yêu, tay đan tay rời khỏi cửa hàng. Lý Phá Tinh vô thức nhìn theo bọn họ, mãi tới khi hai người mất bóng, hắn mới hồi thần. Anh Tinh, trà sữa của anh đây. Thế Tu đi tới. Lý Phá Tinh uống một ngụm trà sữa, vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Hắn chỉ chiếc nhẫn trong tay nhân viên bán hàng, Tiểu Tu, anh thích chiếc này. Thế Tu thở phào nhẹ nhõm, may quá, không phải kiểu gì kỳ quặc. Y nói với nhân viên, đổi giúp tôi sang chiếc có kích thước phù hợp.
Vâng, anh chờ một chút ạ.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
Lý Phá Tinh đeo nhẫn, mười ngón xuề ra, khép lại. Hắn nghĩ, dù hắn và Tế Tu không phải là một đôi tình nhân bình thường, nhưng họ đã kết hôn rồi. Được sống cùng Tế Tu như vậy tới cuối đời, có lẽ sẽ là một chuyện rất, rất tốt.
Lý Phá Tinh nhìn từng đôi tình nhân lướt qua, không biết vì hoàn cảnh hay vì đang mang thai, mà Lý Phá Tinh đơn bảo lại hiếm có nảy lên một suy nghĩ đầy u sầu. Tuy hắn cảm thấy sống trọn đời bên Tế Tu tốt vô cùng, nhưng không biết Tế Tu nghĩ thế nào.
Tế Tu còn nhỏ, mới chỉ 18 tuổi, đường đời của cậu ấy còn rất dài, nếu Tế Tu gặp được tình yêu thuộc về chính mình như những đôi tình nhân kia.
Lý Phá Tinh thê lương nghĩ, nếu ngày ấy thực sự đến, có lẽ người làm anh như hắn phải buông tay thôi.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
Ngoài trung tâm thương mại có một quảng trường lớn, giữa quảng trường là đài phun nước nữ thần. Chắc hẳn đây là mánh lưới của mấy người kinh doanh, nên cái đài này được đặt tên hết sức tục khí hồ ước nguyện, để vô số đôi tình nhân qua đường ném tiền xu vào trong.
Lý Phá Tinh lại gặp đôi vợ chồng bệ tạ ban nãy, họ đang nhắm mắt đứng bên hồ ước nguyện.
Tế Tu thấy Lý Phá Tinh chăm chú nhìn nơi đó, hỏi, anh muốn ước điều gì sao?
Lý Phá Tinh cười cợt, ước gì chứ, toàn lừa người, trời vừa tối là tiền xu sẽ bị người của chủ nơi này thu sạch.
À, mắt thấy đài ước nguyện ngày càng xa, Lý Phá Tinh ngừng bước, hút hai ngụm hết trà sữa còn sót lại, đưa cốc giống cho Tế Tu, vước hộ anh với.
Lý Phá Tinh thấy Tế Tu quay đi tìm thùng rác, liền lén lút mở ví tìm đồng xu, sau đó dùng tinh thần ném bóng 3 điểm như trên sân bóng, ném đồng xu vào hồ ước nguyện. Vừa khéo ném đồng xu vào lòng bàn tay tượng nữ thần giữa đài.
Hoàn hảo.
Lý Phá Tinh nhắm mặt lại, trong 3 giây đã ước xong, không rông dài lề mề chút nào, mong rằng Tế Tu mẹ nó đừng gặp phải thứ tình yêu chó má gì gì đó, yên ổn cùng Lý Phá Tinh tôi sống ngày qua ngày.
Lý Phá Tinh không biết xấu hổ ước.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống nghen.
Lý Phá Tinh ngồi ở ghế phó lái, tính mở đầu cuối chơi game lại hết tin.
Tế Tu cởi đầu cuối đưa cho Lý Phá Tinh.
Lý Phá Tinh, đầu cuối của em không có game anh muốn chơi.
Tế Tu, mấy game anh thích em đều tải xuống rồi.
Lý Phá Tinh cảm động cầm đầu cuối.
Xem, không phải hắn khăng khăng muốn bạch đầu giai lão với Tế Tu, mà mẹ nó thằng nhỏ Tế Tu này quá tuyệt vời, ai mà sống với cậu ấy đều muốn ôm chặt không buông tay.
Hắn còn chưa chơi xong game đầu tiên, màn hình đã hiện lên tin nhắn, anh ơi, em nhớ anh, ngày nào cũng nhớ anh.
Lý Phá Tinh đang chơi game đến chỗ quan trọng, vừa thấy tin này tay run lên. Nhân vật trong game rớt xuống vách đá.
Theo như Lý Phá Tinh biết, Tế Tu là cô nhi, không có bất cứ người em nào.
Lại theo như Lý Phá Tinh biết, gọi anh ơi không hẳn là em, còn có thể là bổ nhí.
Qua đó hắn đưa ra dự đoán.
Tế Tu có bổ nhí rồi.
Hoặc là, có tên bổ nhí nào đó muốn quyến rũ Tế Tu.
Lý Phá Tinh nổi điên, lập tức đá phang ý định chó má Tế Tu gặp phải tình yêu của đời mình sẽ buông tay mà mình vừa nghĩ ban nãy.
Cúp miệng cái lẳng lặng buông tay đi, dựa vào cái gì ông phải buông tay.
Mặc kệ là tình yêu hay không tình yêu, Tế Tu đã kết hôn sinh con với ông rồi, dựa vào cái gì lại muốn có tình yêu của đời mình cơ chứ?
Nghĩa, hồ ước nguyện mày còn mặt mũi không, vừa nãy ông đã ném tiền xu cho mày rồi, nghĩa nó mày phụ lòng ông như thế hả?
Lý Phá Tinh giận loạn cả não, đen mặt tắt đêm, lạnh lùng nói, Tế Tu, dừng xe chỗ kia.
Chương 31, 31.
Tế Tu không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt Lý Phá Tinh không ổn, nên cũng ngoan ngoãn vòng tay lái, tấp xe vào lề đường.
Ý hỏi, sao vậy anh?
Lý Phá Tinh đưa đầu cuối cho Tế Tu, hắn hít sâu một hơi, để giọng mình bình tĩnh hơn, có người nhắn tin cho em.
Tế Tu đọc tin nhắn, hơi sửng sốt, sau đó mặt không đổi sắc cho số này vào danh sách đen.
Lý Phá Tinh thấy động tác dứt khác của Tế Tu thì không khỏi bất ngờ, hình như người này và Tế Tu không phải loại quan hệ như hắn tưởng tượng. Có lẽ Tế Tu không muốn gặp người kia chút nào.
Lý Phá Tinh không kìm được, hỏi, ai vậy?
Tại sao lại gửi tin nhắn như vậy cho em?
Tế Tu trầm mặc, đưa đầu cuối lại cho Lý Phá Tinh, trầm giọng nói. Một người xa lạ, anh, về sau nếu đọc được những tin nhắn tương tự anh chặn giúp em nhé.
Lý Phá Tinh ngơ ngác, tin nhắn quấy rối sao?
Tế Tu,
ừ.
Tìm.
Lại thêm một tin nhắn khác hiện lên, là của một số xa lạ khác.
Tuy nhiên, giọng điệu vẫn nũng nịu không kém gì tin trước.
Anh ơi, anh chặn số của em rồi phải không, em buồn lắm đấy.
Lý Phá Tinh nghiêng màn hình cho Tế Tu xem, cho vào danh sách đen tiếp sau.
Tế Tu,
ừ.
Lý Phá Tinh nhanh chóng chặn số mới.
Chẹp thoải mái ghê á.
Thậm chí. Lý Phá Tinh còn thấy lòng mình hân hoan nhảy nhót.
Thì ra là tin quấy rối, không phải tin nhắn của bộ nhí, mặc ép vụ không biết người gửi tin có ý định gì với Tế Tu, nhưng thái độ của Tế Tu xem chừng kiên quyết lắm.
Hắc hắc, sao khi nay hắn có thể hoài nghi Tế Tu nhỉ? Tế Tu là đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao, ngoại tình thế nào được.
Xe tiếp tục đi, Tế Tu yên tĩnh lái xe, hơi thoáng nhìn Lý Phá Tinh đang ngồi chơi game, môi mím chặt.
Người gửi tin nhắn hẳn là Tiểu Tuyển.
Không phải y cố tình muốn gạt anh Tinh.
Y chỉ không muốn để anh Tinh biết quan hệ gia đình nát bấy của mình.
Y chỉ không muốn để anh Tinh biết y từng rơi xuống vực sâu, lún trong vũng bùn, toàn thân dính đầy những vết bẩn thỉu và thứ mùi thối giữa.
Huống chi, y đã sớm thoát khỏi đó.
Tiểu Tuyển không còn quan hệ gì với y.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Buổi tối, Lý Phá Tinh rửa mặt xong liền nằm trên giường xem phim.
Tế Tu dịch đầu cuối của hắn lùi về sau, đừng xem gần như vậy, không tốt cho mắt.
Tế Tu cầm sách đọc vài trang, vừa quay sang đã thấy mắt Lý Phá Tinh dính vào đầu cuối, đã vậy hai mắt còn sáng rực, vẻ mặt khát khao.
Tế Tu đặt sách xuống, nhìn đầu cuối, thì ra nhân vật trong phim đang gặm móng giò.
Tiếp đến là một cảnh đặc tả, chủ quán bê thêm một đĩa móng giò nằm giữa đĩa sứ trắng tinh, bóng ánh lấp lánh, tươi ngon mọng mềm.
Giây tiếp theo, Tế Tu nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của Lý Phá Tinh.
Tế Tu,
ý thì hỏi, anh muốn ăn móng giò à?
Ừ, Lý Phá Tinh gật đầu, vẻ mặt phiền muộn, nhưng sắp 11 giờ rồi, muộn quá, chỗ bán móng giò còn cách xa trường mình.
Tế Tu thở dài, buông sách bước xuống giường, đợi một lát, em mua về ngay.
Lý Phá Tinh cảm động sắc khóc, Tiểu Tu, sao em tốt thế, anh muốn cưới em về cửa quá.
Tế Tu bật cười, chúng ta đã kết hôn rồi.
Lý Phá Tinh đúng ha, tí thì quên.
Trong nháy mắt, cảm giác hạnh phúc bất ngờ tuôn ồ ạt như suối, bao trùm khắp người hắn.
Lý Phá Tinh không kìm được cảm thán, trời ơi, đây là cuộc sống hoàn hảo cỡ nào chứ?
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Tế Tu ra ngoài rồi, nhân vật chính trong phim cũng gặm xong móng giò.
Lý Phá Tinh không thấy phim này hay, nhưng lại không nỡ bỏ ngang, đành đặt đầu cuối qua một bên, rồi cầm đầu cuối trên tủ đầu giường của Tế Tu lên, vừa chơi game vừa xem phim.
Đột nhiên, tin nhắn quẩy giày đáng ghét lại xuất hiện.
Anh ơi, anh đã ngủ chưa?
Lý Phá Tinh nhíu môi, người này lắm số điện thoại quá nhỉ.
Hắn chuyển động ngón tay, kéo số mới vào danh sách đen.
5 phút sau, lại một tin nhắn được gửi đến, anh thật quá đáng, anh không nhớ em gì cả.
Lý Phá Tinh không nhịn được nữa.
Quá đáng?
Mẹ nó, ai mới là người quá đáng, liên tục nhắn tin quấy rối, bị chặn số này lại đổi sang số khác, không thấy biến thái à?
Lý Phá Tinh cảm giác mình không làm gì, nhiều khả năng người này sẽ quấy rầy cả đêm.
Hắn nhắn tin, cút, mẹ nó đừng gửi tin nữa.
Bên kia yên tĩnh một lát, nhắn, anh là ai vậy?
Lý Phá Tinh, ông đây là anh chú.
Anh nói dối, anh tôi chưa bao giờ mắng chửi người khác, rốt cuộc anh là ai?
Tại sao lại cầm đầu cuối anh tôi?
Lý Phá Tinh thầm liếc xéo, nghĩa vẫn còn anh tôi cơ đấy, không buồn nôn à?
Nếu ông không biết Tế Tu là cô nhi, hẳn còn tin cậu là em trai ruột đấy nhỉ?
Anh tôi đâu?
Anh đưa đầu cuối cho anh tôi đi.
Lý Phá Tinh ngừng lại một chút, cố tình nhắn, Tiểu Tu đang ở cạnh tôi, nhưng cậu ấy ngủ rồi, chắc không nhận tin của cậu đâu.
Bên kia yên tĩnh một lát, sau đó lại nhắn, rốt cuộc anh là ai?
Anh và anh tôi có quan hệ gì?
Lý Phá Tinh cười lạnh, gõ từng câu từng chữ, đương nhiên là quan hệ có thể ngủ chung một giường.
Tiếp đến, hắn lại gửi một tin hết sức thâm ý, cậu sẽ không ngây thơ đến độ không hiểu ý gì chứ.
Bên kia yên tĩnh, dường như không tin nổi.
Lý Phá Tinh đắc ý, mẹ nó đừng nhắn tin quấy rối cho Tế Tu nữa, nghe không?
Cậu ấy là người của ông, còn dám nhắn thêm một tin nữa, ông sai người giết chết.
Nghĩa tốt nhất đoàn hàng cút xa chút cho ông.
Đương nhiên Lý Phá Tinh chỉ hù dọa cậu ta, vì Lý Phá Tinh đâu biết đấy là ai đâu, mà kể cả biết. Hắn cũng không tìm người đi xử cậu ta, Lý Phá Tinh đâu phải xã hội đen.
Nhưng người đối diện có vẻ bị dọa sợ, không gửi tin nhắn nữa.
Lý Phá Tinh vui vẻ rung chân chơi game tiếp.
Tiếng tra khóa vào cửa vang lên.
Lý Phá Tinh vừa nghe tiếng, lập tức vui mừng khôn xiết ngẩng đầu hỏi, móng giò về rồi hả?
Tế Tu cầm móng giò.
Biết nói thế nào đây?
Tâm trạng có hơi kỳ quái.
Trong nháy mắt, Tế Tu không phân rõ được rốt cuộc mình là móng giò hay xỉm tợ giao đồ ăn nữa.
Tế Tu đi đến giường, đưa túi móng giò ra sau lưng. Em quan trọng hay móng giò quan trọng?
Lý Phá Tinh cười hắc hắc, em quan trọng, anh đâu quan tâm móng giò gì gì đâu.
Lý Phá Tinh nghiêng đầu, ừm, thế móng giò của anh đâu?
Tế Tu.
Y Lìa đặt móng giò lên bàn, nói với Lý Phá Tinh, xuống giường rửa tay rồi lên bàn ăn.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Lý Phá Tinh ngồi xuống ghế, gặm móng giò, thỏa mãn híp mắt lại.
Nghĩa ngon quá rồi đó.
Lý Phá Tinh tìm cái móng giò béo mập ngon nghẻ nhất đưa cho Tế Tu.
Tế Tu không nhận, đứng dậy, em đi lấy đũa.
Lấy đũa làm chi?
Lý Phá Tinh nói, vừa nãy em cũng rửa tay rồi mà, món ăn tuyệt hảo này phải dùng tay ăn mới ngon.
Tế Tu do dự một chút, cuối cùng đưa tay không nhận móng giò.
Lý Phá Tinh vừa gặm vừa nói, mà này, khi nãy người kia lại gửi tin cho em. Tế Tu nhìn móng giò bóng lưỡng, không biết nên bắt đầu cắn từ đâu, thuận miệng nói, không cần để ý, chặn luôn là được.
Ừm.
Lý Phá Tinh nói xong mới nhớ ra mình quên chưa chặn số kia. Có người gọi điện cho Tế Tu, y bỏ móng giò xuống, rửa qua tay rồi cầm đầu cuối nghe điện. Lý Phá Tinh vừa gặm móng giò vừa phỏng đoán, hẳn là điện thoại của công ty Tế Tu gọi đến. Chẳng mấy chốc, Tế Tu đã nói chuyện xong, ý đặt đầu cuối xuống bàn, thỉnh thoảng lại để ý. Lý Phá Tinh, sao vẫn trông điện thoại thế?
Tế Tu, lát còn có tin nhắn tới.
Tin nhắn? Lý Phá Tinh lập tức nhớ ra, hắn chẳng những quên chặn số người kia, mà còn quên luôn xóa tin nhắn. Nếu Tế Tu mở mục tin nhắn, chỉ cần liếc một cái là thấy ngay nội dung đoạn trò chuyện ban nãy.
Tìm.
Tiếng báo tin nhắn vang lên. Tế Tu đang định cầm lên đọc, đã bị Lý Phá Tinh cầm trước. Hắn lấy ngón tay không bị bẩn khều dây đeo đầu cuối, kéo đến chỗ mình, hoảng hốt giải thích, "Ừm, vừa nãy chơi game anh quên nhận thưởng, quá 12 giờ sẽ hết hạn mất."
Tế Tu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 50 phút.
Y đưa khăn ướt cho Lý Phá Tinh, "Đừng nội, anh lau tay trước đã."
Lý Phá Tinh lau lau tay, không yên lòng nhìn Tế Tu, sau đó lén lút mở phần tin nhắn, xóa sạch đoạn tin với kẻ quấy rối.
"Mấy câu chúng tôi là quan hệ có thể ngủ chung một giường, cậu ấy là người của ông Vi là sự thật, nhưng nếu Tế Tu thấy..."
"Không được."
Lý Phá Tinh điên cuồng lắc đầu.
"Chết cũng không thể để Tế Tu thấy được."
"Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en."
"3.
Editor chỉ đăng trên hoạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en."
Đêm đến, Lý Phá Tinh mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Tế Tu đang chuẩn bị tắt đèn ngủ, đông nhớ tới điều gì, lại cầm đầu cuối lên.
"Anh Tinh không biết nói dối, kỹ xảo quá vụ bè.
Hơn nữa, nếu Tế Tu không nhìn lầm, thì lúc đó hướng ngón tay anh Tinh đưa tới không phải áp đêm, mà là tin nhắn."
Tế Tu hơi suy tư, mở mục thùng rác nằm ẩn trong một vị trí bí mật. Tất cả nội dung tin nhắn bị xóa bỏ đều lộ tẩy.
Tế Tu đọc đoạn tin nhắn qua lại, khỏe môi cong lên.
Ý đặt đầu cuối xuống tủ đầu giường, tắt đèn ngủ.
"Anh Tinh đã ngủ rồi, mày hơi cau lại, hình như đang nằm mơ điều gì."
Tế Tu dịu dàng cầm tay Lý Phá Tinh, sau đó dần nắm chặt, giọng nói cũng nhuốm ý cười. "Anh, em là của ai?"
Lý Phá Tinh như mấy tiếng, không nói chuyện.
Tế Tu sát lại gần, nói thật khẽ, trong màn đêm yên tĩnh, nghe sao có vẻ như đang dụ dỗ. "Anh, Tế Tu là của ai?"
Lý Phá Tinh giật mình, rùi vào lòng Tế Tu, lẩm bẩm, "Anh."
Tế Tu ôm lấy hắn, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào đôi mắt Tế Tu, rực rỡ như tóe thành từng mảnh nhỏ.
Hắn cong môi, nhẹ nhàng tựa cầm lên tóc Lý Phá Tinh, mắt môi đều là ý cười.
Chương 32.
Lý Phá Tinh vừa ra khỏi quán ăn nhỏ phố sau trường, liền thấy thoang thoảng mùi tin tức tố Omega. Hắn hoảng sợ, cuống quýt ngửi người mình.
"Phụ, may không phải của mình."
Hắn đi chưa được hai bước, mùi tin tức tố lại càng nồng.
Lý Phá Tinh đi men theo mùi này, cuối cùng bắt gặp một thiếu niên đang đứng trước tiệm kem.
Chính là Omega này.
Ra ngoài ấy thế mà không xịn che tin tức tốt hay thuốc ức chế.
Lý Phá Tinh nhíu mày, hắn đã thấy cách đó không xa có vài tên án phạ đang quan sát Omega kia.
Trị an của đế quốc đối với việc này chưa đủ tốt, vì vậy trên cơ bản Omega nào ra ngoài một mình đều không quên xịn che tin tức tố, nếu không, không ai biết liệu có gặp phải án phạ rác rưởi nào hay không.
Lý Phá Tinh mở bã lỗ, lấy bình xịn che tin tức tố Omega ra, sau đó nhanh chóng đi đến tiệm kem.
Hắn lại gần, nghe thiếu niên đang thương lượng với chủ tiệm kem, thực sự không được sao.
Có vẻ ông chủ không chống cự nổi, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, giọng điệu lại dịu dàng như vắt ra nước, "Không có, kem của chúng tôi loại nào cũng lạnh. Nhưng tôi không ăn được thứ gì quá lạnh. Ở đây còn có trà sữa không lạnh, cậu có muốn thử một lần không?"
"Nhưng tôi muốn ăn kem, tôi chưa từng ăn kem bao giờ."
Lý Phá Tinh thầm nghĩ, ăn kem còn léo nha léo nhéo, nghĩa còn phải đàn ông không. Nhưng khi thấy mặt thiếu niên, hắn sửng sốt. Thì ra con trai cũng có thể xinh đẹp tới vậy.
Thiếu niên có một khuôn mặt khiến gần như tất cả án phạ đều muốn bảo vệ, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ yếu đuối của một Omega. Làn da cậu ta trắng như trong suốt, mái tóc hơi dài, sợi tóc nâu mềm mại, mỗi khi có cơn gió thổi qua mái tóc lại che khuất mặt mày.
Từng đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo thanh tú, lông mi dài đậm, màu mắt hơi thiên xám, thoáng nhìn như đang phụ xương, có thể khiến người ta vừa nhìn cậu ta đã muốn bảo vệ.
Lý Phá Tinh dám chắc, tình nhân trong ngộng của hơn nửa án phạ, thậm chí là bệ tạ đều có kiểu khuôn mặt thế này.
Bảo sao ông chủ tiệm kem lại nói nhẹ nhàng thế?
Là người bình thường đều không nỡ nặng lời với cậu ta.
Thiếu niên cuối cùng cũng hiểu không có kem nào không lạnh, chán nản nghiêng đầu.
Khi thấy đồng phục học sinh Lý Phá Tinh đang mặc, mắt cậu ta sáng rực, nhỏ giọng hỏi, "Xin hỏi, anh học Tam Viện sao?"
Lý Phá Tinh liếc phù hiệu trước ngực, gật đầu, "Ừ, sao vậy?"
"Thiếu niên, tôi muốn đến Tam Viện tìm người, nhưng tôi đã vòng quanh con đường này 3 lần rồi, vẫn không tìm thấy cổng ở đâu."
"Cổng sau của Tam Viện ở khu vực này, nhưng hơi tồi tàn, ẩn khuất ở một góc hết sức tầm thường, người lạ không tìm thấy là chuyện bình thường."
Lý Phá Tinh nhức đầu, "Để tôi dẫn cậu đi, đúng lúc tôi phải về."
Thiếu niên cong mắt cười với Lý Phá Tinh, "Cảm ơn anh."
Lý Phá Tinh đột nhiên cảm thấy lúc thiếu niên cười rộ lên, non có hơi giống Tế Tu, tuy nhiên,
đường nét của cậu ta mềm mại hơn Tế Tu một chút. Lý Phá Tinh nghĩ, Tế Tu của 4 năm trước mà cười có lẽ cũng sẽ giống vậy. Chỉ tiếc, hình như Lý Phá Tinh chưa từng thấy Tế Tu của 4 năm trước cười. Nghĩ vậy, Lý Phá Tinh không khỏi mềm lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, không sao, tôi cũng tiện đường. Hai người vai sóng vai đi, Lý Phá Tinh để ý ánh mắt giáo giác của mấy ản phạ đã biết thu liễm lại một chút. Lý Phá Tinh hỏi, cậu là ố mẹ gà hả, tại sao không dùng xịt che tín tức tố, cứ thế ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Thiếu niên dừng bước, nói thật khẽ, anh nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? Lý Phá Tinh quan sát cậu ta, 16 hay 17 tuổi. Nói xong Lý Phá Tinh mới cảm thấy bất thường, giới tính thứ hai chỉ phân hóa sau khi thành niên, nhưng thiếu niên trước mặt, trông không giống người trưởng thành, lại đã có tín tức tố ổ mẹ gà. Tôi sắp 17 rồi. Lý Phá Tinh ngơ ngác, vậy sao cậu? Thiếu niên nhìn Lý Phá Tinh, đống cười, anh có vẻ là người tốt, vậy để tôi kể cho anh một bí mật nhé. Tôi bị bệnh, tất cả cơ quan trong cơ thể đều bị suy yếu, năm 13 tuổi tôi đã phân hóa ra giới tính thứ hai. Hơn nữa cơ thể tôi quá yếu, sử dụng thuốc ức chế hay xịt che tín tức tố đều gặp phản ứng phụ. Căn bệnh này kỳ quái đến nỗi khoa học cũng không giải thích được, tôi không biết liệu mình có thể sống tới khi nào. Lý Phá Tinh hé miệng, không biết phải an ủi thế nào, đành nói, yên tâm, cậu sẽ hồi phục. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, trên mặt Lý Phá Tinh gần như rõ ràng biết, người này thật đáng thương, cậu ấy sẽ chết bất cứ lúc nào. Thiếu niên bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng, anh thật sự không biết cách an ủi người khác. Lý Phá Tinh lung túng gãi đầu, chuyển đề tài, cậu tới Tam Viện làm gì, chuyển trường sao? Thiếu niên, tôi tới tìm anh tôi. Cậu ta nhìn xung quanh, ghé vào tai Lý Phá Tinh, nhỏ giọng nói, tôi nghi ngờ anh tôi bị bắt. Lý Phá Tinh, gì cơ? Lúc tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, người kia còn mắng chửi tôi. Cậu ta cúi đầu, tủi thân mím môi, lần đầu tiên tôi bị mắng, còn mắng siêu hung dữ, anh ta uy hiếp tôi, nói muốn giết tôi. Thật hả? Lý Phá Tinh sắp sợ ngây người, người đó là ai? Sao lại quá đáng thế? Tôi cũng không biết đó là ai, nhưng tôi hoài nghi anh ta là xã hội đen, nghe giọng điệu có vẻ anh ta có rất nhiều đàn em. Lý Phá Tinh căm phẫn, gã này đúng là ngang ngược, nếu gã ta có băng đảng thật, sau khi tìm được anh cậu rồi, tôi sẽ dẫn hai người đi báo cảnh sát. Thiếu niên cảm động, anh tốt quá, nếu mọi người trên thế giới đều giống anh thì tốt rồi. Yên tâm, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt mà. Tôi nên gọi anh thế nào, tôi là Tiểu Tuyển. Gọi tôi anh Tinh là được. Hai người vào Tam Viện, trên đường đi tiếp tục trò chuyện, vừa vào ngã rẽ, Lý Phá Tinh đã im lặng. Hắn bắt gặp Tế Tu đang cầm đồ đạc ra khỏi phòng thí nghiệm. Tế Tu đi dưới bóng cây, y mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh mặt trời xuyên qua tán lá phản chiếu lên người y, cảnh tượng đẹp đẽ như khung cảnh trong truyện tranh. Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu, trong lòng đống thỏa mãn khó cất thành lời. Một người tốt đẹp như vậy lại kết hôn với ông. Lý Phá Tinh tự nhiên thấy mình chiếm hời, cười vui vẻ, đang định mở miệng gọi Tế Tu. Nào ngờ, hắn bị người khác cướp trước. Anh ơi! Tiểu Tuyển bên cạnh vui vẻ kêu to, chạy về phía Tế Tu. Lý Phá Tinh đờ người, trong đầu hiện lên lời Tiểu Tuyển vừa nói. Lúc tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, người kia còn mắng tôi. Còn mắng siêu hung dữ, anh ta uy hiếp tôi, nói muốn giết tôi. Lý Phá Tinh giờ mới nhận ra, mặt đen xì vì tức. Đệt! Người này chính là kẻ gửi tin nhắn quấy rối Tế Tu. Ông tự rước tuệ đẩy về rồi. Chương 33. Tế Tu vừa quay người lại, đã thấy Tiểu Tuyển giang tay muốn nhào vào lòng mình. Y sửng sốt, không kịp phản ứng, làm Tiểu Tuyển có cơ hội ôm chầm lấy mình. Lý Phá Tinh nhìn cảnh tượng này mà giận điên lên, xông vào kéo Tiểu Tuyển ra. Lý Phá Tinh vừa khỏe vừa nhanh, Tiểu Tuyển không kịp làm gì, chỉ thấy cánh tay tê dần. Một giây sau, Lý Phá Tinh đã chen giữa cậu ta và anh. Tiểu Tuyển chớp mắt nhìn Lý Phá Tinh, không rõ hỏi, anh Tinh. Tế Tu không biết tại sao hai người lại cùng xuất hiện, nhíu mày, hai người quen nhau. Tiểu Tuyển ngẩng đầu nhìn Tế Tu, cười nói, đúng vậy, em không biết đường, anh Tinh dẫn em tới đây, anh ấy tốt lắm. Lý Phá Tinh chỉ nghĩ thôi đã nghe rằng, mẹ nó đúng là dẫn sói vào nhà. Tiểu Tuyển phấn khởi giới thiệu cho Lý Phá Tinh, anh Tinh, đây chính là người em muốn tìm, hai người biết nhau. Vừa nãy anh ăn gì vậy? Tế Tu bỏ qua Tiểu Tuyển, hỏi Lý Phá Tinh. Tiểu Tuyển ngừng bặt. Cậu ta mở mịt nhìn Tế Tu thoải mái nắm tay Lý Phá Tinh, ân cần hỏi han, không ăn gì hại cho sức khỏe chứ. Lý Phá Tinh lạnh nhạt đáp, anh có ngu đâu. Tế Tu cười, em chỉ lo cho anh thôi, đi, mình về ký túc xá. Tiểu Tuyển cứng đờ nhìn bóng lưng Tế Tu và Lý Phá Tinh, cho tới giờ, cậu ta chưa từng thấy anh mình cười. Chưa từng. Trong ký ức của cậu ta, anh vẫn luôn lạnh lùng lãnh đạm. Dù cho cậu ta có cầm món đồ chơi mới mẹ tặng, trốn người giúp việc, len lén chạy đến phòng của anh, vui vẻ muốn đưa đồ chơi cho anh cũng chỉ đặt sách xuống, mặt không cảm xúc nhìn cậu ta, lạnh lùng yêu cầu, cậu có thể cách xa tôi được không? Cậu ta đã ở cùng anh 13 năm, vậy mà từ trước tới giờ, cậu ta chưa từng thấy anh như vậy. Khuôn mặt anh nhuốm đầy ý cười, giọng nói dịu dàng như gió tháng tư. Anh nắm tay người kia, động tác tự nhiên như đã làm cả trăm lần. Tiểu Tuyển luống cuống, vội vàng gọi, anh. Em một mình lén chạy ra ngoài tìm anh đó. Tế Tu dừng bước, y xoay người, rất dễ dàng tìm thấy hai bảo tiêu quen mắt đang nấp sau cây liễu. Trong trường đa số là thiếu niên, hai người đàn ông cường tráng thực sự quá nổi bật. Tế Tu nhìn Tiểu Tuyển, bình thản nói, vậy cậu có thể một mình trở về. Nói xong, ý cùng Lý Phá Tinh bỏ đi. Tới khúc ngặt, Lý Phá Tinh hất tay Tế Tu ra, lạnh lạnh nói, em nói em không biết cơ mà. Tế Tu nhớ lại lời mình nói trên xe, sờ mũi, chột dạ trả lời, là một người không cần tiếp xúc nữa. Hoang khí trong giọng nói Lý Phá Tinh như muốn xông ra ngoài vũ trụ, không cần tiếp xúc nữa, thế tại sao lúc cậu ta chuẩn bị ôm em, mẹ nó em không biết đường tránh ra. Em không kịp phản ứng. Thế sao lúc cậu ta ôm em không đẩy ra. Tế Tu, em đang định làm vậy. Y Lì vốn định đẩy Tiểu Tuyển, nhưng chưa kịp thực hiện thì Lý Phá Tinh đã cưỡng chế đẩy ra rồi. Tế Tu đông hiểu ra, ngừng giải thích, ý cười như mực tàu rơi trên giấy tuyên chỉ, dần dần lan tràn khắp khuôn mặt, anh ghen đúng không? Lý Phá Tinh ngừng bước, mặt đỏ tía hai cái, ông ghen cái chó má. Ông đang giận giận em không tự biết mình đã có gia đình. Tế Tu thấp giọng cười, ôm Lý Phá Tinh, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Lý Phá Tinh, ừ, là em không đúng, em không tự biết mình đã là người làm cha, làm chồng, mai sau còn gặp chuyện thế này, nhất định em sẽ chạy xa. Làm cha, làm chồng. Lý Phá Tinh không hiểu sao thai cứ nóng bừng lên, bối rối đẩy Tế Tu, giọng nói cũng không mạch lạc, em tự biết mình là tốt rồi. Cũng, đừng suốt ngày ôm ôm, ấp ấp, không thấy xin à. Ừ, Tế Tu cười cười, lại nắm tay Lý Phá Tinh. Lần này, ý không bị đẩy ra nữa. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Hôm sau, Lý Phá Tinh đến lớp, thấy người ngồi gần chỗ mình, đầu hắn như muốn nổ banh. Đệt. Nghĩa cái tên này bám dai như địa. Bên phải bàn học của Tế Tu kê thêm một chiếc bàn nữa, người ngồi đó chính là Tiểu Tuyển hôm qua. Một đống người vây quanh Tiểu Tuyển, vui vẻ trò chuyện. Thậm chí, Lý Phá Tinh còn thấy đá tảng và nhóc mập trong đấy. Lý Phá Tinh dễ dàng nhìn thấy trên mặt tụi nó viết mấy câu người này thật xinh đẹp, cậu ấy thật đáng yêu, mình thích cậu ấy quá đi mất. Tuy biết rõ đá tảng và nhóc mập không biết Tiểu Tuyển bám lấy Tế Tu, nhưng hắn vẫn thầm hung hăng mắng bọn họ là đồ phản bội. Vẫn chỉ có Bạch Tuộc là đáng tin nhất, không làm phản. Đúng lúc này, Bạch Tuộc vọt vào như cơn gió. Lý Phá Tinh kéo tay hắn, chú chạy vội thế làm gì? Bạch Tuộc cơ cơ cái ly trong tay, mắt híp lại như sợi chỉ, nghe nói nước lọc trong phòng giáo viên ngon lắm, em vào đó lấy nước cho Tiểu Tuyển. Tiểu Tuyển đáng yêu cực, thể nào anh cũng thích cậu ấy. Lý Phá Tinh, Bạch Tuộc chú. Bạch Tuộc, không nói nữa, vừa nãy Tiểu Tuyển bảo cậu ấy khát rồi. Lý Phá Tinh ngơ ngác đứng tại chỗ. Chỉ thấy gió lạnh điệu hiệu, tuyết rơi ngập trời. Hắn hai mắt rưng rưng ngửa đầu nhìn trời xanh, bỗng nhiên có cảm giác bi thống như bị cả thế giới phản bội. Lý Phá Tinh về chỗ ngồi, phát hiện vị trí của mình và Tế Tu bị mọi người vây kín, ngay đến chỗ đặt chân cũng không có. Bụp. Lý Phá Tinh bứt bã lổ xuống bàn, quét mắt đám đông một vòng, lạnh lùng nói, về chỗ ngồi của mình được không, tôi hết chỗ ngồi rồi. Các học sinh vẫn sợ hắn, thấy Lý Phá Tinh mặt mũi khó coi, liền nhao nhao tàn tác như chim ông. Một nam sinh liếc Lý Phá Tinh, len lén nói với Tiểu Tuyển, cậu có thể ngồi sang chỗ mình, người này hung. Lý Phá Tinh lạnh lạnh nhìn hắn một cái, nam sinh lập tức im bặt, rụt cổ về chỗ. Nhóc mập, anh nói nhỏ thôi, Tiểu Tuyển cậu ấy. Lý Phá Tinh, câm miệng. Nhóc mập hoa nữ, ỏ. Lý Phá Tinh liếc Tiểu Tuyển. Hàng cuối còn trống, kê thêm cái bàn cũng không chật, vì vậy bàn của Tiểu Tuyển liền ở bên phải Tế Tu. Lát Tế Tu vào chỗ, bên trái là Lý Phá Tinh, bên phải sẽ là Tiểu Tuyển. Lý Phá Tinh bèn ngồi thẳng xuống chỗ Tế Tu. Ban đầu, Tiểu Tuyển tưởng Lý Phá Tinh là người tốt, nhưng sau chuyện ngày hôm qua, cậu ta không muốn để ý Lý Phá Tinh nữa. Tuy vậy, thấy hành động của hắn, cậu ta vẫn không kìm được nói, đây là chỗ của anh tôi. Lý Phá Tinh thở ơ nheo mắt đáp trả, ông muốn ngồi ở đây, mắc mớ gì tới cậu. Tiểu Tuyển mấp máy môi. Cả đời cậu ta đều được người khác nâng niu bảo vệ, dịu dàng quan tâm, kể cả là anh, khi nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ hơi lãnh đạm với cậu ta chưa từng bị ai hung dữ mắng như vậy. Ngoại trừ tên xã hội đen từng chửi mắng cậu ta trong tin nhắn. Tiểu Tuyển cúi đầu, cắn môi. Anh chính là người dùng đầu cuối của anh tôi nhắn tin đúng không? Lý Phá Tinh rung chân, tiến lại gần Tiểu Tuyển, vết sẹo ở đôi mắt nhướng lên, non hung dữ cực kỳ, tôi chỉ cảnh cáo cậu một lần, mẹ nó không được gọi Tế Tu là anh nữa, cậu còn cứ gọi một lần nữa, tôi cắt nát lưỡi cậu. Tiểu Tuyển rụt người lại, sợ sắp khóc tới nơi. Anh vốn là anh, không gọi anh thì gọi là gì dựa vào cái gì không cho mình gọi. Hôm qua mình mắt mù mới nghĩ người này là người tốt. Nếu anh ta là người tốt, trên đời này không có ai xấu nữa. Lý Phá Tinh bỗng nhớ ra hôm qua lúc không biết Tiểu Tuyển là ai, hắn còn ngu si đần độn muốn dẫn cậu ta đi báo cảnh sát. Để trừ hậu hoạn, Lý Phá Tinh chìa tay trái tới trước mặt Tiểu Tuyển, thấy cái gì không? Tiểu Tuyển sợ sẽ đáp, tay trái. Nghĩa cậu mù à, tôi nói cái này, không thấy à? Lý Phá Tinh chỉ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Nhờ, nhẫn. Lý Phá Tinh hài lòng thu tay về, đây là nhẫn cưới. Tế Tu cũng có, chúng tôi đã kết hôn hợp pháp, cho nên không có chuyện cưỡng ép gì hết, cậu có báo cảnh sát cũng không làm gì được tôi. Tiểu Tuyền khiếp sợ trợn tròn mắt. Kết hôn? Anh kết hôn với người đáng sợ như lưu manh này sao?
A Tiểu Tuyền còn chưa nói trọn từ, đã thấy ánh mắt uy hiếp của Lý Phá Tinh, cậu ta nuốt từ anh vào bụng, không tin nổi, hai người kết hôn rồi.
Lý Phá Tinh bắt chéo hai chân, cao hứng rung rung, không sai.
Đúng lúc đó, Thế Tu bước vào lớp. Tiểu Tuyền lập tức để ý tay trái y, giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út, Tiểu Tuyền cảm giác như có một tia sét từ trên trời bổ thẳng xuống chỗ mình, ghim chặt cậu ta xuống đất, làm cậu ta không động đậy nổi.
Anh kết hôn thật rồi.
Thế Tu thấy Tiểu Tuyền, khẽ nhíu mày, cậu chưa đi sao?
Tiểu Tuyền muốn gọi Thế Tu là anh, nhưng nghĩ đến uy hiếp của Lý Phá Tinh, cậu ta không dám gọi, mà không biết phải đổi sang gọi thế nào, hé miệng mãi vẫn không nói được gì, tủi thân rớt nước mắt.
Thế Tu hơi sửng sốt, Tiểu Tuyền không mấy khi khóc, bởi một đứa trẻ đã đủ hạnh phúc vốn không cần nước mắt, cũng có thể nắm giữ mọi thứ mình muốn.
Thế Tu nhớ kỹ có một mùa đông, Tiểu Tuyền mặc quần áo dày cộp ghé vào cửa sổ sát đất, nói mình nằm mơ ngày mai sẽ có tuyết.
Thế Tu không muốn để ý Tiểu Tuyền, nhưng hôm đó bầu trời quá trong xanh, nên ý thuận miệng nói, sẽ không.
Vậy chúng ta đánh cược đi anh.
Hôm sau, Tiểu Tuyền hiếm có dậy thật sớm, thấy không có tuyết rơi, cậu ta vô cùng mệt mỏi, chán nản.
Đó là lần đầu tiên Thế Tu thấy Tiểu Tuyền gần như khóc nhất, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, chỉ trực chờ rơi.
Khi ấy, trong đầu Thế Tu bỗng nảy sinh một suy nghĩ cực kỳ u ám, y chờ mong Tiểu Tuyền khổ sở, càng chờ mong cậu ta khóc.
Thế Tu y vì Tiểu Tuyền mà thống khổ, dựa vào cái gì Tiểu Tuyền vĩnh viễn không dành thế sự, ngây thơ một cách hạnh phúc như vậy.
Chỉ tiếc, nước mắt Tiểu Tuyền vẫn không rơi xuống.
Anh
nhìn kìa, tuyết rơi rồi.
Thế Tu ngẩng đầu, ấy vậy mà lại thực sự có bông tuyết rơi xuống.
Y lìa ra ngoài, ngồi xổm xuống, vớt một nắm tuyết.
Là tuyết nhân tạo.
Chỉ là một cá cược đùa vui giữa con trẻ mà thôi, nhưng bố lại không nỡ để Tiểu Tuyền đủ rột tủi thân dù chỉ một chút.
Tiểu Tuyền được nhiều người yêu thương che chở như vậy, Thế Tu vốn tưởng cả đời này Tiểu Tuyền sẽ không khóc.
Ai ngờ được, bây giờ cậu ta đang khóc.
Viên mắt và chóp mũi cậu ta đều ửng đỏ, nước mắt rơi từng giọt, cứ như bị hoa nước cực lớn.
Thế Tu hơi nghiêng đầu, thấy Lý Phá Tinh sau lưng Thế Tu đang toét miệng cười, vẻ mặt đắc ý, hư hỏng không tả nổi.
Chương 34. Nhìn Tiểu Tuyền nước nở ra ngoài cùng Thế Tu, Lý Phá Tinh ném bánh quy mini vượng tử vào miệng, cắn một tiếng giòn tan.
Hắn thầm nghĩ, Thế Tu à, tốt nhất em ra ngoài xử lý sạch sẽ tên toẹ đầy này cho anh, nếu không nghĩa nó đừng trách anh tinh tự ra tay.
Anh Bạch Tuộc cung kính dâng đồ ăn vặt, do dự nói, anh làm Tiểu Tuyền khóc cả.
Như vậy e là không tốt lắm.
Lý Phá Tinh lạnh lùng liếc hắn, không tốt chỗ nào.
Hắn vừa nhìn Bạch Tuộc đã biết thằng nhỏ này bị vẻ ngoài của Tiểu Tuyền làm cho mụ mị đầu óc.
Ha!
Nông cạn, thấy người đẹp là không nhúc nhích nổi mắt.
Bạch Tuộc kiên trì, ừm, Tiểu Tuyền là em ruột chị dâu, là em vợ anh mà.
Khu khu!
Lý Phá Tinh suýt nữa nghẹn chết, hắn uống một hơi nửa cốc nước, mới nuốt được bánh quy trong miệng xuống.
Chú nói gì?
Bạch Tuộc kinh ngạc, anh không biết hả?
Chính Tiểu Tuyền nói cậu ấy là em ruột Thế Tu.
Lý Phá Tinh phản bác, thối hoác, cậu ta nói dối.
Thế Tu không có em.
Bạch Tuộc, nhưng mà anh không thấy Tiểu Tuyển và Thế Tu có nét giống nhau à?
Lý Phá Tinh sửng sốt.
Hình như,
đúng là có nét giống thật.
Ngay từ lúc bắt gặp Tiểu Tuyển ở tiệm kem, hắn đã thấy cậu ta giống Thế Tu rồi.
Lý Phá Tinh nhíu mày, nhưng nếu Tiểu Tuyển thực sự là em ruột của Thế Tu, tại sao Thế Tu lại chán ghét cậu ta như thế?
Đã vậy, Thế Tu còn tự nhận mình là cô nhi.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en.
Thế Tu đưa Tiểu Tuyển ra hành lang.
Tiểu Tuyển lau nước mắt, nhỏ giọng gọi, anh.
Người kia mang em.
Giọng cậu ta ủy khuất vô cùng, anh ta rất quá đáng, còn uy hiếp em, không cho em cứ gọi anh là anh.
Vừa thấy Tiểu Tuyển như vậy, Thế Tu đã thấy lòng khó chịu, ý đưa tay tìm thuốc lá mà không có.
Sau khi biết anh Tinh mang thai, ý không chạm vào thuốc lá nữa, chưa kể rằng, từ khi ở bên anh Tinh, ý cũng không gặp chuyện gì phiền lòng để phải tìm thuốc lá giải khuây.
Ý thì nói, vậy cậu đừng gọi tôi là anh nữa.
Tiểu Tuyển không ngờ anh sẽ bên vực người kia. Nước mắt lại chảy xuống, anh thực sự kết hôn với người kia ư?
Tại sao?
Thế Tu lấy đầu cuối, lãnh đạm đáp, liên quan gì tới cậu?
Anh.
Thế Tu không để ý đến cậu ta, bấm số của bố, Tiểu Tuyển chạy tới đây, ông phái người tới đón cậu ta đi.
Bố im lặng một lát, nói, Tiểu Tuyển rất nhớ cậu.
Nhớ tôi.
Thế Tu thoáng nhìn Tiểu Tuyển đang đứng bên cạnh, cậu ta nhu thuận như một con búp bê xinh đẹp, mở to đôi mắt đỏ hồng, vẻ mặt vô tội nhìn ý.
Thế Tu nhếch môi, giọng nói bình tĩnh lạ kỳ, nhưng ông biết đấy, tôi chán ghét cậu ta.
Giọng bố trầm xuống, Thế Tu, từ nhỏ Tiểu Tuyển đã thích cậu, sao cậu có thể nói?
Thế Tu trực tiếp cúp máy.
Tiểu Tuyển tái mặt nhìn Thế Tu.
Từ nhỏ cậu ta đã biết, tất cả mọi người đều yêu thích cậu ta, bảo vệ cậu ta, ngoại trừ anh trai.
Hình như anh không thích mình.
Nhưng thật may mắn xếp bao, hình như anh cũng không thích ai khác.
Bố, mẹ, và cả con trai của quản gia hay chơi cùng, dường như anh chẳng thích ai cả.
Vì vậy, cậu ta liền cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nói không chừng anh cũng thích cậu ta, chỉ là không biết cách biểu đạt thôi. tất cả mọi người đều thích mình, nào có lý do gì anh không thích mình cơ chứ. Cậu ta cũng biết lúc lấy thuốc sẽ rất đau, nhưng anh là anh của cậu ta mà. Nhất định là anh tình nguyện làm vậy. Anh cứu em, không phải là chuyện rất đương nhiên sao? Cậu ta chưa từng thấy anh lạnh lùng tới mức này, thẳng thừng nói, tôi chán ghét cậu ta. Thì ra đúng là cậu ta bị anh ghét. Tiểu Tuyền không nhịn được rụt về sau, run rẩy hỏi, anh ghét em sao, vì sao? Thế Tu nhíu mày, càng ngày càng khó chịu. Từ nhỏ Tiểu Tuyền đã vậy, cậu ta nhận được hàng nghìn hàng vạn cưng chiều, liền cho rằng hàng nghìn hàng vạn người đều có nghĩa vụ phải cưng chiều mình. Cậu ta biết rõ mình là khởi nguồn của tất cả thống khổ, lại vẫn luôn mang vẻ ngây thơ vô tội như vậy. Ghét thì ghét, mẹ nó còn cần lý do à? Một giọng nói vênh váo hung hăng chợt xen vào. Tiểu Tuyền quay lại nhìn, lại là Lý Phá Tinh. Vừa thấy hắn cậu ta đã sợ, không dám nói gì. Lý Phá Tinh cười khẩy, nói cứ như một tên ác bá làm sằng làm bậy, coi trời bằng vùng, Tiểu Tuyền đúng không? Mẹ nó cậu tưởng mình là công chúa sống trong chuyện cổ tích người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thật hả? Tôi nói cho cậu biết, không chỉ Tế Tu không thích cậu, mẹ nó tôi thấy cậu cũng chỉ muốn gặp cậu. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối cùng, mẹ nó đừng lắc lư trước mặt bọn tôi, cút càng xa càng tốt. Hắn tiến lại gần, nhìn chằm chằm Tiểu Tuyền, ánh mắt không một ý cười, giọng nói lạnh băng, từng câu từng chữ đều là uy hiếp. Nếu không, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sự thật cuộc sống. Tiểu Tuyền lảo đảo rụt về sau, cậu ta thấy người này hung dữ như nhân vật phản diện trong phim, hơn nữa còn là loại phản diện nói được làm được. Cậu ta sợ đỏ cả mắt, nắm chặt đầu gối, như thể Lý Phá Tinh vừa đi, cậu ta sẽ lập tức gọi điện thoại mách bố. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị bắt nạt như thế, phải bảo đố nghiêm khắc phạt tên xấu xa này. Lý Phá Tinh kéo tay Tế Tu, đi thôi. Tế Tu nhìn hướng đi, hỏi, không về đi học sao? Anh bảo Bạch Tuộc xin thầy cho nghỉ một hôm rồi. Lý Phá Tinh dắt Tế Tu đi được vài bước thì ngừng lại, quay đầu nhìn khuôn mặt phờ phạc thảm thương của Tiểu Tuyển, nhếch môi cười, ha, công chúa Tiểu Tuyển à, chắc về nhà cậu lại đi mách lẻo nhỉ, chật chật, mách thì mách đi, công chúa mà, mách là phải rồi. Không ngờ người này lại nhìn thấu tâm tư Tiểu Tuyển, khiến cậu ta cảm thấy mách bố là một chuyện sỉ nhục. Tiểu Tuyển thả đầu gối, ngồi xổm xuống đất, không kìm được khóc à. Trên đời này tại sao lại có người xấu xa như thế chứ? Quả đúng là xấu xa tột cùng mà. Lý Phá Tinh kéo Tế Tu đi được thêm chục bước lại quay đầu, thấy Tiểu Tuyển vẫn đang ngồi bệnh xuống đất khóc lóc. Hắn hừ một tiếng, chắc giờ cậu ta biết điều, cút về nhà rồi đấy. Tế Tu hạ mắt, nhàn nhạt nói, thực ra, bọn em là anh em ruột. Lý Phá Tinh móc kẹo sữa trong túi ra ăn, đưa cho Tế Tu một cái khác, nói nhẹ tên, anh biết, Bạch Tuộc bảo Tiểu Tuyển vừa vào lớp đã nói cho cả lớp biết cậu ta là em ruột của em. Tế Tu nhận kẹo, chậm rãi bóc vỏ, anh không thấy kỳ lạ sao? Cậu ta là em của em lại đối xử với cậu ta như vậy. Tế Tu, anh không được nhanh nhạy, không phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, ví dụ như Tống Tịnh Nhiễm. Nhưng sau chuyện lần ấy, anh cảm thấy rằng, nếu Tiểu Tu em ghét một người, vậy thì át hẳn người đó có điểm đáng ghét. Hơn nữa, Lý Phá Tinh ngừng lại, cười nói, ban đầu anh đã không thích Tế Tuyển rồi. Nếu em ghét một người, vậy thà hẳn người đó cào điểm đáng ghét. Anh Tinh nói với ý như vậy. Hương vị ngọt ngào của kẹo sữa tràn ngập khắp khoang miệng Tế Tu, cảm giác thứ hương vị tinh khiết thơm ngọt ấy như từ đầu lưỡi lan đến tận trái tim. Cuối cùng, trên mặt y cũng hiện ý cười, thực ra tên Tiểu Tuyển không phải là Tế Tuyển đâu. Ồ, thế tên là gì? Là Tế Tiểu Tuyển. Tế Tu cười khẽ, em từng vô tình nghe mẹ nói, bà ta hy vọng Tiểu Tuyển mãi mãi hồn nhiên hạnh phúc, mãi mãi được bảo vệ, dù là người lạ gọi tên cậu ta, cũng sẽ vì từ tiểu đệm ở giữa mà bất cảm giác xa lạ với cậu ta. Nụ cười trên khuôn mặt Tế Tu phai nhạt đi một chút, thực ra, em không tính là cô nhi, chỉ có điều em đã cắt đứt quan hệ với gia đình từ lâu. Lý Phá Tinh sửng sốt. Tế Tu tên là Tế Tu. Em trai em ấy lại tên là Tế Tiểu Tuyển. Tế Tiểu Tuyển ngây thơ đến mức quá đáng, vừa nhìn đã biết được nuôi lớn cưng chiều trong bình mật. Hắn chỉ hù dọa cậu ta mấy câu cậu ta đã không chịu nổi, cứ như bị bắt nạt kinh khủng lắm. Còn Tế Tu năm 14 tuổi mà Lý Phá Tinh từng gặp, lại là cậu bé còm nhom gầy yếu, thậm chí trông chẳng khác gì đứa trẻ suy dinh dưỡng, đôi mắt trong vắt, nhưng cả người đều mang vẻ âm u trầm mặc, tua tủa gai nhọn. Lý Phá Tinh nhớ kỹ cảnh tượng Tế Tu bị người ta đè xuống đất đánh, khuôn mặt lại chẳng có vẻ gì sợ hãi và căm hận. Tế Tu từ từ nhắm hai mắt, vẻ mặt bình tĩnh tới nỗi đáng sợ. Như thể là đã tuyệt vọng với thế giới này. Rốt cuộc là bố mẹ thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra hai anh em khác hẳn nhau như vậy? Rốt cuộc là bố mẹ thế nào mới có thể nhẫn tâm cắt đứt quan hệ với một Tế Tu nhỏ yếu như vậy? Rốt cuộc hắn đã hiểu, tại sao Tế Tu lại thản nhiên nhận mình là cô nhi. Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu gục đầu xuống, khóe môi cong lên đường cong vô nghĩa, làn da tái nhợt, hệt như bạch ngọc chìm trong nước đá lạnh buốt. Trái tim Lý Phá Tinh như bị một sợi dây cước cưa vào, đau đớn vừa kịch liệt lại vừa dai dẳng. Hắn như có thể cảm giác được sợi dây kia dần dần xích lại, xích đau trái tim hắn. Hắn đau lòng cho Tế Tu. Quá đôi đau lòng. Tiểu Tu. Lý Phá Tinh ôm lấy Tế Tu, chậm chậm siết chặt vòng tay, ngón tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của y. Giọng nói hắn rất đỗi dịu dàng, hình như, Lý Phá Tinh hắn chưa từng nói bằng chất giọng dịu dàng tới vậy, "Tiểu Tu, sau này anh sẽ luôn gọi em là Tiểu Tu được không?" Từ trước tới giờ Lý Phá Tinh luôn gọi tên Linh Tinh, Bạch Tuộc, Đá Tảng, Nhóc Ngập, chẳng ai được gọi bằng tên thật, hắn cứ thấy thuận miệng thì gọi vậy thôi. Ngay cả là Tế Tu, hắn cũng lúc thì gọi Tế Tu, lúc thì Tiểu Tu, lúc thì Tu Tu, muốn cứ gọi thế nào thì gọi. Nhưng bây giờ, hắn bỗng có một suy nghĩ cố chấp. Sau này, hắn sẽ gọi Tế Tu là Tiểu Tu. Như thể muốn bù đắp cho Tế Tu những gì bố mẹ y đã nợ y kìa. Nào ngờ, Tế Tu im lặng một lát, nói, cũng không cần luôn cứ gọi em là Tiểu Tu đâu. Hả? Vậy gọi thế nào? Lý Phá Tinh buông Tế Tu, không hiểu hỏi. Hai Tế Tu chợt đỏ bừng, chúng ta đã kết hôn rồi. Lý Phá Tinh mở to mắt, anh nên gọi em là. Khuôn mặt Lý Phá Tinh hơi nóng lên, hắn ngại ngùng gọi, vợ. Chương 35. Y thì trầm mặc, bỗng chốc cảm thấy có lẽ ước vọng nhỏ nhoi của mình cả đời này sẽ không thành hiện thực. Tế Tu, thôi bỏ đi, cứ gọi em là Tiểu Tu vậy. Lý Phá Tinh kéo tay Tế Tu đang chuẩn bị đi tiếp, gọi, Tiểu Tu. Đôi mắt hắn sáng bừng, khuôn mặt đầy chờ mong, anh đã gọi em là vợ rồi, có phải em cũng nên đáp lại anh một tiếng không? Tế Tu, thật sao? Lý Phá Tinh gật đầu. Chỉ vừa nghĩ Tế Tu sẽ gọi mình là chồng, mặt Lý Phá Tinh đã nóng bừng, mà không chỉ mỗi mặt đâu, hắn cảm thấy lồng ngực, hai, cổ, cả cơ thể mình đều nóng bừng rồi. Tiểu Tu có chịu gọi hắn không, có thấy bất đắc dĩ không? Hay là sẽ xấu hổ nhỉ, dù Tế Tu chỉ cố dặn ra từ chồng thôi, trái tim Lý Phá Tinh cũng sẽ đập thình thịch. Liệu Tiểu Tu có đỏ mặt không? Tế Tu dễ thẹn thùng như vậy, không chừng sẽ đỏ mặt thật. Nếu Tiểu Tu cúi đầu, từ mặt tới cổ đều ửng hồng, khẽ gọi mình là chồng ơi. Đệt. Chỉ mới nghĩ thôi mà tim Lý Phá Tinh đã đập rộn ràng, ạ rền lìn tăng vọt. Tế Tu mím môi, ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, hầu kết bất an chuyển động. Ý khẽ hô, vợ ơi. Lý Phá Tinh sửng sốt, sao không giống mình tưởng tượng. Hắn ngơ ngác, không phải bảo em gọi thế này. Tế Tu mấp máy môi, hai còn chưa bất đỏ, ý nhấc chân đi về phía trước, hết rồi. Tiểu Tu, em gọi anh một tiếng chồng được không? Không được. Tiểu Tu à? Không thể. Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt kiểu, chỗ khác là cọp chống en. Mãi tới khi hai người ra khỏi cổng trường, Tế Tu mới phản ứng được, anh định đưa em đi đâu? Sau khi phát hiện mối quan hệ giữa Tế Tiểu Tuyển và Tế Tu, Lý Phá Tinh không khỏi khó xử, hơn nữa hắn đoán xử lý xong chuyện này mình cũng chẳng còn tâm trạng học hành, nên dứt khoát nhờ Bạch Tuộc xin nghỉ hộ, chứ thực sự hắn không biết sẽ đi đâu. Lý Phá Tinh ngẩng đầu, liếc mắt đã thấy rạp chiếu phim trên tầng chót của trung tâm thương mại, đi xem phim đi, coi như thả lỏng. Vừa khéo hôm qua anh nghe Nhóc Ngập nói, phần 3 xưa di cực tốc nhân sinh mới công chiếu đấy. Tế Tu, xem phim xong rồi đi ăn. Lý Phá Tinh chăm chú suy tư, đáp, cũng được, anh nhớ dưới rạp chiếu phim có một nhà hàng phê rất ngon. Thực ra hai người gọi một nồi lẩu nhỏ cũng ổn, hai, Tiểu Tu, không thì mình ăn nướng tự phục vụ đi, trong nhà hàng chắc sẽ sạch sẽ hơn ngoài đường. Anh nhớ có một quán ở tầng 3, nước chấm ở đấy ngon lắm, vừa nhắc tới nước chấm anh lại nhớ ra hết nấm hương sốt thịt băm rồi, lát nữa hai đứa mình vào siêu thị mua mấy hộp. Tế Tu, ừm, đi xem phim, đi ăn, đi dạo phố, hẹn hò tiêu chuẩn. Tuy là không quá giống trong tưởng tượng. Cực tốc nhân sinh 3 cực kỳ hot, mấy ngày gần đây liên tục đứng đầu phòng vé. Màn hình và poster trong rạp đa số đều quảng bá cho phim này. Vất vả lắm Lý Phá Tinh mới giành được hai chỗ ngồi cạnh nhau, đang định nhấn xác định thì vô tình thấy poster một phim khác trong góc, đầu ngón tay bỗng dừng lại. Sao vậy anh? Tế Tu hỏi. Tiểu Tu, Lý Phá Tinh nói thật khẽ, chúng ta không xem phim này nữa nhé. Hắn chỉ vào video trên tường, giọng nói khàn khàn, chúng ta xem phim kia được không? Tế Tu nhìn theo hướng ngón tay hắn, đó là phim điện ảnh mang tên Sự Bảo Vệ Cuối Cùng. Phim nhắc tới trận chiến cuối cùng giữa Lục Tinh và Địa Tinh ngày 10 tháng 2 năm 374 Đế Quốc, ngày mà toàn thể quân đoàn cấp S hy sinh. Phim cải biên dựa trên sự kiện có thật, toàn bộ phim đều mang màu sắc bi tráng, hơn nữa do một đoàn làm phim nhỏ sản xuất, không có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng, lại không may đụng độ cực tốc nhân sinh 3, vì vậy doanh thu thấp tới đáng sợ. Suất chiếu gần nhất là vào lúc 6 giờ chiều. Chiều chúng ta quay lại vậy. Lý Phá Tinh thất vọng nói. Tế Tu nắm tay Lý Phá Tinh, hỏi nhân viên bán vé, có phòng chiếu riêng không? Phòng chiếu riêng khá sạch sẽ, phong cách đơn giản, không bài trí loẹ loẹn, ngoài màn ảnh thì chỉ có một chiếc xạ lòn màu đen bằng da thật. Vì phòng chiếu chỉ có mình hắn và Tế Tu, nên Lý Phá Tinh cũng không để ý văn hóa xem phim, phim vừa mở đã nói liên miên với Tế Tu. Thực ra, Lý Phá Tinh không có thói quen nói chuyện khi xem phim, chỉ là hắn cảm thấy rằng, nếu mình không nói gì, có lẽ sẽ không xem nổi mất. Phim này vốn là một quyển tiểu thuyết, mấy năm trước anh đã đọc rồi, không ngờ nó lại được chuyển thể thành phim. Những nhân vật quan trọng trong phim đều tương ứng với nhân vật có thật trong lịch sử. Bố anh đã hy sinh trong trận chiến này. Bọn họ nổ tung cùng phi thuyền, hài cốt tan trong vũ trụ, ngay cả cho cốt cũng không còn. Mỗi năm tới tiết thanh minh, anh và mẹ đi tảo mộ, anh luôn có một cảm giác hoang đường. Trong mộ rõ ràng chỉ có quần áo của bố. Đôi khi anh còn ảo tưởng rằng, có lẽ bố còn sống. Ông ấy xuất hiện rồi, chính là thượng tá Lý này. Diễn viên này không đẹp trai bằng bố anh. Lý Phá Tinh yên tĩnh lại. Thế Tu nắm tay hắn. Tay anh Tinh vốn nóng ấm, nhưng giờ phút này lại thật lạnh lẽo. Thế Tu siết chặt tay Lý Phá Tinh. Trên màn ảnh, chiếc phi thuyền quyết không chùn bước lao thẳng tới kẻ địch. Bùm. Ánh sáng từ cảnh tượng nổ tung chiếu lên khuôn mặt Lý Phá Tinh, khiến hắn sao có vẻ thảm đạm. Hắn nói bằng chất giọng khẳng đặc, có một thời gian, anh rất hận ông ấy. Trước khi đi, ông ấy đã nói với mẹ sẽ sống sót trở về. Vậy mà khi quyết định hy sinh, ông ấy lại chẳng do dự một chút nào. Chuyện không làm được, tại sao còn hứa hẹn? Tế Tu quay đầu nhìn Lý Phá Tinh, y thấy đôi mắt anh Tinh loại sáng. Không rõ là ánh đèn, hay là nước mắt. Tế Tu ôm vai Lý Phá Tinh, không biết là do trong phòng mở điều hòa quá lạnh, hay do Lý Phá Tinh mặc quá mỏng, mà cả cơ thể hắn đều lạnh như băng. Tế Tu tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút, cánh tay ôm Lý Phá Tinh cũng siết chặt. Thượng tá Lý không phải nhân vật chính trong phim, sau khi ông hy sinh, phim còn hơn nửa thời lượng. Lý Phá Tinh đã hoàn toàn yên tĩnh. Qua một thời gian lâu thật lâu, cơ thể Lý Phá Tinh dần trượt xuống. Tế Tu cảm giác bả vai chầm xuống, quay đầu lại, nhận ra anh Tinh đã ngủ thiếp đi. Nương theo ánh sáng chớp tắt trên màn ảnh, khuôn mặt anh Tinh cũng lúc sáng lúc tối, đôi lúc, Tế Tu có thể nhìn thấy vệt nước mắt nhàn nhạt và hàng mi đen dày ướt nước của anh. Thì ra, anh Tinh cũng biết khóc. Trong nháy mắt, đau lòng trào dâng trong Tế Tu, y thật cẩn thận, nâng niu và trân trọng lau đi nước mắt trên khuôn mặt Lý Phá Tinh. Động tác y quá đỗi dịu dàng, hệt như đang chạm vào một đứa bé sơ sinh thiếu tháng, như thể chỉ chạm mạnh một chút là có thể làm bị thương người ấy. Lau nước mắt xong, y cũng bất động, cứ để anh Tinh dựa vào như vậy. Thậm chí, y còn lấy điều khiển từ xa bên cạnh sofa để giảm âm thanh của phim. Phim kết thúc, danh sách đoàn làm phim chạy trên màn hình. Cộc cộc. Có người khẽ gõ cửa. Tế Tu nhìn Lý Phá Tinh còn ngủ trên bả vai mình, hơi nhíu mày, khẽ khàng nói, mời vào. Nhân viên bước vào, thấy Lý Phá Tinh đang ngủ, giọng nói cô cũng nhỏ nhẹ hơn, xin chào quý khách, xin hỏi quý khách có muốn chiếu phim khác nữa không? Tế Tu thấp giọng, cứ phát những phim nhịp điệu chậm là được. Lúc đi ra ngoài, nhân viên vừa chạm vào chốt cửa đã bị gọi lại. Khoan đã. Tế Tu gọi, cô không cần phải vào nữa. Vâng. Nhân viên ngừng lại một chút, nhẹ giọng nhắc nhở, trong phòng chiếu riêng không lắp camera, nếu quý khách có nhu cầu gì hoặc xảy ra tình huống đặc biệt, có thể gọi điện cho chúng tôi sẽ mau chóng tới xử lý giúp quý khách. Tôi hiểu rồi. Anh Tinh chỉ ngủ thôi, sẽ không xảy ra tình huống đặc biệt gì. Lần này, Lý Phá Tinh ngủ rất sâu, phim thứ ba chiếu được một nửa rồi hắn mới cờ quậy, miệng nói mớ. Anh ấy đang khó chịu chỗ nào sao? Tế Tu hoảng sợ, vội cúi đầu nhìn hắn, mới phát hiện khuôn mặt Lý Phá Tinh ửng đỏ mất tự nhiên. Hắn chau mày, môi hơi run rẩy, nhưng Tế Tu không nghe rõ hắn đang nói gì. Đang gặp thác mộng sao? Anh Tinh, anh đã tỉnh chưa? Tế Tu khẽ gọi. Ừm. Lý Phá Tinh lại nhúc nhích, vùi trong lòng Tế Tu, khuôn mặt hắn càng thêm đỏ, không chỉ vậy còn nóng bừng. Hắn vươn tay, ôm lấy Tế Tu, rồi lại vô thức dán vào người y, còn cọ sát tùm lum. Tế Tu cũng bị hắn cọ nóng cả người. Y khàn giọng hỏi, anh Tinh, anh đang làm gì vậy? Lý Phá Tinh khẽ ư một tiếng, ôm Tế Tu, nhấn đầu lên cổ y, rồi cắn lên da y, khiến y vừa đau vừa nóng. Tế Tu cứng người, nhanh chóng phản ứng lại, y đỡ Lý Phá Tinh, giọng gần như mất tiếng, anh Tinh, anh biết em là ai không? Ừm. Tiểu Tu. Giọng Lý Phá Tinh cũng khàn khàn, hơi thở phả lên da Tế Tu nóng cháy như dung nham núi lửa. Hắn áp lên người Tế Tu còn thoải mái chút chút, giờ bị Tế Tu kéo ra liền bất mãn. Hắn khó chịu từ chối, dường như lại muốn nhào lên người Tế Tu, nước nở kêu, Tiểu Tu, anh nóng quá, em giúp anh được không? Tế Tu như thấy máu mình chảy ngược, người nóng bừng, não ngừng hoạt động. Trong bộ não thiên tài của thiếu niên chỉ chậm thật là chậm gõ ra một hàng chữ, y trệ như máy đánh chữ kiểu cũ ghi xét. Nhiệt phát tình của anh Tinh tới thật rồi. Chương 36, 36. Tế Tu. Anh Tinh, Tế Tu khàn giọng hỏi, anh muốn em giúp thế nào? Lý Phá Tinh mở mắt, mở mịt nhìn Tế Tu. Giúp anh. Giúp anh thế nào? Tế Tu dẫn dắt, anh Tinh, bác sĩ nói lần đầu tiên nhiệt phát tình tới cần ký hiệu tạm thời. Ký hiệu tạm thời. Lý Phá Tinh ngây ngốc nhìn Tế Tu, chậm chạp trước mắt, vậy, em ký hiệu anh đi. Tế Tu trầm mặc. Được. Hồi lâu, y đáp lại. Không biết do đã lâu không vận động hay do đang mang thai, mà gáy Lý Phá Tinh trắng trẻo mềm mại lạ kỳ, như thể chỉ nhấn tay lên đã lưu lại dấu vết. Tin tức tố ổ mẹ gạ phát ra từ nơi này. Đối với Alpha, đó là cám dỗ chí mạng. Còn đối với ổ mẹ gạ, đó là nơi nhạy cảm tột cùng. Giây phút cánh môi lành lạnh của Tế Tu chạm vào nơi ấy, cả người Lý Phá Tinh liền cứng đờ bất động. Hắn vừa mờ mịt vừa luống cuống, thất thần nhìn màn ảnh trước mặt, không rõ cặp nhân vật chính trong phim đang làm gì, chỉ cảm giác được sự ấm áp dịu dàng nơi tuyến thể, làm cơ thể hắn muốn run lên. Cuối cùng, Tế Tu cắn. Ưng. Cảm giác đau đớn khi tuyến thể bị cắn lập tức xông tới. Đôi người Lý Phá Tinh trợn to, sau đó dần mất tiêu cự. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nen. Editor chỉ đăng trên Patkius,
chỗ khác là cọp trống đen. Tới chiều Lý Phá Tinh mới tỉnh lại, ngớ ngác ngồi dậy.
Thế Tu,
Lý Phá Tinh gọi. Không ai đáp lời hắn, nhưng rõ ràng khắp ngóc ngách nơi đây đều có mùi hương của Thế Tu. Lý Phá Tinh ngủ tới bối rối, hắn nhìn xung quanh, bật hết đèn trong phòng. Không thấy Thế Tu. Lý Phá Tinh ngẩn người, túi đầu ngửi trên người mình, hóa ra, mùi tín tức tố của Thế Tu phát ra từ người hắn. Bây giờ hắn mới nhớ lại, mình đã bị Thế Tu ký hiệu tạm thời. Hắn ngơ ngẩn chạm lên gáy, quả nhiên đầu ngón tay chạm phải thứ gì đó hơi nhấp nhô, có một dấu ấn như sâu như nông. Đó là dấu răng của Thế Tu. Khuôn mặt Lý Phá Tinh tức khắc nóng bừng. Hắn cúi đầu, phát hiện quần áo xộc xệch, áo chỉ cài hai nút rời rạc, để lộ một khoảng da lớn. May mà quần vẫn nguyên vẹn. Lý Phá Tinh cài cúc áo, không ngờ lại thấy vài dấu hôn, cùng thấp thoáng vài dấu răng trên người. Đệt. Rốt cuộc lúc sau Tế Tu đã hôn hắn bao lâu? Lý Phá Tinh xấu hổ nghiêm mặt lại, cài hết cúc áo, chỉ trừ cúc cuối cùng, vì áo ma sát lên vết thương trên gáy, làm hắn đau tới mức hít một hơi thật sâu. Cơ mà, cuối cùng hắn vẫn cắn răng cài cúc cuối cùng, che được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cửa khẽ mở, Tế Tu bước vào, hơi sửng sốt vì thấy Lý Phá Tinh đã tỉnh. Y đặt đồ lên bàn, nhẹ giọng hỏi, anh đói không? Lý Phá Tinh sờ bụng, đói. Sau khi nhiệt phát tỉnh kết thúc, hắn đã ngủ gần như nguyên một ngày. Thế Tu đưa bát cháo còn nóng cho Lý Phá Tinh. Y hơi nhíu mày nhìn Lý Phá Tinh cài kín cúc áo, ngồi xổm trước mặt hắn, mở cúc ra, sao lại cài kín như thế, anh không đau hả? Lý Phá Tinh thẹn thùng, không đau. Tới lúc cởi cúc áo thứ hai, Thế Tu đã biết tại sao Lý Phá Tinh làm vậy. Anh Tinh thích ngủ trong phòng tối, khi y ra ngoài anh Tinh còn ngủ, vì vậy y không bật đèn. Lúc đó phòng riêng quá tối, y không chú ý, thực sự không biết mình đã lưu lại nhiều dấu trên người anh ấy như vậy. Nghĩ đến cách mình để lại những dấu vết này, hai Tế Tu đỏ bừng, giọng nói cũng khàn đi, vẫn nên cởi ra thì hơn, nếu không gáy sẽ đau. Lý Phá Tinh, anh không muốn người khác nhìn thấy. Tế Tu lấy áo hủ ti màu đen trong túi giấy, anh có thể mặc cái này. Chùm mũ lên sẽ không bị thấy ký hiệu tạm thời trên gáy, kéo khóa áo phía trước sẽ không bị thấy dấu hôn trên cổ. Lý Phá Tinh cúi đầu hút cháo, cháo ấm nóng làm giảm bớt cảm xúc ngại ngùng khó hiểu của hắn, hắn toét miệng cười khen, "Tiểu Tu, em chu đáo ghê." Lý Phá Tinh nhai hạt lạc trong cháo, lại nhíu mày, "Tối nay anh ở đâu giờ, không thể về trường được." Bây giờ trên người hắn chỉ toàn mùi bị ký hiệu tạm thời, sử dụng xịt che tín tức tố cũng vô dụng, buộc phải chờ 2, 3 ngày để mùi hương biết mất theo vết thương. Nếu hắn trở về trường, cả trường sẽ biết hắn là ổ mẹ gà mất. Tế Tu đã mua được khá nhiều thứ, "Anh Tinh, em đã đặt phòng khách sạn 3 ngày rồi." "Anh yên tâm, em đặt ở một khách sạn trên đường Vân Hồ, cách xa trường học, sẽ không gặp phải người cùng trường." Lý Phá Tinh kinh ngạc, hình như đường Vân Hồ chỉ có một khách sạn. Hắn hỏi, "Là khách sạn Phong Quy Lai à?" Thế Tu gật đầu. "Lý Phá Tinh, khách sạn đó cực kỳ cao cấp, đa số phòng đều đạt tiêu chuẩn phòng tổng thống, đắt đỏ muốn chết. Người quen của Lý Phá Tinh chỉ có nghèo với nghèo hơn, cứ như dân tị nạn chạy ra từ xóm nghèo, gặp được mới là lạ. Hai, cái tên này vừa đẹp trai vừa có tiền, lại còn chu đáo. Chỉ cần đi theo cậu ấy là khỏi lo cơm áo gạo tiền, người như thế mà lại chọn Lý Phá Tinh hắn. Hắn chung cái vận xịt chó gì đây? Không, chắc chắn kiếp trước Lý Phá Tinh hắn đã cứ vớt vũ trụ. Lý Phá Tinh thầm cảm thán lần thứ 101. Editor chỉ đăng trên Bạt Kiêu, chỗ khác là cọp trống đen. 3. Editor chỉ đăng trên Bạt Kiêu, chỗ khác là cọp trống đen. Trần Lâm An, cậu thích xem phim gì? Hà Tiểu Hoa hỏi. Trần Lâm An, cứ chọn theo sở thích của cậu là được. Hà Tiểu Hoa do dự. Nhỏ muốn xem Cực Tốc Nhân Sinh 3, nhưng suất chiếu gần nhất đã hết 2 vị trí liền kề, phải 1 tiếng nữa mới tới suất chiếu tiếp theo. Đã vậy, bạn bè của nhỏ đều khuyên nhỏ chọn phim kinh dị Thành Phố Zombie, bảo là phim kinh dị mới dễ tăng tiếp xúc thân mật giữa nam với nữ. Cơ mà, Hà Tiểu Hoa là loại con gái coi phim kinh dị như phim truyền hình giải trí giờ ăn cơm, nhỏ chỉ sợ lúc xem phim mình không giả bộ sợ hãi nổi, chưa kể cái phim này vừa nhìn poster với trailer đã biết chán chả buồn nói. Khổ ghê ấy. Càng thử thách khả năng diễn xuất của nhỏ rồi. Chúng ta có thể chờ suất chiếu tiếp theo của Cực Tốc Nhân Sinh 3, còn 40 phút nữa, cũng không lâu lắm. Trần Lâm An nói. Mắt Hà Tiểu Hoa sáng rực, cậu cũng thích series này hả? Bình thường. Thực ra, Trần Lâm An không thích đi xem phim lắm, nhất là thể loại phim hành động không mấy nội dung như Cực Tốc Nhân Sinh. Hắn nói vậy, chỉ là vì tình cờ thấy huy hiệu nhân vật chính của phim Cực Tốc Nhân Sinh bạn chỉ bị trên bạ lộ Hà Tiểu Hoa. Hà Tiểu Hoa, mình thích phim này lắm, lúc chiếu phần 1 đúng dịp sinh nhật mình, anh Tinh đã thức đêm canh vẽ cho bọn mình. Trần Lâm An kinh ngạc, cậu bảo hôm nay là sinh nhật cậu mà, mình nhớ không nhầm thì phần 1 phim phát hành vào mùa đông. Hà Tiểu Hoa giật thót, không xong, lỡ mồm rồi. Hà Tiểu Hoa muốn Trần Lâm An đi xem phim với mình, đành địa hôm nay là sinh nhật nhỏ. Nhỏ còn cố tình kể hết sức thê thảm, cho nên Trần Lâm An mới mềm lòng, xin nghỉ học đi cùng nhỏ. Tuy vậy, Hà Tiểu Hoa không phải là người hay trốn tránh vấn đề, nhỏ cắn răng nói thật, mình gạt cậu đấy, hôm nay không phải sinh nhật mình chỉ muốn đi xem phim cùng cậu thôi. Trần Lâm An mở to mắt, Tiểu Hoa. Hà Tiểu Hoa hiếm có đỏ mặt, Trần Lâm An,
mình thích cậu, mình muốn hẹn hò với cậu. Trần Lâm An không ngờ Hà Tiểu Hoa lại bày tỏ thẳng thắn như vậy, luôn cũng nói, Tiểu Hoa, mình. Nhìn đôi mắt đen lấy của Hà Tiểu Hoa, Trần Lâm An nắm chặt tay, quyết định dứt khoát, xin lỗi, mình đã có người mình thích. Người ấy, tuy mình đã từ bỏ, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn quên người ấy, cho nên mình không thể hẹn hò với cậu được. Hà Tiểu Hoa chớp mắt, vậy bao giờ cậu có thể quên người ta để hẹn hò với mình? Mình không biết nữa. Đôi mắt Hà Tiểu Hoa như có thể xuyên thấu, Trần Lâm An không dám nhìn nhỏ, chuyển mắt nhìn quanh bốn phía. Đúng, ánh mắt hắn dừng lại. Hà Tiểu Hoa hùng hồn, cậu không thể không hẹn hò cả đời được, cậu đã nói hai người không thể, vậy có muốn thử với mình không? Nói không chừng có thể quên đi người kia. Tiểu Hoa. Trần Lâm An cắt lời, do dự hỏi, kia, có phải là Tế Tu không? Hà Tiểu Hoa kinh ngạc, nhìn sang hướng Trần Lâm An chỉ. Cách đó không xa, Tế Tu đang kề vai sánh bước cùng một thiếu niên. Thiếu niên mặc áo hủ tỉ rộng thùng thình, không thấy rõ thân hình, chỉ đoán được khá cao gầy, hơn nữa còn đội mũ trùm kín mặt, dù cậu ta có quay sang nói chuyện với Tế Tu cũng không để lộ mặt. Hà Tiểu Hoa gãi đầu, người mặc áo đen kia là anh Tinh à? Sao mình thấy cách ăn mặc của anh ấy khác? Trần Lâm An nhíu mày, cậu không ngửi thấy mùi gì sao? Hà Tiểu Hoa sửng sốt, nhỏ và Trần Lâm An đều là alpha, cực kỳ mẫn cảm với mùi tín tức tố. Tế Tu và thiếu niên kia đứng rất gần bọn họ, chỉ khoảng 7-8 mét, chẳng qua Hà Tiểu Hoa và Trần Lâm An đang ngồi ở ghế trong góc, phía trước còn có biển quảng cáo che chắn, nên mới không bị Tế Tu phát hiện. Hà Tiểu Hoa hơi nhướng người là đã dễ dàng ngửi thấy mùi tín tức tố trên người thiếu niên. Đó là mùi của Omega vừa bị ký hiệu. Đồng tử Hà Tiểu Hoa lập tức co lại. Nhỏ trơ mắt nhìn Tế Tu hơi nghiêng đầu cười dịu dàng với Omega kia, còn nắm tay cậu ta nữa. Huyệt thái dương của Hà Tiểu Hoa giật giật, nhỏ giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt. Nhỏ nhìn thoáng bốn phía, đi tới trước mặt một người đàn ông, lạnh lùng hỏi, có thể mượn ghế của anh một chút không? Người đàn ông sợ hãi nhìn vẻ mặt Hà Tiểu Hoa, nhỏ giọng nói, cho cô. Hà Tiểu Hoa một tay xách ghế lên, hung ác nhìn Tế Tu, bước từng bước về phía y. Một chân ghế y nột mài trên gạch men trắng, phát ra âm thanh chói tai. Hà Tiểu Hoa nhìn chằm chằm Tế Tu, toàn thân tỏa sát khí. Hai mắt nhỏ đỏ ngầu, phẫn nộ gần như thiêu đốt toàn bộ lý trí nhỏ. Đợt mờ mày thứ tạp chủng, thứ khốn kiếp ba. Anh Tinh của tao tốt như thế, mẹ nó mày còn dám ngoại tình. Chương 37. Trần Lâm An bị Hà Tiểu Hoa dọa sợ, không dám ngăn cản. Ngay cả người qua đường thấy dáng vẻ hung hăng của Hà Tiểu Hoa cũng kéo bạn mình đứng rụt về sau. Chỉ còn đôi gian phu dâm phu kia là không biết gì, hoàn toàn không rõ nguy hiểm sắp tới. Thế Tu tự tay chỉnh mũ giúp ổ mẹ gạ kia, vẻ mặt dịu dàng quá đỗi. Hà Tiểu Hoa quát, mẹ nó Tế Tu mày muốn chết hả? Tế Tu vừa quay đầu đã thấy một chiếc ghế to đùng đập thẳng tới đầu mình. Y Lì lập tức vươn một tay giữ một chân ghế, tay kia theo bản năng kéo Lý Phá Tinh ra sau, sợ hắn bị thương. Lý Phá Tinh sửng sốt, cuốn quýt túi đầu, kéo khóa áo lên, chiếc áo này khá lớn, nếu kéo khóa có thể che hơn nửa khuôn mặt. May mà Hà Tiểu Hoa đang nổi giận nhìn Tế Tu, không để ý đến hắn. Hà Tiểu Hoa nhìn chòng chọc Tế Tu, gàn từng chữ, mẹ nó Tế Tu mày đối xử với anh Tinh của tao thế hả? Nhìn mày trông thì tử tế, hóa ra lại là loại đàn ông khốn nạn. Lý Phá Tinh vỡ lẽ, ra là Hà Tiểu Hoa ngửi thấy mùi tín tức tố trên người hắn, tưởng hắn là bồ nhí của Tế Tu. Hắn vừa cảm động lại vừa sợ hãi. Hà Tiểu Hoa là nữ quán quân tán đả khu ca, chắc chắn Tế Tu sẽ không đánh lại được nhỏ. Mình sẽ bại lộ thân phận ô mẹ gạ thật sao? Nếu Hà Tiểu Hoa biết mình là ô mẹ gạ, vậy khác nào cả thế giới đều biết hắn là ô mẹ gạ, vì bảo Hà Tiểu Hoa giữ bí mật là chuyện bất khả thi nhất trên đời. Nhị viện, trường của Hà Tiểu Hoa có kết quả kiểm nghiệm giới tính thứ hai sớm hơn tam viện. Khi mới biết mình là alpha, Hà Tiểu Hoa ông nghèo làm bộ nhỏ là Omega, tuy bọn họ rất nghi ngờ kết quả này, nhưng vẫn đối xử với Hà Tiểu Hoa như Omega một lúc. Nào ngờ, chưa đến 3 tiếng đồng hồ, Hà Tiểu Hoa cầm quạt mini nhóc mập đường, ăn kem que bạch tuột mùa, hớn hở lỡ mồm nói với Lý Phá Tinh, nữ ản phạ thích nam ản phạ như bọn em, lắm lúc khó tìm bạn trai ghê á. Lý Phá Tinh dù có chết cũng không thể để nhỏ biết hắn là Omega. Chẳng lẽ để Tế Tu bị đánh chết? Tư tưởng và đạo đức của Lý Phá Tinh không ngừng giằng co. Bất ngờ, Hà Tiểu Hoa vứt ghế, xoay người cầm ngay bình hoa phan xuống. Lý Phá Tinh lạnh toát, túng Tế Tu nhanh chân bỏ chạy. Chăng. Bình hoa vỡ nát, phát ra âm thanh chói tai. Lý Phá Tinh run chân, tay nắm chặt Tế Tu, tăng tốc. Anh Tinh. Tế Tu nhỏ giọng hô. Lý Phá Tinh, chạy mau. Đứng lại. Mày có gan thì đừng chạy. Hà Tiểu Hoa rút một dây mây dài trong bình hoa nát tan, hung tợn đuổi theo. Mọi người trong rạp đều sợ ngây người, há hốc mồm nhìn khung cảnh dạ mà này. Nhân viên rạp nhìn mảnh vỡ tung tóe dưới đất, lại nhìn người gây chuyện đang chạy đi bắt kẻ gian dâm, luống cuống chân tay. Triệu Lâm An đi tới, rút ví, nói với nhân viên, xin lỗi, người làm vỡ bình hoa là bạn của tôi, đây là tiền bồi thường. Nói xong, Trần Lâm An nhìn về phía ba người biến mất, môi mím chặt. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Editor chỉ đăng trên bạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Có vẻ mang thai không hề ảnh hưởng đến tốc độ của Lý Phá Tinh, hắn thậm chí còn chạy nhanh hơn Tế Tu. Tế Tu lo cho hắn, vừa ra khỏi rạp chiếu phim đã nói, anh Tinh, chúng ta chia ra hai hướng khác nhau đi. Tế Tu biết mình là mục tiêu của Hà Tiểu Hoa, chỉ cần Hà Tiểu Hoa đuổi theo ý, Lý Phá Tinh sẽ không cần chạy nữa. Tuy cái thai đã hơn 3 tháng, qua thời điểm dễ sảy thai, nhưng ý vẫn rất lo cho Lý Phá Tinh. Tế Tu vừa nói xong cũng chạy đến ngã rẽ, ý rút tay khỏi tay Lý Phá Tinh, chạy sang hướng khác. Hà Tiểu Hoa thấy hai người chạy về hai phía khác nhau, không chút do dự đuổi theo Tế Tu. Giữa thằng khốn và tuệ đấy. Đương nhiên Hà Tiểu Hoa muốn xử lý tên đằng trước. Tế Tu thấy Hà Tiểu Hoa đuổi theo mình, thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng chậm lại. Hà Tiểu Hoa đã thấy ý không thể trốn tránh cả đời được. Hà Tiểu Hoa thấy Tế Tu ngừng chạy, cười lạnh, bừng bừng lửa giận bước lại gần. Sợi dây mây bằng nhựa nằm trong tay nhỏ, lực sát thương có thể sánh ngang với dây roi. Tế Tu thở dài, Hà Tiểu Hoa, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Nói cái rắm. Hà Tiểu Hoa quất roi về phía Tế Tu. Tế Tu nhảy lên, dây mây quật xuống đất. Vành. Gãy làm đôi. Hà Tiểu Hoa ném dây xuống, tay không lao đến. Hà Tiểu Hoa nhỏ tuy học hành chỉ nhàng nhàng, nhưng đánh lộn thì hạng nhất. Đánh lộn suốt bao năm nhỏ chỉ thua duy nhất anh Tinh, cái tên Tế Tu gà giò này, nhất định Hà Tiểu Hoa nhỏ phải đánh cho y răng rụng đầy đất. 10 phút sau, Tế Tu dùng đoạn dây mây trói tay Hà Tiểu Hoa lại, thắt thành nơ con bướm gọn gàng. Y hỏi, bây giờ có thể bình tĩnh nói chuyện được chưa? Hà Tiểu Hoa giận đỏ bừng mặt, giọng run lên vì phẫn nộ, nói cái gì? Nói ban nãy tao bị ảo giác. Nói mày không tay nắm tay ổ mẹ gà kia đi xem phim. Hay là nói mũi tao có vấn đề, chứ mày không ký hiệu ổ mẹ gà kia. Tế Tu. Hình như không có gì để nói thật. Hà Tiểu Hoa thấy Tế Tu chỉ như mày, không có vẻ gì là chật vật, dáng người cao ngất, khí chất bung tỏa, cứ như có thể bước lên bục nhận giải ngay lập tức, trong lòng nhỏ càng căm tức. Nhỏ cúi đầu nhìn nút thắt ở cổ tay, bi vẫn như hứa ra. Bọn họ đều bị vẻ ngoài của Tế Tu lừa gạt rồi. Tế Tu là một tên khốn. Mặt người dạ thú. Anh Tinh của nhỏ thật đáng thương. Hà Tiểu Hoa nhìn chòng chọc Tế Tu, mày có xứng đáng với anh Tinh của tao không? Từ sơ chung anh Tinh của tao đã chỉ thích nữ ổ mẹ gà yêu kiểu dịu dàng, mày cao như thế, người cứng đơ như thế, đã vậy còn không đẻ được con. Vì sao anh Tinh cưới mày, chẳng phải vì thích mày ư, thế mà mày lại dám cặp bồ sau lưng anh ấy, mày có biết xấu hổ là gì không? Tế Tu. Tế Tu, mẫu người lý tưởng của anh Tinh từ sơ chung là gì? Hà Tiểu Hoa bật thốt, nữ ổ mẹ gà, tóc đen dài thẳng, cao khoảng 1m6, biết làm nũng nhưng không bám dai nhanh nhách. Tế Tu mặt không đổi sắc, ồ. Hà Tiểu Hoa chợt nhận ra mình lệch chủ đề, nghiến răng, mày đừng tưởng hôm nay tao không xử lý mày là mày có thể thở phào nhẹ nhõm, chờ anh Tinh biết mày cặp bồ, mày nghĩ mày còn thoải mái được bao lâu. Tế Tu bình thản, anh Tinh sẽ không biết chuyện này. Hà Tiểu Hoa tức quá hoa cười, mày đùa gì thế? Tao và Trần Lâm An đã tận mắt chứng kiến, nhất định tao sẽ nói cho anh Tinh biết bộ mặt thật của mày. Tế Tu cúi đầu xoay chiếc nhẫn trên tay, bình tĩnh nói, chính cô nói, hiện tại Lý Phá Tinh rất thích tôi, vậy cô nghĩ xem. Lý Phá Tinh sẽ tin tôi hay tin cô? Hà Tiểu Hoa hung tợn đáp trả, anh Tinh của tao không phải kẻ ngu, chắc chắn anh ấy sẽ tin tao. Tế Tu cởi trói cho Hà Tiểu Hoa, vậy cô nói cho anh ấy đi, nói là cô thấy tôi ở cùng Omega, hỏi xem anh ấy có tin không. Lúc bị trói, trong đầu Hà Tiểu Hoa nghĩ chỉ cần được tự do sẽ dần cho Tế Tu một trận, nhưng tới khi được cởi trói rồi, nhỏ chỉ có thể bi phẫn chấp nhận mình đánh không lại Tế Tu, đành tức giận cứ gọi điện cho Lý Phá Tinh. Nào ngờ, nhỏ chưa kịp gọi đã nhận được tin nhắn từ một người bạn beta. Người bạn này từng theo đuổi anh Tinh, nhưng đã từ bỏ sau khi biết mẫu người trong mộng của anh. Hà Tiểu Hoa vội gọi điện cho Lý Phá Tinh, đang định bỏ qua tin nhắn, lại chẳng may ấn vào xem. Vừa nhìn, nhỏ đã ngây ngẩn cả người. Tiểu Hoa à, tao bảo với mày cái này, tao cũng không biết nói thế nào. Ừm, sáng nay tao đi chơi với bạn giai, thấy Lý Phá Tinh và một người siêu đẹp trai đi vào phòng tình nhân. Bạn giai tao là ản phà nên cảm nhận được tín tức tố, ảnh không biết Lý Phá Tinh đâu. Tao đang mãi để ý hai người thì ảnh bảo cho tao biết. Hai người kia là người yêu, một ản phạ một ô mẹ gà. Tao nhớ mày bảo Lý Phá Tinh đã kết hôn với một ản phạ rồi. Vậy sao còn vào phòng tình nhân với ô mẹ gà, có phải ảnh ngoại tình không? Mà phải công nhận, ô mẹ gà kia đẹp quá trời. Hai, may mà hồi đó tao không theo đuổi thành công Lý Phá Tinh, nếu không giờ tao được tặng cho cặp sừng rồi. Sáng nay tao đã thấy chuyện này rồi, nhưng tao do dự không biết nên nói cho mày không. Tay Hà Tiểu Hoa run lên. Đây là, cắm sừng lẫn nhau sao? Nhỏ lặng lẽ ngẩng đầu. Thấy Tế Tu không nhìn về phía màn hình của mình, thở phào tắt tin nhắn đi. Tế Tu có biết anh Tinh cũng cặp bồ không? Hoặc là, anh Tinh có biết Tế Tu cũng cặp bồ không? Rốt cuộc hai người bọn họ là sao? Là mạnh ai nấy chơi, hay là không ai biết gì mà tặng nhau cặp sừng đây? Sao không gọi điện? Tế Tu hỏi. Hà Tiểu Hoa do dự, hỏi, mày có biết anh Tinh đang ở đâu không? Tế Tu không biết tại sao Hà Tiểu Hoa hỏi vấn đề này, nhưng ý sợ khi Hà Tiểu Hoa nói chuyện với Lý Phá Tinh sẽ lộ thật giả. Vì vậy chỉ đơn giản nói không biết. Tao không gọi nữa. Hà Tiểu Hoa thả đầu cúi xuống. Nếu bây giờ gọi điện cho anh Tinh, bị Tế Tu nghe ra ảnh đang ở cùng ổ mẹ gạ thì biết làm thế nào. Cảnh tượng ấy lúng túng muốn chết. Hà Tiểu Hoa né tránh. Tao còn chút việc. Tao đi trước đây. Chuyện của mày và anh Tinh, tao mặc kệ, tự hai người xử lý đi. Tế Tu kinh ngạc, không rõ Hà Tiểu Hoa muốn làm gì. Hà Tiểu Hoa cầm đầu cúi chạy đi, tim đập bình bịch. Làm sao bây giờ? Hình như nhỏ mới biết hai bí mật cực lớn. Mặc kệ, loạn tùng phèo cả rồi. Cả đời này Hà Tiểu Hoa chưa từng giấu bí mật nào, cơ mà, bí mật này nhỏ không giấu không được. Nhất là chuyện anh Tinh ngoại tình. Sao anh Tinh lại ngoại tình được? Nhất định là anh Tinh biết Tế Tu ngoại tình, nên mới cố ý trả thù Tế Tu. Mà vừa nãy nghe Tế Tu nói, có vẻ y tưởng anh Tinh yêu y thắm thiết. Hừ, đáng đời. Editor chỉ đăng trên. Chương 38. Từ lúc vào khách sạn, Lý Phá Tinh vẫn đứng ngồi không yên. Hắn không biết tình hình chỗ Tế Tu thế nào, cũng không dám gọi điện quấy rầy ý, chỉ có thể nôn nóng ngó ra ngoài cửa sổ. Hắn đợi hoài. Cuối cùng, Tế Tu cũng xuất hiện trong tầm Lý Phá Tinh. Hắn đóng cửa sổ cái rầm, vui mừng chạy xuống lầu. Ra khỏi thang máy, Lý Phá Tinh vội vàng lao ra ngoài, vô tình đâm vào ngực một người nào đó. Lý Phá Tinh đang định tránh đi, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tế Tu. Lý Phá Tinh ngẩng đầu. Tế Tu đỡ vai Lý Phá Tinh, dịu dàng nói, anh chạy nhanh vậy làm gì? Bị ngã thì sao? Lý Phá Tinh hai mắt rưng rưng, anh đi đón em. Tim Tế Tu như tan ra, giọng nói lại càng thêm dịu dàng, vậy cũng không thể chạy nhanh được. Lý Phá Tinh kéo Tế Tu, lo âu nhìn một lượt, Tiểu Tu, anh sợ em bị Tiểu Hoa đánh chết, ban nãy ngồi trong phòng chờ em anh hối hận mãi, may mà em không sao, em cắt đuôi được nhỏ hả? Tế Tu, trong mắt anh em yếu đuối vậy hả? Đúng vậy. Lý Phá Tinh vẻ mặt ưu sầu. Hà Tiểu Hoa là nữ quán quân tán đả cấp khu vực, đánh em đơn giản như bóp chết một con kiến. May mà em chạy nhanh. Tế Tu bất đắc dĩ thở dài, anh Tinh, em không yếu vậy đâu, vẫn đủ sức đánh thắng Hà Tiểu Hoa. Lý Phá Tinh qua loa ừ mấy tiếng, vẻ mặt rõ là bận tâm tới lòng tự trọng đáng thương của em, anh đành bất đắc dĩ làm bộ tin em vậy. Tế Tu. Lý Phá Tinh nằm trên giường, trùng kín chăn chỉ lộ cái đầu, ý em là, Tiểu Hoa cho rằng em ngoại tình. Tế Tu gật đầu. Lý Phá Tinh bọc chăn xoay người, ngửa đầu nhìn trần nhà, không hiểu, thế tại sao nhỏ không gọi điện cho anh nhỉ, phi lý ghê. Tế Tu, em cũng không rõ. Nhưng hình như lúc ấy em nghe thấy tiếng tin nhắn, có thể là tin khẩn cấp. Tiểu Hoa gặp chuyện gì khó giải quyết sao? Lý Phá Tinh nhíu mày. Nếu đúng là vậy, hắn phải gọi điện hỏi xem sao, tuy hiện tại hắn không thể đánh nhau, thậm chí vì bị ký hiệu tạm thời mà không thể gặp mặt Tiểu Hoa, nhưng chí ít hắn có thể liên lạc với đám đá tảng, bảo bọn họ giúp đỡ nhỏ. Cô em gái ngốc của hắn tuy là một tàn phạ có sức chiến đấu siêu quần, nhưng rốt cuộc cũng là một cô bé nhỏ chưa trưởng thành, không thể để người khác bắt nạt được. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. 3. Editor chỉ đăng trên Patkius, chỗ khác là cọp chống nghen. Điều rất ngoan, nhưng dù vậy cũng không thể để nó ở nhà một mình 3 ngày, vì vậy Tế Tu quay trở về đón nó đến khách sạn. Về đến trường, trời đã trở tối. Đèn đường trong sân trường đã bật sáng, nhưng không hiểu sao luôn có vẻ mờ mờ ảo ảo. Tế Tu đỗ tạm xe ở cổng ký túc xá, đang định rút chìa khóa, lại thấy một bóng hình cao lớn đứng trước cổng. Người nọ đứng bên bụi cây, bị bóng tối che kín, nếu không phải đèn xe chiếu vào, Tế Tu sẽ không biết ở đó đang có người. Tế Tu rút chìa khóa, mở cửa xe, bước ra ngoài. Người kia cũng bước về phía Tế Tu. Là Trần Lâm An. Trần Lâm An đứng trước mặt Tế Tu, sắc mặt khó coi. Tế Tu, chúng ta nói chuyện được không? Tế Tu đóng cửa xe, cậu nói đi. Hôm nay, tôi đã gặp cậu ở rạp chiếu phim. Trần Lâm An dừng lại một chút, tiếp tục, thấy cậu đi cùng một Omega. Khuôn mặt Tế Tu không có bất cứ cảm xúc gì, sau đó thì sao? Trần Lâm An nắm chặt tay, sau đó. Cậu làm ra chuyện như thế mà vẫn giữ thái độ này sao? Tế Tu nhìn Trần Lâm An, y chỉ cao hơn Trần Lâm An một chút, nhưng không hiểu sao, lại có cảm giác như từ trên cao nhìn xuống hắn. Trần Lâm An. Tế Tu lãnh đạm hỏi, cậu đứng ở lập trường gì mà chỉ trích tôi? Trần Lâm An ngây ngẩn, tôi. Tế Tu, kẻ yêu thầm sao? Mặt Trần Lâm An trắng bệnh, hắn không ngờ Tế Tu lại biết chuyện này, khiến hắn rối loạn. Vừa nghĩ tới có một kẻ thầm ôm ý định khác với anh Tinh, còn cùng dại không thay đổi, giọng nói của Tế Tu liền lạnh xuống, tôi không quan tâm trước đây cậu thế nào, nhưng từ hôm nay trở đi. Tôi hy vọng cậu hiểu rõ. Lý Phá Tinh là người của tôi, mọi chuyện liên quan đến anh ấy, đều không tới lượt cậu quản. Đầu ngón tay Trần Lâm An cắm sâu vào thịt, môi khẽ run, dường như đang định nói gì. Đúng lúc này, đầu cuối của Tế Tu kêu lên, y nhớ nghe. Nơi đây rất yên tĩnh, giọng nói Lý Phá Tinh vang lên rõ ràng, Tiểu Tu. Em đã tới ký túc xá chưa? Đến rồi. Em đón Điêu tiện tay cầm đồ ăn vặt trong tủ cho anh nha. Tế Tu, mấy thứ đó ăn nhiều nóng trong người, đồ ăn trong khách sạn đủ cho anh ăn rồi. Tiểu Tu, anh chỉ muốn ăn cái kia thôi. Chỉ lấy một nửa. Yêu em chết mất Tiểu Tu à? Lý Phá Tinh ngừng lại, giọng nói bỗng nhỏ đi. Tiểu Tu, em cầm cả băng dán cá nhân tới đó. Thế Tu đoán được Lý Phá Tinh định nói gì tiếp. Y Lìa đứng rất gần Trần Lâm An, chỉ cần bước ra sau hai bước, Trần Lâm An sẽ không nghe thấy giọng Lý Phá Tinh. Nhưng ý vẫn muốn đứng nguyên tại chỗ. Y Lìa đứng bất động một giây, cuối cùng, trước khi anh Tinh nói mấy lời kia, ý đi về sau, tránh Trần Lâm An. Lý Phá Tinh, mua cỡ lớn chút, áo cứ cọ vào vết thương. Tế Tu, không thể dán băng cá nhân vào chỗ ấy được, để em lấy cho anh thêm mấy chiếc áo không cổ. Lý Phá Tinh, thôi được rồi, em mau về đó, anh mới gọi một món siêu ngon. Giọng nói Tế Tu nhuốm ý cười, ừ. Tế Tu cúp máy. Trần Lâm An vẫn đứng tại chỗ, nhưng hắn bỗng suy đoán ra điều gì, sắc mặt tái nhợt. Tế Tu và Lý Phá Tinh vẫn còn bên nhau, tình cảm của bọn họ có vẻ rất tốt đẹp. Đây vốn chỉ là một chuyện bình thường mà thôi, nhưng hắn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong đầu chợt nhớ lại ổ mẹ gà ở rạp chiếu phim. Chiều cao. Vóc dáng. Sắc mặt Trần Lâm An có thể nói là tái nhợt không một giọt máu. Hắn nhìn Tế Tu, Lý Phá Tinh chính là ổ mẹ gà kia. Tế Tu hơi bất ngờ vì Trần Lâm An có thể đoán ra được. Ý cầm đầu cuối, không phủ nhận. Tế Tu nhẹ giọng cười, cằm hơi nhớ lên, tôi nói, anh ấy là của tôi. Ý thì dừng lại, ý cười trên môi phai nhạt, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả ánh trăng. Ý thì gần từng chữ, thứ trong ra ngoài đều là của tôi. Lúc rời đi, lưng Tế Tu thẳng tắp, bước đi vững vàng. Cơ mà khi tra chìa khóa, ý thử mấy cái vẫn không tìm được chìa đúng. Mặc dù dựa theo tính cách của Trần Lâm An, hắn sẽ không tiết lộ chuyện này, song nếu anh Tinh biết, ý không phủ nhận đúng lúc. Ý thì chết chắc. Tế Tu vào phòng, tựa lưng vào cửa, vươn tay trái che mắt. Cái chuyện tuyên bố quyền sở hữu gì gì đó. Ấu chỉ muốn chết. Khỏe môi y cong lên. Nhưng mà lại rất vui. Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên bạc Kiyos, chỗ khác là cọp chống en. Hà Tiểu Hoa yêu sầu, nhỏ thực sự không giữ nổi bí mật, cơ mà bí mật này không giấu không được, làm nhỏ áp lực quá trời. Tối qua, anh Tinh gọi điện hỏi có phải nhỏ đang gặp vấn đề gì không? Hà Tiểu Hoa nói chuyện điện thoại với anh Tinh tổng cộng hết 1 phút 28 giây, căng thẳng tới nỗi không dám thở mạnh. Nhỏ sợ lại lỡ miệng. Cuối cùng, nhỏ vội vàng cúp máy trước. Kết quả hôm nay, đám bạch tuộc lại tới muốn trao yêu thương cho nhỏ, chị dâu Tinh giàu, anh Tinh cũng giàu lên. Hôm qua anh Tinh bảo hình như em gặp chuyện phiền lòng, phát tiền lì xì cho bọn anh để bọn anh đưa em ra ngoài ăn ngon một bữa. Đúng ha, Tế Tu giàu. Lẽ nào? Mối quan hệ giữa anh Tinh và Tế Tu là giao dịch tiền tài. Ví dụ như cậu ấm con nhà giàu và án phạ hợp đồng. Hay là tổng tài bá đạo si tình và anh chồng nhỏ thế thân. Hà Tiểu Hoa vừa ăn thịt xiên vừa suy ngẫm. Hà Tiểu Hoa, sao hôm nay em chỉ ăn không thế, chẳng nói câu gì cả. Nhóc mập thấy thịt vừa nướng chín đã bị Hà Tiểu Hoa ăn sạch, đau lòng nói, em cũng nói gì đi, khó khăn lắm chúng ta mới tụ họp được một lần, không thể chỉ ăn không được. Tiểu Hoa à chưa cho anh ít thịt cho với. Nhóc mập hèn mọn cầu xin. Hà Tiểu Hoa tiếp tục nhét thịt vào miệng, lắc đầu không nói gì. Nhỏ tự mình hiểu mình. Biết cái miệng của mình không giấu gì nổi. Nhưng mà, tuyệt đối không thể để ai biết chuyện anh Tinh và Tế Tu cùng ngoại tình được. Hà Tiểu Hoa nhỏ, là một nữ ản pha mang trên lưng sứ mệnh gian khổ. Nhóc mập nướng thịt giỏi nhất bọn, cũng là chủ lực diệt thịt nướng mỗi lần tụ tập. Vậy mà bữa này, tất cả xiên nướng hắn chăm chỉ nướng chín đều bị Hà Tiểu Hoa ăn mất, mất hết niềm tin, cũng bất tích cực nướng thịt hẳn. Chỉ chốc lát sau, Hà Tiểu Hoa đã hết cái ăn. Nhỏ sơ bụng, may quá no rồi. Hà Tiểu Hoa nhấc túi xách bên cạnh, ợ một cái, các huynh đệ, em đi đây. Bạch Tuộc nhìn theo bóng lưng Hà Tiểu Hoa, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, tụi mày có thấy hôm nay Tiểu Hoa có gì khác thường không? Nhóc mập đau thương nướng thịt, có, hôm nay nhỏ quá khác thường, ăn mạnh nhất đám. Đã tảng, hôm nay Tiểu Hoa chẳng nói câu gì. Bạch Tuộc vỗ bàn, nhất định Tiểu Hoa gặp chuyện gì rồi. Chắc anh Tinh cũng nhận ra nên mới bảo chúng ta tới khuyên nhủ nhỏ. Bạch Tuộc vỗ vai đá tảng, mày kéo Tiểu Hoa về đây. Nhóc mập nhìn xiên thịt mới nướng chín, khoan, nhỏ ăn khỏe thế thì gặp chuyện gì được. Bạch Tuộc trừng nhóc mập. Nhóc mập bĩu môi, được rồi, thịt không quan trọng, Tiểu Hoa quan trọng. Hà Tiểu Hoa nhanh chóng bị kéo lại, ấn xuống ghế ngồi, cứ như phạm nhân bị tra hỏi. Bạch Tuộc nghiêm túc hỏi, nói đi bạn Hà Tiểu Hoa, rốt cuộc bạn gặp chuyện gì? Đừng hòng gạ anh. Hà Tiểu Hoa, em không sao thật mà. Đừng nói xạo, em tưởng tụi anh ngủ à? Hà Tiểu Hoa nhìn trận thế, đoán nếu mình không nói gì hẳn sẽ không đi được, suy nghĩ một chút, quyết định lấy Trần Lâm An ra đỡ đạn. Ừm, không có gì, các anh biết dạo này em đang theo đuổi Trần Lâm An mà. Hà Tiểu Hoa cảm giác. Đây là lần đầu tiên trong đời mình cơ trí đến vậy. Nhỏ giải thích đủ kiểu để mọi người thấy quá trình theo đuổi Trần Lâm An khó khăn cỡ nào. Trong thật có giả, không có gián điệp nào thông minh như nhỏ. Hà Tiểu Hoa vốn là người nói nhiều, càng nói càng thả lỏng, một tay cầm xiên thịt dê, một tay cầm cốc bia, em lo lắm, hình như Trần Lâm An không muốn yêu ản phạ, dù sao tình yêu giữa hai ản phạ không ổn định tí nào. Nhóc mập, em đừng bi quan thế, anh Tinh và chị dâu Tinh cũng là một đôi ản phạ mà, người ta vẫn đang rất tốt đẹp đó thôi. Hà Tiểu Hoa cười xùy, uống một ngụm bia. Thôi đi. Hai người bọn họ đúng là ví dụ phản diện, nếu tình yêu đôi án phả vững bền thật, tế tu đã không tìm bổ nhí ổ mẹ gạ. Hà Tiểu Hoa nói xong, chợt cảm giác có gì không ổn.
Ôi cái đầu của tôi, tất cả đều là nước hả?
Hà Tiểu Hoa nơm nớp thả sâu thịt xuống, ngẩng đầu lên. Vẻ mặt của đá tảng, nhóc mập và bạch tuộc đã hoàn toàn thay đổi.
Ba người bọn họ trầm mặt đứng dậy. Nhóc mập cầm mấy chục cây xiên sắt, dùng để xiên thịt nướng, lên, lặng im không tiếng động nhét vào bà lộ.
Đá tảng nhìn quanh một vòng, hỏi mượn chủ nhà cây lau nhà cán gỗ.
Bạch tuộc đi thanh toán hết tiền ăn, tiền cây lau nhà, cộng thêm tiền xiên sắt.
Các anh định làm gì?
Hà Tiểu Hoa nhỏ giọng hỏi.
Bạch tuộc vẻ mặt thờ ơ nói, đi đánh tế tu.
Hà Tiểu Hoa, đừng.
Các anh có biết tế tu ở đâu đâu?
Bạch tuộc thả đầu cúi xuống, cười lạnh, nó ở khách sạn Phong Quy Lai.
Tài khoản đêm của tế tu không tắt định vị, hiện ở vị trí đường Vân Hồ.
Đường Vân Hồ chỉ có một khách sạn, chị họ của anh làm nhân viên ở đó, anh gửi ảnh tế tu cho chị ấy bảo đúng là có vị khách này.
Lúc đầu anh còn tưởng anh Tinh đang chơi bằng đầu cuối của nó, giờ nghĩ lại, không khéo là đứa bộ nhí.
Ha ha.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
3.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
20 phút sau.
Dưới sự giúp đỡ của chị họ Bạch Tuộc, các bạn bè tốt của tế tu hung hăng đạp một cánh cửa phòng khép hở.
Đệt.
Mẹ nó ai đạp cửa phòng ông?
Ông sắp chơi qua cửa rồi mẹ nó lại chết.
Lý Phá Tinh tức giận quay qua nhìn.
Hà Tiểu Hoa ngửi thấy tin tức tố ổ mẹ gạ tỏa khắp phòng.
Còn những người khác, trước khi Lý Phá Tinh quay sang, đã thấy được gáy hắn.
Là tuyến thể bị cắn, thuộc về ổ mẹ gạ.
Chương 39, 39.
Loảng xoảng.
Nắm xiên sắt trong tay nhóc mập đồng loạt rơi xuống đất.
Cục.
Cây lau nhà trong tay đá tảng rơi xuống, đập trúng chân hắn.
Keng.
Con dao gọt trái cây trong tay bạch tuộc rơi xuống đống xiên sắt.
Hà Tiểu Hoa hé miệng, một lúc lâu sau mới gian nan cất lên vài âm tiết. Anh Tinh.
Lý Phá Tinh.
Đẹp.
Ông xong rồi.
Xong thật rồi.
Bàn tay đang cầm đầu cuối của Lý Phá Tinh khẽ run lên.
Hắn cứng nhắc mở miệng, mấy người nhận nhầm người rồi.
Mọi người yên tĩnh.
Một phút sau.
Đá tảng như mới có phản ứng, hắn cúi đầu, hốt hoảng luôn cũng nói, đúng, đúng, xin lỗi, chúng tôi nhận nhầm người.
Với hình.
Đá tảng đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa quá lớn, lớn tới mức nhóc mập run lên.
Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên bạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Nhóc mập, bạch tuộc và tiểu hoa ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín.
Sau đó, cả đám ngơ ngác quay đầu, ngơ ngác nhìn đá tảng.
Bạch tuộc, chúng ta nhận nhầm người.
Nhóc mập lắp bắp, đúng, đúng vậy, người kia là, ô mẹ gà.
Tiểu hoa nuốt nước miếng, nói không chừng, anh ta là anh em sinh đôi, của anh Tinh.
Bạch tuộc, anh Tinh có anh em sinh đôi hả?
Nhóc mập nỗ lực tìm cách giải thích,
có thể là anh em sinh đôi thất lạc lâu năm.
Bạch tuộc nhìn bọn họ lừa mình dối người, môi hơi hé ra, không nói gì.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Editor chỉ đăng trên hoạt Kius, chỗ khác là cọp chống en.
Đầu cuối của Hà Tiểu Hoa vang lên, là tin giác, nhưng nhỏ lại như tìm được một cái cớ. Bạn cùng phòng em nói ký túc xá có chuột, bảo em về bắt chuột, em đi đây, tạm biệt.
Nhóc mập cũng liếc đầu cuối, Trần Lâm An nói ký túc xá tự dưng có nhiều con ngài lắm, tao phải về bắt ngài đây.
Đá tảng, tao cũng đi bắt ngài đây.
Bạch tuộc.
3 phút sau.
Một mình Bạch tuộc đứng trong hành lang trống rỗng.
Chị họ đẩy xe thức ăn đi ngang qua, hỏi, Tiểu Vũ, em bảo tới đây tạo bất ngờ cho bạn mà, sao rồi?
Bạch tuộc, em nhớ ra còn đống quần áo chưa giặt, em đi đây.
Phải nói rằng, chuyện Lý Phá Tinh là ô mẹ gạ chứ không phải án phạ, thực sự còn khiến bọn họ khó chấp nhận hơn chính Lý Phá Tinh.
Bọn họ không biết phải đối mặt với hắn thế nào.
Ngoại trừ trốn tránh.
Tế tu ở trong phòng tắm cũng nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng giống nóng nảy của anh Tinh.
Ý tưởng bên ngoài xảy ra chuyện, nhanh chóng choàng áo tắm ra ngoài.
Cửa phòng đã đóng. Cả căn phòng to rộng chỉ có mình Lý Phá Tinh. Hắn đang ngơ ngác ngồi trên ghế, tay vô thức che tuyến thể. Nghe thấy tiếng động, Lý Phá Tinh chậm chậm quay đầu lại. Biến động bất ngờ khiến não bộ hắn mờ mịt, thậm chí còn không kịp phản ứng.
Hắn chớp mắt, giọng nói đầy ngỡ ngàng, "Tiểu Tu, đám bạch tuộc vừa tới.
Bọn họ biết anh là ổ mẹ gà rồi."
Tế Tu nhìn chung quanh, xác định trong phòng thực sự chỉ có mình Lý Phá Tinh, hỏi, "Bọn họ đi đâu rồi?"
"Lý Phá Tinh, anh nói là bọn họ nhận nhầm người, bọn họ đi rồi."
Tế Tu im lặng.
Vài giây sau, ý hỏi, anh nghĩ bọn họ tin thật sao?
Lý Phá Tinh.
Đầu óc Lý Phá Tinh cuối cùng cũng quay về tốc độ suy nghĩ bình thường, hắn ném đầu cuối xuống đất, nằm phịch xuống ghế, lấy gối trùng đầu, kêu rên một tiếng thật dài, Tiểu Tu, anh phải làm thế nào gì?
Tế Tu sợ gối cọ vào vết thương sau gáy của Lý Phá Tinh, nhẹ nhàng lấy ra.
Lý Phá Tinh xoay người nhìn Tế Tu, vẻ mặt lo lắng, đám bạch tuộc có thể chấp nhận anh không?
Bọn họ có giận anh giấu bọn họ không?
Chắc chắn bọn họ sẽ giận, bọn họ có giận anh cũng phải chịu. Đúng là lỗi của anh mà.
Tiểu Tu, bọn họ muốn cắt đứt quan hệ với anh thì biết làm sao đây?
anh không muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ. Thôi bỏ đi, dù có thế nào thì chắc bọn họ sẽ không gọi anh là anh nữa. Lý Phá Tinh tự hạ thấp bản thân, môi méo xẹo, ủ rũ nói, cũng phải, mẹ nó ai thèm nhận một ô mẹ gạ làm đại ca chứ. Tế Tu ôm lấy Lý Phá Tinh, ý vừa bước ra từ nhà tắm, nên trên người ấm áp lạ kỳ. Lý Phá Tinh vẫn chưa quen những động tác thân mật vượt qua nắm tay, nhưng lúc này lại không muốn đẩy y ra. Hắn đang thực sự mất bình tĩnh, cảm giác bản thân trở thành một chiếc lá vàng khô phiêu dạt trên biển rộng, vừa mờ mịt lại luống cuống. Hắn vươn tay, đặt lên lưng Tế Tu. Anh Tinh. Tế Tu ôn nhu gọi, từng câu từng chữ đều vô cùng trân trọng, trong lòng em, anh mãi mãi là anh Tinh, điều này sẽ không vì anh là ổ mẹ gà mà thay đổi. Em tin đám bạch tuộc cũng nghĩ như vậy. Bọn họ thích anh, bằng lòng theo anh, không phải vì anh là Ản Phạ, mà vì anh là Lý Phá Tinh. Bất kể anh là Ản Phạ hay ổ mẹ gà, Lý Phá Tinh mãi mãi là anh Tinh tuyệt vời nhất, lợi hại nhất, độc nhất trên thế giới này. Giọng nói Tế Tu dịu dàng quá đỗi, êm ả như dòng suối ấm áp chảy xuôi, lại cũng vô cùng trịnh trọng, như thể từng câu từng chữ ý nói, nhất định đều là sự thật. Lý Phá Tinh bỗng thấy lòng an tĩnh lại, cảm giác Tế Tu nói gì cũng đúng cả. Hắn cong khóe miệng, nói đùa, em nói bọn họ thích anh, lẽ nào em không thích anh sao? Tế Tu yên lặng, cánh tay đang ôm lấy Lý Phá Tinh càng siết chặt. Ý nhẹ nhàng tựa cầm lên vai Tế Tu. Vài lọn tóc gấm ẩm chạm vào thai Lý Phá Tinh, ngơ ngỡ. Em thích anh, ý khẽ nói. Con người Lý Phá Tinh phóng to, trong lòng đống xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Thật giống như hắn đang được tỏ tình. Hắn ngỡ như cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng. Qua thật lâu, trong thế giới tĩnh lặng ấy, hắn nghe thấy tiếng hít thở có chút khó khăn, cùng tiếng trái tim đang đập loạn nhịp. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. 3. Editor chỉ đăng trên hoạt Kiosk, chỗ khác là cọp chống en. Từ lúc quay về ký túc xá, nhóc mập và đá tảng vẫn không nói gì. Trần Lâm An vốn không phải người nói nhiều, kể từ tối qua, lại càng không cất một lời. Cả phòng ký túc xá đều chìm trong yên lặng. Cộc cộc. Có người gõ cửa. Đá tảng và nhóc mập như hồn không ở người, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Trần Lâm An nhìn đồng hồ, còn sớm, không phải còn ngủ. Hắn mở cửa, thì ra là người ở phòng bên cạnh, một nam ản phả tên Nưu Dương Trạch, miễn cưỡng xem như quen biết nhóc mập. Nưu Dương Trạch chào Trần Lâm An, rồi cười hì hì ngồi bên cạnh nhóc mập, ra ngoài quên mang chìa khóa, mấy người cùng phòng còn chưa về, tôi ngồi ké chút ha. Ừ, nhóc mập mất tập trung trả lời. Nưu Dương Trạch khó hiểu, ông làm gì thế, tính tọa à? Hắn nhìn bốn phía, thấy bầu không khí phòng họ có gì không ổn, sao thế? Có chuyện gì hả? Nhóc mập, không, không có gì. Sao mà có chuyện được? Nưu Dương Trạch, thế làm vài ván game không? Ừ. Nưu Dương Trạch là người nói nhiều, đã vậy game này còn siêu dễ, hắn chơi trò trẻ con này cũng chỉ để giết thời gian, vừa chơi vừa tán gẫu. Mấy ông có để ý dạo này nhiều ổ mẹ gạ tới kỳ phát tình không? Nghe nói có mấy ổ mẹ gạ giả bệ tạ bị lộ đấy. Nưu Dương Trạch bật cười, giọng nói đầy vẻ tự đắc của Ản Phạ, giả vờ làm bệ tạ thì thôi, lại còn có ổ mẹ gạ ỉ vào đầu cuối giống Ản Phạ mà giả vờ làm Ản Phạ nữa chứ, sao chẳng tự mình biết mình gì? Bàn tay nhóc mập cứng lại, nhân vật trong game đứng bất động. Động tác lật sách của Trần Lâm An cũng ngừng lại. Đá tảng ngẩn người, quay đầu nhìn Nưu Dương Trạch, giọng nói hơi run rẩy, ông bảo, ai? Nưu Dương Trạch đúng vai, không biết, hình như là một nam ô mẹ gà ở ngũ viện. Đá tảng, nhóc mập và Trần Lâm An đồng loạt thở phào. Nưu Dương Trạch mắt nhìn màn hình, thờ ơ nói, tôi thấy quốc gia nên cấm phát xịt che tin tức tố đi, như thế sẽ không có nhiều ô mẹ gà tác ai tác quái vậy nữa, còn bày đặt giả bộ án phạt chứ, tưởng cứ muốn là giả án phạt được à? Ô mẹ gà ấy à, đúng ra cứ thành niên là nên được sắp xếp đối tượng, ngoan ngoan ở nhà chờ sinh con đi, ra ngoài làm loạn cái gì? Bụt. Nhóc mập ném đầu cuối xuống bàn, Nưu Dương Trạch. Mày có ý gì? Nưu Dương Trạch sửng sốt, không biết mình nói gì chọc đến nhóc mập, hắn túi đầu ngừng đêm, bảo, tôi làm sao, lẽ nào tôi nói sai, ô mẹ gà yếu như vậy, tay không thể xách, vai không thể gánh, đã vậy hàng tháng đều phát tỉnh, mềm như bãi bùn, nằm đó mặc người. Bụt. Đá tảng đấm vào mặt Nưu Dương Trạch, hắn thở hổn hển, mặt đỏ ngầu. Cút ra ngoài.